Chương 92, chui sàn giường. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở chờ y khóc một lúc lâu, bấy giờ mới nói, được rồi, ngươi đã nhìn thấy thi thể rồi, mèo khóc chuột chết cũng xong rồi, hiện giờ đã đến lúc khai rõ mọi nguyện. Chắc Tân xoay người quỳ xuống, Mạnh sư gia, là ai mưu sát Tư Tư? Hãy tra ra, nhất định phải tra ra, đem hắn chém thành vạn đoạn. Cầu xin ông mà. Hu 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 hu. Mạnh Thiên Sở có muốn cười khổ cũng không được, ta còn chưa nhìn thấy người như ngươi bao giờ, không những làm giặc mà đòi bắt giặc, còn cầu ta giúp ngươi bắt tên giặc tự nhiên mà có đó. Ha ha, ngươi chẳng phải là tên tặc nhân giết chết Lâm Tư đó hay sao? Chắc Tân bấy giờ mới hiểu được lời Mạnh Thiên Sở nói, kinh khủng kêu lên, không không, không phải tôi không giết Tư Tư thật mà, tôi sao có thể giết nàng ấy được, tôi yêu nàng ấy lắm mà. Ngươi yêu nàng ấy? Ha ha, ngươi cho là lỗ thai của lão nhân gia ta điếc rồi hay sao? Tối qua ngươi cừu hận đối với Lâm Tư như vậy, rất nhiều người nghe thấy nhìn thấy, ngươi còn dám nói là ngươi yêu Lâm Tư. Tối qua tôi nhất thời nóng giận, nói loạn vậy thôi, kỳ thật tôi chân tâm yêu nàng ấy, nếu không tôi không đến tân phòng tìm nàng ấy. Được rồi, ta lười không tán ma tán mảnh với ngươi nữa. Ngươi nếu như không thừa nhận giết Lâm Tư, còn Lâm Tư thì chết vào khoảng canh ba, vậy có người nào có thể chứng minh trong đoạn thời gian đó ngươi nhất mực không rời khỏi bàn thì không? Tôi. Đương nhiên có người làm chứng. Lâm Thiên Hổ có thể chứng minh. Vậy được, dù gì trong đoạn thời gian đó người nào đi ra ngoài thì người khác đều nhìn thấy hết. Ta sẽ điều tra lần lượt, xem coi ngươi có nói dối hay không. Nếu như có người thấy ngươi lúc đó đi ra ngoài, chứng minh ngươi nói dối, có tật giật mình, bổn sư gia sẽ nhờ Chi Huyền lão gia động hình với ngươi. Chắc Tân nghe thế, sắc mặt hơi biến, trầm ngâm một chút nói, tôi. Đoạn thời gian đó có ra ngoài, mọi người đều có ra ngoài, không phải chỉ có mình tôi. Đi nhà xí, ra ngoài nôn, dù gì trong quá trình uống rượu thì mỗi người đều phải làm thế, không chỉ có tôi không đâu. Lòng Mạnh Thiên Sở trầm lại, những gì ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là sự thật. Trương Huyện Thừa đi mấy lần, còn có Lâm Thiên Hổ nữa, hắn đầu góc đầy bụi quay về, tôi còn cười hắn có phải là đi trộm gì đó không nữa. Đầu dính đầy bụi. Lâm Thiên Hổ làm gì mà đầu cổ lấm lem. Hắn nói đi nhà xí, đi một lúc lâu mới quay về, lúc đó tôi đang ra ngoài định đi tiểu, dọc đường gặp hắn. Hắn từ phía tân phòng đi lại, tôi thấy đầu tóc hắn, y phục, bao gồm cả tay nữa đầy bụi. Tôi cười hắn đi trộm thứ gì đó, hắn thần bí cười hề hề hắc hắc, còn nhờ tôi giúp phủi bụi. Hai người quan hệ quá tốt nhỉ. Đúng vậy, chúng tôi cùng lớn lên từ nhỏ. Hèn gì tối qua hai người cùng chạy đến tân phòng dòng trộm. Dạ. Là tôi gọi hắn cùng đi với tôi, lúc đó tôi chỉ muốn nói đôi lời với Tư Tư, tôi uống hơi say, nhất thời xung động. Vừa rồi Trác Tân cung cấp một tình tiết rất trọng yếu. Đó là căn cứ vào lời khai của Viên Thiết Hạt thì dòm trộm tân phòng ngoài Trác Tân còn có Lâm Thiên Hổ, còn Trác Tân thì bắt gặp Lâm Thiên Hổ nửa đêm đầu cổ đầy bụi quay về, rất có thể là lần nữa đến coi lén tân phòng, không chừng gây án cũng nên. Mạnh Thiên Sở phảng phất nhìn thấy tia hy vọng phá án, tuy trong lòng mừng như điên, nhưng mặt không biểu lộ gì, vẫn cười lạnh y như cũ, ngươi còn nhìn thấy ai không ổn nữa hay không? Trác Tân cúi đầu suy nghĩ một lúc, đúng rồi, Trương Huyện Thừa, ông ta ra ngoài mấy lần. Chi Huyện lao ra và sư gia ngài đi rồi, Trương Huyện Thừa không có uống bao nhiêu rượu trên bàn tiệc. Lúc đó mọi người đều đã uống khá nhiều, bắt đầu chơi tử lệnh, tôi nhớ là ông ta không tham gia gì, nói là đau bụng cứ chạy đi nhà cầu, lại không cho viên chủ bạc cùng mọi người đi cùng, ra ngoài cả nửa ngày, tôi nhớ là ông ta lại đi nhà xí lần nữa, tôi đi theo sau đó, nhưng ở nhà xí căn bản không nhìn thấy ông ta. Hay là ông ta đến nhà xí nào khác rồi? Ngôi nhà vườn chúng tôi ngồi uống rượu đó chỉ có một nhà xí. Những nhà xí khác rất xa. Mạnh Thiên Sở động tâm, Trương Huyện Thừa này có ân oán với viên chủ bạc, y lại là người lòng dạ hẹp hòi, khó tránh y dưới tác dụng của rượu, vì báo phục mà len lén vào giết Lâm Tư, vừa tiết phẫn vừa gợi nên mâu thuẫn giữa viên gia và Lâm gia, dày vò viên gia cho thỏa mãn. Lao tiểu tử này có vấn đề. Còn có người nào có hình tích khả nghi nữa không? Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp. Chắc Tân ngâm nghĩ, lắc lắc đầu, tôi đêm qua rất đau lòng, chỉ biết uống thật nhiều rượu, cho nên nhanh chóng uống say. Không chú ý người khác làm gì nữa. Mạnh Thiên Sở lệnh cho bộ khoái đưa Trác Tân ra ngoài, sau đó về kiểm tra tân phòng một vòng, lật nệm giường lên quan sát dưới giường, gật gật đầu, lệnh cho đưa Lâm Thiên Hổ vào. Lâm Thiên Hổ tiến vào phòng, quỳ dưới đất, dáng vẻ nên ngang. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, cô dâu mới Lâm Tử của viên gia đêm qua đã chết rồi, ngươi có biết hay không? Lâm Thiên Hổ ngẩn người một chút, sau đó nói, nhiều nam nhân có ý với ả như vậy, ả đương nhiên sống không thọ rồi. Có ý với nàng ta? Bao nhiêu nam nhân? Đó là những nam nhân nào? Cái đó. Thì là Trác Tân đó, chắc tân tối qua không phải vì không đành lòng rời xa tiểu mỹ nhân Lâm Tư này mà đến phá, để bị tên mập viên Thiết Hà đó đập bể đầu hay sao? Ngoại trừ hắn thì còn ai nữa? Hà hà, tôi làm sao biết được? Ngươi không biết à? Vậy ngươi vừa rồi nói nhiều có nam nhân, bây giờ lại nói không biết. Tôi nói lộn rồi không được sao? Cứ coi như là tôi đánh giấm đi. To gan. Chi huyện lao ra ở đây, tên này lại dám xuất lời ô uế, đáng bị vả miệng. Mạnh Thiên Sở quay sang thưa với Thái Chi huyện. Hắn thấy Lâm Thiên Hổ ra vẻ cả lơ phất phơ như vậy, không chịu trả lời câu hỏi cho tử tế, có lòng dập tắt sự kiêu căng của tên này, sau đó mới thuận lợi thẩm vấn. Thái Chi huyện gật gật đầu, quắc, người đâu, đem tên này ra vả miệng 20 cái. Vương Dịch, Tống Tường Vũ cùng một bộ khoái khác bước tới, hai người xách hai tay của Lâm Thiên Hổ, Vương Dịch tự thân động thủ vả mặt. Vương Dịch này thân thể khôi ngô, bàn tay xuề ra như cái quạt bồ, tát bốp bốp vào mặt khiến Lâm Thiên Hổ gào như heo bị chọc tiết. Sau khi tát tay xong, Lâm Thiên hở miệng mũi đầy máu, mấy cái răng lung lay siêu vạo, mặt trương phồng chẳng khác gì con heo. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi, hiện giờ đã nghĩ ra chưa? Nếu còn chưa nghĩ ra, chúng ta có thể trợ giúp cho ngươi. Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh, đương nhiên biết câu hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, do miệng bị đánh sưng vều nên dập đầu phều phào thưa, đừng đánh nữa. Tiểu nhân nhớ ra rồi. Vậy thì nói đi, còn có ai có chủ ý với Lâm Tư nữa? Còn có. Trương huyện thừa. Mạnh Thiên Sở cùng Thái Chi huyện đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngươi sao biết Trương huyện thừa có tâm ý với Lâm Tư? Tôi ở trên đường gặp phải. Trên đường nào? Ở trên đường đến nhà xí. Dấm thôi. Lâm Tư không ở nhà xí, ngươi trên đường đến nhà xí gặp Trương huyện thừa thì bằng vào cái gì nói Trương đại nhân có ý với Lâm Tư? Rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, đáng vả miệng 20 cái nữa. Hơn nữa phải đánh mạnh vào. Đừng. Tôi nói. Lâm Thiên Hổ kinh khủng xua loạn hai tay. Hắn là một tên tiểu lưu manh, nhưng thường giao thiệp chỉ điểm cho nha môn, đương nhiên biết vương bộ đầu trời sinh thần lực, nếu đánh thật, thì không cần tới 20 cái, chỉ cần 5 cái là đủ và dụng hết hai hàm răng của hắn. Đánh xong 20 cái, bản thân hắn còn mạng hay không rất khó nói. Hắn là một tên tiểu lưu manh nếu vì bị tra tấn mà chết cũng không có ai kêu oan cho. Vì thế, hắn hoảng hồn, xua tay lia lịa. Mau nói. Bổn sư ra là người nóng tính lắm. Dạ dạ. Lâm Thiên Hổ dập đầu như thế sao, tiểu nhân trên đường đến tân phòng gặp được Trương huyện thừa, ý lúc đó thần tình rất khẩn trương, vừa đi vừa chỉnh lý y phục. Các người có nói gì không? Không có, tôi nấp qua một bên, ông ta không hề nhìn thấy tôi. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một chút, hỏi. Ngươi đến tân phòng làm cái gì? Tôi chỉ tùy tiện đi đó đây thôi. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Hổ, da của ngươi ngứa rồi phải không? Lâm Thiên Hổ dập đầu vội nói, sư gia, tiểu nhân nói đây là lời thật à? Lời thật? Ha ha, ta hỏi ngươi, đêm hôm qua có người thấy người đầu cổ đầy bụi trở về bàn tiệc, ngươi đi đâu vậy? Thân hình của Lâm Thiên Hổ hơi rung động, không nói lời nào. Ha ha, kỳ thật không cần dùng hình phạt ta cũng biết ngươi đi làm cái gì. Chỉ có điều ngươi thái quá ngông nghênh, vả miệng để ngươi biết thật thả thêm đôi chút. Mạnh Thiên Sở bước tới sau lưng Lâm Thiên Hổ, đi qua lại một vòng, khẽ gỡ ra một mạng nhện từ trên đầu của y, hỏi, mạng nhện này ở đâu ra? Là, ở nhà bị dính vào. Lâm Thiên Hổ túi lầu đáp. Bị dính vào ở nhà à? Ha ha, ngươi ở nhà hay chui xuống giường lắm hay sao? Chui xuống giường làm cái gì? Bắt chuột à? Lâm Thiên Hổ dường như được nhắc nhở, vội cười hề hề hàm hồ đáp. Đúng à, tối qua tiểu nhân về nhà, đang chuẩn bị cởi y phục ngủ, thì nghe ở giường có chuột, nên cầm gậy chui vào dưới giường. Nói đến đây, Lâm Thiên Hổ phát giác thần tình của Mạnh Thiên Sở không đúng, nhất mực nhìn hắn với vẻ trào phúng, liền từ từ dừng lời, túi đầu không nói nữa. Tiếp tục phía đi, sao không chịu tiếp tục? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, trước đó chắc Tân đã khai hết rồi, khi hắn gặp ngươi đang từ phòng tân hôn trở về, đầu tóc áo quần dính đầy bụi và mạng nhện. Hắn còn giúp ngươi phủi bụi trên người. Và vừa rồi bổn sư ra kiểm tra dưới giường tân phòng này, thấy rõ ràng có dấu bị trà lết. Ngươi đích xác chui xuống giường, chỉ có điều không phải là ở nhà ngươi, mà là ở tân phòng này. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Cho dù ngươi không thừa nhận, ta cũng có biện pháp tra ra người chui xuống giường dưới tân phòng là ngươi. Chương 93, kẻ đê hèn. Vip vạn đần. Biện pháp này rất đơn giản, từ lời khai của Trác Tân, Lâm Thiên Hổ đầu mình đầy bụi bặm như vậy, có thể khẳng định là dưới giường có bụi đất. Cho nên, khẳng định sẽ để lại dấu bàn tay hay chỉ tay của Lâm Thiên Hổ. Nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Mạnh Thiên Sở không muốn dùng biện pháp này rồi phải giảng giải cho người một khóa về chỉ tay. Những kiến thức quá hiện đại làm không khéo có thể có tác dụng ngược, khiến người ta nói hắn đang làm trò quỷ. Lần này, không cần Mạnh Thiên Sở phải khổ công, vì những suy đoán chính xác của hắn phía trước đã khiến Lâm Thiên Hổ dương cờ trắng đầu hàng. Hắn nghe Mạnh Thiên Sở nói chuẩn xác như vậy, biết hành động của mình đã bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ nên tự biểu hiện một chút trước thì hay hơn, cho nên Lâm Thiên Hổ tự vào miệng mình, dập đầu thưa, sư gia, tiểu nhân có tội, tiểu nhân vừa rồi nói nhăng nói cội, chỉ có điều tiểu nhân chỉ muốn nấp dưới giường nghe chuyện động phòng thôi, không có mưu đồ gì khác, thật đó, cầu xin sư gia minh xét. Chuyện náo loạn tân phòng này cũng có phòng tục nghe lén dòm trộm, bao gồm cả chui xuống sàn giường nấp lén, nhưng mà loại sự tình này thường đều do các đứa bé làm, chủ yếu là cho náo nhiệt chứ không phải vì sát. Phần lớn là bị kéo ra khỏi sàn giường, đã vào đít hai cái đuổi ra ngoài, cười ha hả vài tiếng rồi thôi. Cũng có trường hợp không phát hiện được, ngày hôm sau, người nghe trộm sẽ đem tình tiết nghe được thêm mắm dặm muối kể cả lên, như vậy cả làng, cả xóm cùng vui. Tuy nhiên, giống như Lâm Thiên Hổ đã quá 30 tuổi mà còn chui xuống giường nghe lén, không khỏi khiến người ta nghĩ đây chẳng phải là để vui, mà là vì mục đích xấu xa nào đó. Mạnh Thiên Sở không phải là học giả về dân tục, đối với phong tục nghe lén tân phòng chả có hứng thú gì. Điều hắn quan tâm là Lâm Thiên Hổ có phải thật trốn dưới giường nghe lén hay không, có làm chuyện gì khác hay nhìn thấy gì khác hay không, nên hỏi, ngươi đem tình hình nghe lén kể kỹ lại xem, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám nói láo lần nữa, ngươi biết chúng ta sẽ đối phó ngươi như thế nào. Dạ, tiểu nhân không dám. Lâm Thiên Hổ run giấy khai, tối hôm qua, tôi và Trác Tân rời khỏi vườn, trở về bằng rượu. Trác Tân tâm tình không tốt, cứ nốc rượu tì tì, nhanh chóng say đi. Tôi liền định đi nghe trộm, tôi biết Trác Tân không muốn làm chuyện đó, nên không cho hắn biết. Mạnh Thiên Sở chen lời hỏi, ngươi sao biết hắn không muốn nghe hay xem, tối qua hắn chẳng phải là cùng ngươi đi dòm trộm hay sao? Không phải đâu, hắn chỉ muốn nói chuyện với Lâm Tư. Tối qua lúc chúng tôi nhìn lén qua cửa sổ, Viên Thiết Hà cởi y phục của Lâm Tư, hắn liền tức giận đấm vào cửa sổ một quyền, cho nên mới để cho Viên Thiết Hà phát hiện. Ngươi nói tiếp đi. Dạ, tôi thấy Trác Tân uống say rồi, liền mượn cớ đi nhà xí, len lén rời khỏi tiểu yến, tránh khỏi thị tuyến của người hầu, đến được tân phòng. Tôi vốn định tránh ở sau cửa sổ tiếp tục dòm trộm, kết quả vừa tiến vào vườn, đã phát hiện cửa tân phòng mở. Tôi hơi kỳ quái, nấp ở một bên dòm trộm một hồi, không phát hiện có động tĩnh gì, chỉ nghe trong phòng có tiếng ấy, thanh âm rất lớn. Tôi không dám trực tiếp tiến vào phòng, mà lòn qua cửa sổ bên cạnh, ngâm ướp ngón tay chọc giấy che cửa sổ nhìn vào trong. Bên trong tối đen, chờ mắt tôi thích ứng với quang tuyến trong phòng rồi, nhìn rõ trong phòng không có người khác, tiếng ngáy phát ra là ở trên giường, đại khái của Viên Thiết Hà. Tôi đoán là họ đã ngủ, liền to gan vào phòng thông qua cửa, chui xuống đáy giường. Mạnh Thiên Sở hỏi, người ta đều đã làm xong chuyện rồi, ngươi còn chui xuống dưới giường làm gì? Cái này sư gia ngài không biết đâu, nghe lén chuyện động phòng là phải nghe phần sau kia. Nói đến chuyện nghe lén tân phòng, Lâm Thiên Hổ liền lấy lại tinh thần, quên luôn sự đau đớn và vết sưng như heo do bị đánh vừa rồi. Đó là vì sao? Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi. Tôi nghe lén nhiều rồi, phát hiện nửa đầu đêm tân nương đều không dám cởi mở, làm chuyện đó không dám lên tiếng, nghe không thú vị gì. Chờ đến sau nửa đêm, các nàng đã nếm được vị ngọt đầu, và cũng cho rằng người khác đều ngủ hết, bấy giờ mới yên tâm hưởng thụ, tiếng rên rĩ vì thế nghe mới thú. Ngươi thiệt là vô sỉ đó nghe. Mạnh Thiên Sở cười cười mắng. Thái Chi Huyện ở bên cạnh định cười nhưng không tiện cười, chỉ đành ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên uống chút để che giấu đi. Vương Bộ Đầu và các bộ khoái ở bên cạnh là người thô kệch, đã ôm bụng cười khổng xuyền biết gì nữa. Lâm Thiên Hổ không cho đó là điều đáng hổ thẹn, đắc ý dương dương chuyển đầu nhìn các bộ khoái, thấy bọn họ rất cao hứng, nhịn không được nói tiếp, thời gian trước nhà Trương Viên Ngoại cưới dâu, nữ tử đó nhìn có vẻ văn vẻ yếu đuối, thế mà tiếng rên trên giường nghe. Hãi! Quả thật là! Được rồi! Ngươi dẹp mẹ cái vụ đó đi, ngươi tưởng đây là chỗ để khoe khoang khoác loác uống rượu nói thánh nói tướng hay sao? Dạ dạ. Lâm Thiên Hổ vội nín miệng, ho khan mấy tiếng, dập đầu. Mạnh Thiên Sở hỏi, tiếp chuyện vừa kể lúc nay đi, ngươi chui dưới gầm giường rồi xảy ra chuyện gì nữa? Lâm Thiên Hổ đáp, tôi chui xuống gầm giường xong, chờ rất lâu, trên giường ngoài tiếng ngáy to ra, không có động tĩnh gì. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Vợ đẹp ở cạnh bên, tên mập họ Viên này còn ngủ được sao? Nếu là tôi, thì đã sớm quậy tương rồi. Thiệt là tức mà. Tôi ráng nhẫn lại chờ, chờ rất lâu thì cảm giác có người tiến vào. Mạnh Thiên Sở kỳ quay một hỏi, cảm giác. Đúng a? Lâm Thiên Hổ chỉ vào cái giường lớn bên cạnh, giường này vừa rộng vừa lớn, tôi sợ bị người phát hiện nên trốn vào sát bên trong. Cho nên tình huống bên ngoài gần như không thấy được gì. Dưới giường không đối thẳng của chính, người ngoài cửa tiến vào ở dưới giường không nhìn thấy, cộng thêm trong phòng không có đèn, tối om om, cho nên càng không nhìn thấy rõ. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn giường, gật đầu, ngươi cảm giác người tiến vào này là ai? Cái đó thì cảm giác làm sao được, nhưng bằng vào cảm giác và động tĩnh, thì đó nhất định phải là nam nhân. Nam nhân, ý làm cái gì? Tôi nghe y tiến vào từ cửa, khẽ nhón chân nhón tay, đến cuối giường đứng một hồi rồi bỏ lên, tiếp đó trên giường loạn động. Nói thật, nghe người đó tiến vào tân phòng để thâu gian, chú, gian dâm, quan hệ tình dục lén mà người bị lạm dụng không hay biết, ví dụ bị chuốc thuốc ngủ, bất tính nhận sự, tôi lúc đó rất hối hận. Tôi dù sao cũng không có cái gan đó. Tiếp theo đó tiếng ngày ngừng lại, người thâu gian cũng bất động. Lát sau, tiếng ấy lại từ từ vang lên, có điều rất khẽ, lúc có lúc không. Người đó không động tĩnh gì nữa. Một lúc sau mới nghe y từ từ bỏ xuống ở cuối giường, nhón chân nhón tay bỏ đi. Người này là ai? Mạnh Thiên Sở rõ ràng biết không thể tìm ra đáp án từ miệng Lâm Thiên Hổ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu, đồng thời chuyển đầu nhìn Thái Chi Huyện. Thái Chi Huyện cảm thấy đây là thời khắc quan trọng nhất, thần tình cũng khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Sư gia, tiểu nhân thật không biết mà. Trong phòng quá tối, tội lại trốn trong cùng, nhìn không thấy, dù gì thì nghe động tĩnh rất có thể là nam nhân. Hơn nữa, nữ nhân lúc này lên giường làm cái gì? Cái đó cũng đúng. Như vậy thì án này càng phức tạp hơn rồi, một tên nghe trộm, một tên thâu gian, quả thật là bị hội. Nếu như Lâm Thiên Hổ nói là thật, như vậy kẻ thâu gian này rất có khả năng là hung thủ gian sát Lâm Tư. Thời gian xuất hiện của y vừa khéo trùng với thời gian Lâm Tư bị hại. Lúc người này tiến vào thâu gian, có thể là Lâm Tư đã phát giác không phải là trượng phu của mình, tiến hành đề kháng. Nhưng Lâm Tư vốn là một nữ tử yếu đuối, lại bị Viên Thiết Hà chuốc cho say rồi, cho nên phản kháng khá yếu ớt. Trong khi đó, Viên Thiết Hà nằm bên cạnh say như chết, cho nên không bị thức tỉnh. Hung thủ để ngăn không cho Lâm Tư la hét, đã dùng tay bịt miệng mũi của Lâm Tư, khiến nàng bị ngộp thở tử vong. Mạnh Thiên Sở hỏi, khi người đó tiến vào, đại khái là vào thời khắc nào? Lâm Thiên Hổ ngẫm nghĩ, dù gì thì tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó theo ý, trở về tiệc rượu. Qua một lúc thì tiệc tan, trên đường đi đại khái mất một bữa ăn cơm, về nhà thì nghe tiếng gõ canh tư. Như vậy xem ra người đó tiến vào khoảng giờ tí tránh một khắc, y chỉ ở một lúc, rời khỏi đó đại khái khoảng giờ tí tránh hai khắc. Cổ đại tính toán thời khắc theo 12 thời thần, canh giờ, một ngày đêm, mỗi thời thần tương đương 2 giờ ở thời hiện đại. Một thời thần chia ra làm hai bộ phận thượng và hạ, phân biệt gọi là mộ sơ và mộ chính, mỗi một bộ phận chia làm 4 thời khắc, gọi là mộ sơ mộ khắc và mộ chính mộ khắc. Lấy giờ tí làm ví dụ, thì giờ tí từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ khuya, cho nên tí sơ là 11 giờ, tí chính là từ 12 giờ. Như vậy Lâm Thiên Hổ nói tí tránh hai khắc, chính là khoảng 12 giờ rưỡi khuya. Như vậy, Mạnh Thiên Sở đã nhìn thấy hy vọng phá án. Hiện giờ hắn cần phải tra rõ vào giờ tí chính một khắc đến hai khắc đó, những người hiểm nghi đang làm gì, có người làm chứng hay không. Có 11 người trong vòng hiểm nghi, chuyện thâu gian thì có thể bài trừ hai vợ chồng họ Viên và họ Lâm. Lâm Thiên Hổ nếu thật sự ở dưới giường thì cũng có thể bài trừ, vậy còn 6 người. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, hỏi Lâm Thiên Hổ, Trương Huyện Thừa Trương Thị. Nho học đề cử tư giáo dụ Chu Mặc, hình phòng tư lại Ôn Minh, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, thư lại Trắc Tân, Lý Sung Nhân. Trong 6 người này, ngươi nhận thấy ai là kẻ có khả năng gây án nhất? Ngoài ra còn có người nào có thể gây án nữa? Lâm Thiên Hổ bấm đốt ngón tay tính toán, Trắc Tân xem ra không thể, hắn hận Lâm Tư quá, hơn nữa hắn từng nói với tôi, trước đây khi hắn cùng Lâm Tư tự định việc chung thân, đã có cơ hội chiếm được thân thể nàng ta, nhưng hắn không làm vậy. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, giờ nào việc đó? Lúc trước không muốn, bây giờ muốn cũng không chừng. Hơn nữa, trong cơn tức giận, để hạ giận giết người cũng là chuyện thường. Nhưng Mạnh Thiên Sở không hề làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lâm Thiên Hổ, nghe hắn nói tiếp. Lâm Thiên Hổ tiếp, Trương Huyện Thừa và Chu Giáo Dụ đều không có khả năng, bọn họ đường đường là Huyện Thừa, Giáo Dụ, sao có thể làm chuyện bị ổi như vậy? Mạnh Thiên Sở lại nghĩ, chi nhân chi diện bất chi tâm, Chu Giáo Dụ hắn không rõ, căn cứ lời Trác Tân nói, tối qua trong tiệc rượu. Trương Huyện Thừa này lén đi ra ngoài mấy lần, còn thấy từ phía tân phòng hoảng hốt trở về, khẳng định là có làm trò quỷ. Chương 94, nói hớ. Vip Vạn Đần. Thiên Hổ nói tiếp, đối với Ôn Tư lại tiểu nhân không hiểu lắm, nhưng công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập là một sắc quỷ. Nghe nói lúc ông ta 15-16 tuổi đã từng chọc ghẹo vợ của người ta, suýt bị đánh chết, bắt đưa lên quan nhân vì tuổi quá nhỏ nên không trị tội. Nhân vì chuyện này, ông ta thân bại danh liệt, văn chương tuy rất tốt những vô dụng. Bất đắc dĩ phải làm một tư lại mà thôi. Thì ra vị công phòng tư lại còn có chuyện như thế ấy, người này đã có tiền án, có lẽ nào là do y làm. án càng lúc càng phức tạp, đầu của Mạnh Thiên Sở bắt đầu căng ra, cuối cùng còn có Lý Xu Nhân, người này thế nào? Lén lén lút lút, dù sao tôi cũng không thích gì hề. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, gương mắt nhìn Lâm Thiên Hổ, thầm nghĩ ngươi quả thật là có miệng tọc mạch người, không gì là không nói được. Bản thân là một nhân vật lén lén lút lút, còn đi nói người khác. Hắn hỏi, ngươi tối qua thấy y có làm gì không? Lâm Thiên Hổ ngẫm nghĩ, cái này thì không, con người ông ta rất kiệm lời, chỉ túi gầm đầu uống rượu, sau đó tôi đến tân phòng nghe lén không lưu ý ông ta. Khi trở lại thì thấy ông ta vẫn còn đó, đã sắp canh tư rồi, cho nên bảy người chúng tôi cùng rời khỏi đó cùng một lúc. Mạnh Thiên Sở ra lệnh đưa Lâm Thiên Hổ đi, tiếp theo đó hắn muốn hỏi Trương Huyện Thừa. Huyện Thừa tương đương phó huyện trưởng, trong tình huống bình thường đương nhiên khách khí với Mạnh Thiên Sở, nhưng nếu đến lúc đối mặt thực sự, thì ông ta dù sao cũng là quan, Mạnh Thiên Sở là dân, dân không thể thẩm vấn quan được. Do đó, lần hỏi han lần này phải do Thái Chiêu Thái Đại Nhân tự thân xuất mã mới được. Hắn kể hai Thái Chiêu chi huyện nói nhỏ dặn do một hỏi, chỉ cách ông ta hỏi những vấn đề quan trọng, sau đó mới thông chi đưa Trương Thị Trương Huyện Thừa lên. Trương Huyện Thừa tiến vào phòng, Vương Dịch Vương bộ đầu nhắc một cái ghế mời ông ta ngồi. Mạnh Thiên Sở ngồi sau Thái Chi huyện, nghe ông ta thẩm tấn. Thái Chi huyện ho khan một tiếng, cung tay nói, Trương Đại Nhân, Lâm Tư từ cạnh ba đêm qua bị giết, hơn nữa trong thời điểm đó ông có mặt ở gần hiện trường. Bảy người các ông đều bị liệt nhập vào đối tượng hiểm nghi. Bổn quan cần phải điều tra bài trừ từng người một, chỗ nào đắc tội thỉnh bỏ qua cho. Trương Huyện Thừa vội đứng dậy, cung thân làm lễ, Thái Đại Nhân nặng lời rồi, đây là điều cần thiết cho tra án, ty chức hoàn toàn có thể lý giải, nhất định tận lực phối hợp. Thái Chi huyện gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hỏi, Trương Đại Nhân, thỉnh nói trước quá trình đã kinh qua trong viên phủ tối qua của ông, từ khi Trác Tân đại náo tân phòng trở về sau. Dạ. Trương Huyện Thừa lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, cười rồi nói, tối qua ty chức và đại nhân, sư gia rời khỏi tân phòng trở về bàn rượu, uống một hồi nữa thì đại nhân và sư gia đi về. Ty chức ham uống, lưu lại uống tiếp, chơi quyền lệnh cho đến canh tư. Tôi nói đêm khuya rồi về thôi, mọi người mới cùng tan tiệc. Sáng sớm hôm nay, ty chức nghe nói con dâu của viên gia bị giết, vội đi đến, kinh qua sư gia kiểm nghiệm mới biết thì ra là bị người giết. Hung thủ này thật ngoan độc, giết luôn thê tử của người ta trong đêm tân hôn, nếu bắt được nhất định phải thiên đao vạn quả. Thái Chi huyện chờ y liếng thoáng nói một hơi một hồi những lời khẳng khái trần tư xong, bấy giờ mới hỏi, Trương Đại Nhân, tối qua trên bàn tiệc, ông có đi ra ngoài không? Ra ngoài? Đi đâu? Ví dụ như đi nhà vệ sinh hoặc là chỗ nào đó. À, uống rượu cả đêm đi nhà vệ sinh khẳng định là phải có rồi, có đi, đi mấy lần nữa chứ? Ai, mê rượu hư việc, chơi quyền lệnh thua rồi lại không nguyện ý thua người mất mặt, cũng lén chạy ra ngoài nhổ ra, xong trở lại chơi quyền uống tiếp, làm trò cười rồi. Mạnh Thiên Sở nghe ông ta thừa nhận chơi quyền lệnh thua, chạy ra ngoài nhiều lần để nhổ rượu ra vào chơi tiếp, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Thường những người uống rượu không tự nhận mình uống rượu gian dối. Trương Huyện Thừa nói như vậy, chẳng lẽ là muốn giấu giếm điều gì? Thái Chi huyện cười cười, hỏi, ngoài nhà xí, Trương Đại Nhân có từng đi chỗ nào khác không? Chỗ nào khác? Không có a. Thái Đại Nhân không phải hoài nghi ty chức hành hung gây án chứ? Như vậy quả thật là oan uổng a. Thân tình của Trương Huyện Thừa có phần hoảng loạn. Trương Đại Nhân lo xa rồi, bổn quan không nói như vậy, chỉ cần làm rõ một số sự tình mà thôi. Sắc mặt của Trương Huyện Thừa bấy giờ mới hơi giãn ra, ty chức đích xác là chỉ đến nhà xí, ngoài trừ đi vệ sinh, còn có đi nhổ rượu, cho nên ra ngoài nhiều lần, nhưng những chỗ khác ty chức không hề tới. Nhưng mà, có người nhìn thấy ngươi tối qua từ hướng tân phòng đi tới, chuyện này là thế nào? Thái Chi huyện khoan thai hỏi. Ai nói vậy? Thật đúng là nói bậy nói bạn. Tôi căn bản không đến tân phòng. Ngoài trừ lần trước đó cùng Thái Đại Nhân, Mạnh Sư ra cùng tới, sao lại có người nhìn thấy tôi chứ, đơn giản là đáng tức cười, ha ha, đúng là trò đùa ác mà. Ha ha ha. Tuy là cười, nhưng vẻ mặt cười của Trương Huyện Thừa rõ ràng là rất khiến cưỡng. Thái Chi huyện chờ cho ông ta cười gần xong, mới hỏi tiếp, đích xác có ngươi nhìn thấy người từ phía tân phòng đi đến. Người đó nấp đi, nhìn rõ Trương Đại Nhân ngươi thần tình có vẻ hoảng loạn. Điều này rốt cuộc là sao hả? Thuần túy là ngậm máu phun người. Trương Huyện Thừa tức giận đỏ hồng mặt đứng dậy, hưa tay múa chân, tôi đến tân phòng làm cái gì? À Lâm Tư đó tuy có mấy phần xinh đẹp, nhưng cũng không phải là thiên tiên, tôi đường đường là Huyện Thừa, sao lại đi làm chuyện tiền gian hậu sát như vậy? Lời nói của ông ta có phần kịch liệt, có chút quên cả tôn ti thượng ha luôn. Thái Chi huyện thấy thần tình của ông ta sục sôi như vậy, có điểm bất ngờ, nhất thời không biết nên tiếp tục thẩm vấn tiếp thế nào, quay đầu nhìn sang Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lạnh giọng hỏi Trương Huyện Thừa. Trương Đại Nhân vì sao nói Lâm Tư bị người ta tiền gian hậu sát? dường như bỉ nhân không hề nói qua là Lâm Tư bị người ta gian dâm qua đó nha. Trương huyện thừa dùng mình, cười hắc hắc, ti trước. Ti trước cũng đoán thôi mà. Điều này không đúng rồi, bỉ nhân chỉ nói là Lâm Tư bị người ta bịt miệng nuôi gây ngạt thở, không hề nói cô ta bị hung thủ gian ô, càng không nói qua là bị tiền gian hậu sát, hãm hiếp gian dâm trước sau đó giết chết. Trương đại nhân sao lại thoát cái đã chuẩn xác nói ra suy đoán này. Trương huyện thừa sầm mặt, mạnh sư gia, bổn quan thân là huyện thừa, dường như còn chưa đến lượt ngươi thẩm vấn bổn quan đó nga. Thái chi huyện hừ một tiếng lớn, lạnh lùng bảo, Trương đại nhân, mạnh sư gia là hình danh sư gia do bổn quan mời về, thế bổn quan tra những án hình danh, lời của sư gia hỏi chính là lời của bổn quan hỏi. Trương huyện thừa chỉ là quan phó trong nha môn. Thái chi huyện là quan trường ấn. Khảo hạch hàng năm của Trương huyện thừa đều phải qua sự điểm phê của Thái chi huyện, ông ta làm sao dám đối địch với Thái chi huyện, vội vã không người thừa, dạ dạ, ti chức thất luôn rồi. Nếu như đã trầm trọng hóa vấn đề, thì phải làm cho tới luôn. Thái chi huyện hiểu rằng đây là lúc ông ta phải toàn lực bảo vệ và nâng cao quyền uy của Mạnh Thiên Sở, liền hư một tiếng thật lớn, bảo, hình danh là điều mà bổn quan không dành, Trương đại nhân, hiện giờ bổn quan chính thức cho ông biết, sau này toàn bộ sự vụ về hình danh trong nha môn. Đặc biệt là những sự vụ liên quan đến phá án, bổn quan ủy thác cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách. Lời của sư gia là lời của bổn quan. Trương đại nhân nếu coi thường Mạnh sư gia, có nghĩa là coi thường bổn quan, hiểu rõ chưa? Thái chi huyện nói lời này rất nặng, đã có ý tứ muốn trở mặt, Trương huyện thừa biết Thái chi huyện đã động cơn giận, vội không người thấp hơn, ti trước hiểu rõ. Ti trước hiểu rõ. Thái chi huyện bấy giờ mới quay sang Mạnh Thiên Sở, bảo, tiên sinh, ông hỏi đi. Vâng. Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng, hỏi Trương huyện thừa, Trương đại nhân, vẫn là câu hỏi vừa rồi, ông dựa vào cái gì mà đoán định Lâm Tư bị người ta tiền gian hậu sát? Cái này, ti chức quả thật là chỉ đoán mà thôi. Nếu như Mạnh Thiên Sở đại biểu Thái chi huyện thẩm án, Trương huyện thừa nói lời vừa rồi đắc tội luôn cả hai người, không thể không chịu thua, đổi luôn xưng thẳng là ti chức. Suy đoán, không thể nào. Mạnh Thiên Sở bám riết vào vấn đề này không bông, nhân vì trước khi chết Lâm Tư đích xác đã bị người gian ô qua. Chuyện này chỉ có bỉ nhân biết, ngay Thái chi huyện bỉ nhân còn chưa có dịp cáo chi, ngươi làm sao mà biết được. Kỳ thật trước khi chết Lâm Tư tuy có trải qua hành vi tính giao, nhưng tinh dịch trong nội thể có nhóm máu trùng với nhóm máu của trượng phu Viên Thiết Hà của nàng, đó là nhóm máu A. Nếu như hung thủ có trùng nhóm máu với Viên Thiết Hà, thì với trang bị của Mạnh Thiên Sở hiện giờ không thể nào kiểm tra ra. Vì thế, hắn chỉ nói Lâm Tử có khả năng bị hung thủ gian dâm mà thôi, trong khi đó Trương huyện thừa trực tiếp đoán định Lâm Tư là bị người tiền gian hậu sát. Như vậy hoặc là Trương huyện thừa chính là hung thủ làm chuyện này, hoặc là ông ta tận mắt chứng kiến hoặc nghe hung thủ đang tiến hành tiền gian hậu sát với Lâm Tư. Đây là mấy chốt quan trọng có tính đột phá đối với án, Mạnh Thiên Sở đương nhiên phải bám giết không đúng rồi. Trương huyện thừa cười cầu tài nói, ti chức. Ti chức đích xác là nói nhăng đoán bậy, cứ coi như ti chức nói bậy đi chẳng được hay sao. Đương nhiên không được. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nhưng nếu như lão tiểu tử này cứng họng không chịu công khai, thì hắn cũng lười nói lời thừa với ông ta. Tiến hành giám định nhóm máu trước hẳn hay. Mạnh Thiên Sở nói, Trương đại nhân, bị nhân hiện giờ cần lấy một chút máu của ông tiến hành kiểm tra, để xác định coi ông có phải là hung thủ hay không. Nói xong, hắn mở dương pháp y, lấy một cái dao lấy máu rút trích chút máu của Trương huyện thừa, mang đến phòng cách vách đơn độc tiến hành xác định nhóm máu, kết quả khiến mắt của Mạnh Thiên Sở sáng rực lên nhóm A. Nhóm máu của Trương huyện thừa tương đồng với nhóm máu của tinh dịch trong âm đạo của Lâm Tư, đều là nhóm A, như vậy có thể nói. Trương huyện thừa rất có khả năng là nam nhân thâu gian, lén răng dâm, Lâm Tư mà Lâm Thiên Hổ cảm giác được ở dưới giường. Đương nhiên cũng rất có khả năng trong quá trình gian dâm, đề phòng Lâm Tư la hét, cho nên y bịt miệng mũi gây chết người. Nếu là như vậy, chỉ cần Trương huyện thừa không rửa tay quá kỹ, trong kẻ móng thai của ông ta nhất định còn lưu lại lớp da bị cào rách trên miệng mũi của Lâm Tư. Nếu như phát hiện được, án này coi như tìm ra hung thủ chắc như đinh đóng cột rồi. Mạnh Thiên Sở mang vẻ mặt âm trầm tiến vào phòng. Nói với Trương huyện thừa, bị nhân muốn xem bàn tay của ông, xác định xem ông có phải là chân hung gian sát Lâm Tư hay không. Câu này khiến cả Thái Chi huyện và Trương huyện thừa đều cả kinh. Hai người không thể ngờ là Mạnh Thiên Sở còn biết xem tay coi bói. Chương 95, dung túng tội phạm. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không biết bói toán. Hắn chỉ muốn dùng cách xem tay để tra xét xem kẻ móng thai của Trương huyện thừa có mảnh da bị cào của Lâm Tư hay không. Và để sau này còn có thể lợi dụng cách này để tiến hành dụ cung tất yếu, vì dù gì thì người cổ rất tin vào cách nói của thầy tướng số. Nếu như cách nói của hắn phù hợp với sự thật, sẽ khiến cho chân hung cho rằng đây chính là tướng người tiết lộ thiên cơ, từ đó thành thật khai nhận. Trương huyện thừa thắc thỏm giơ tay ra. Mạnh Thiên Sở cẩn thận kiểm tra các kẻ ngón tay của Trương Huyền Thừa, thấy trong kẻ có bùn đèn, như vậy cho thấy y không hề tiến hành tẩy rửa kẻ móng tay. Kinh qua kiểm tra tử tế, hắn không phát hiện được vết trượt hay mảnh vụn da nào cả. Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng. Nếu như không có mảnh vụn da phụ chứng minh, chỉ dựa vào nhóm máu và lời nói hớ của Trương Huyền Thừa, vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn rằng Trương Huyền Thừa là chân hung, làm sao đây? Suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển nhanh như điện, nhưng mặt không lộ biểu tình gì. Hiện giờ chỉ còn cách lừa ông ta một vố thôi. Hắn lật tới lật lui tay của Trương Huyền Thừa, song lạnh lùng nói, Trương đại nhân, căn cứ vào bàn tay của ông mà xét, thì có thể khẳng định tinh dịch trong người của Lâm Tư chính là do ông lưu lại, ông còn gì để nói nữa không? Trương Huyền Thừa đại kinh thất sắc, không không. Không phải ta chỉ ở ngoài chờ, không hề tiến vào phòng, làm sao có thể vừa nói tới đây, Trương Huyền Thừa chợt dừng phát lại, nhân vì ông ta đột nhiên phát giác mình đã nói hở lần nữa. Chỉ có điều, ông ta phát hiện quá trễ, vì đã thấy Mạnh Thiên Sở và Thái Chi huyện nhìn mình với ánh mắt trào phúng. Thái Chi huyện lạnh giọng hỏi, ngươi ở ngoài chờ chứ không tiến vào phòng. Trương đại nhân, như vậy có thể nói còn có người cũng với ngươi đến tân phòng nữa, đúng không? Người đó là ai? Trương Huyền Thừa bắt đầu toát mồ hôi chán, không biết đối đáp thế nào. Thái Chi huyện phủi phủi y bảo, vừa hiệu chỉnh lại vừa nói, Trương đại nhân vừa rồi đã thừa nhận mình có đến tân phòng, tham dự vụ tiền gian hậu sát Lâm Tư. Nếu như ngươi hiện giờ không giao ra đồng bọn, bổn quan chỉ còn biết phái bộ khoái đưa ngươi đến chỗ chi phủ Kha Kiền Kha đại nhân, để ông ta tự đến thẩm vấn. Trong tân phòng dùng làm nơi thẩm vấn này ngoài Thái Chi phủ, Mạnh Thiên Sở ra, còn có bộ đầu Vương Dịch, bộ khoái Tống Tường Vũ cùng mọi người khác. Những lời Trương Huyền Thừa vừa nói có nhiều người nghe, có muốn chối cũng không được. Khi bị đưa đến chỗ chi phủ đại nhân, như vậy coi như xong rồi, Trương Thị chỉ còn biết cắn răng túi đầu nói, chuyện này là do thự lại Lý Sung Nhân làm, ti chức không liên quan A. Rốt cuộc là chuyện thế nào, mau kể hết sự thật. Dạ, tối hôm qua, ti chức say rượu, Lý Sung Nhân đỡ ti chức đi nhà vệ sinh, trên đường về Lý Sung Nhân kiến nghị đi nghe lén tân phòng. Ti chức thầm nghĩ nghe trộm tân phong cũng là tục lệ, cũng chẳng có gì khó coi, cho nên trong cơn say đã đi theo luôn. Khi đến tân phòng, bất ngờ phát hiện cửa phòng mở, bên trong tối đen, có thể nghe tiếng ngày rất lớn, nhất định là của Viên Thiết Hà. Ti chức nói bọn họ đã ngủ rồi, nghe không được gì đâu, chúng ta đi thôi, nhưng Lý Sung Nhân nói hắn muốn vào trong coi xong là đi ngay, cho nên ti chức cứ để hắn đi. Thái Chi Huyền nói, ngươi thân là mệnh quan triều đình, không ngờ lại đồng lõa với thuộc hạ làm chuyện trái khoái lương tâm này, hừ. Ngươi kể tiếp đi. Ti chức nhất thời hồ đồ, thật là đáng chết. Trương Huyền Thừa sắc mặt tái xám, run rẩy nói tiếp, ti chức thấy Lý Sung Nhân len lén tiến vào phòng. Một lúc sau không thấy ra, liền đến ngoài cửa sổ, thấy dây dán cửa đã bị người chọc một lỗ, liền nhìn vào trong, ẩn ước thấy trên giường có Lý Sung Nhân đang bỏ xuống dưới giường, nhón chân nhón gót ra khỏi phòng. Ti chức quay ra ngoài cửa vườn chờ hắn, hắn đến, thần tình rất kinh hoàng. Ti chức không tiện hỏi nhiều, liền cùng quay trở về. Thái Chi huyện lạnh lùng nói, Trương đại nhân nếu như đã nhìn thấy Lý Sung Nhân thâu gian vợ của người ta, đã vượt khỏi phạm trù nghe lén tân phòng rồi. Đó không phải là tục lệ, mà là phạm tội rồi. Trương đại nhân vì sao không lên tiếng ngăn lại? Sau chuyện này tại sao không tố cáo? Trương Huyền Thừa vội đám, ti chức chỉ nhìn thấy hắn bỏ từ trên giường xuống, cụ thể hắn có thâu gian vợ mới cưới của người ta hay không thì ti chức đích xác không nhìn thấy. Vậy ngươi vì sao biết là hắn tiền gian hậu sát Lâm Tử? Ti chức là căn cứ vào việc hắn bỏ từ trên giường xuống, khẳng định là làm chuyện thâu gian rồi. Sáng hôm nay biết là Lâm Tư chết, cho nên mới suy đoán là tiền gian hậu sát. Thái Chi huyện vỗ mạnh lên trên tay vịn của ghế. Ngươi nếu như đã suy đoán ra được, vì sao không chỉ mặt tố giác? Ti chức hồ đồ. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh cười lạnh nói, ngươi không phải hồ đồ, mà là ngươi vô cùng giải hoạt. Lý Sung Nhân tiểu hứng đề xuất đến tân phòng dòng trộm, đó là phong tục cho phép, nhưng cũng mượn nước đục thả câu làm tổn hủy danh dự của viên chủ bộ chính là hợp với ý của ngươi. Ngươi đi theo tên này để nếu như hắn bị Viên Thiết Hà phát hiện, chỉ việc xem náo nhiệt cho vui. Không ngờ Viên Thiết Hà uống say ngủ khò khò, nghe lén không thành. Còn Lý Sung Nhân thấy ngươi đường đường là một huyện thừa mà không ra tay ngăn cản lại đi theo coi, cho nên dâm tâm tặc đảm càng lớn hơn, cuối cùng tiến vào tân phòng thâu gian. Đối với chuyện này ngươi không phải không biết, mà là bỏ mặt không thèm để ý, hy vọng Lý Sung Nhân bị Viên Thiết Hà phát hiện, để ngươi xem náo nhiệt TH. Cơ thơ hơn, vừa có thể mượn chuyện này làm nhục danh dự của viên chủ bộ. Kết quả Viên Thiên Hà say rượu ngủ như chết không phát giác gì, chờ khi Lý Sung Nhân ra rồi, tính toán của ngươi không thành. Bị nhân nói như vậy có đúng không? Nơi gửi lời cảm tạ. Ba phỏ dùm sột dễ đầu. Tờ. T1343251134. Mặt Trương Huyền Thừa càng tái nhợt hơn, mồ hôi như hạt đậu nàng ứa từng hạt rơi xuống, thân người run lập cập. Mạnh Thiên Sở ngừng một chút, rồi nói tiếp, nếu Lý Sung Nhân bị bắt tại đường trường là điều ngươi hy vọng nhất. Như vậy ngươi vừa có thể xem náo nhiệt, vừa làm mất mặt viên chủ bộ. Cho dù Lý Sung Nhân vạch mặt ngươi cùng tham gia, nhưng đó là khẩu cung một đối một, ngươi nhất quyết không nhận thì chẳng làm gì được ngươi. Nhưng mà, lúc đó không bị phát hiện, nên sau khi xong việc ngươi không còn cách gì lên tiếng được nữa, càng không thể trở mặt, nếu không xét cho sâu thì ngươi chẳng khác nào làm kén tự trói buộc mình, không thể thoát tội danh dung túng cho người làm gian. Do đó ngươi mới cố chấp không khai ra chuyện này, hy vọng có thể dối trời vượt biển. Ha ha, Trương đại nhân, quả nhiên là cao chiêu a. Ti chức hồ đồ. Ti chức đáng chết. Trương Huyện Thừa run rẩy lệ lia lịa. Căn cứ tình huống điều tra, Trương Huyện Thừa và Lý Sung Nhân rất có thể là chân hung gian sát Lâm Tư. Nếu như phát hiện tội phạm hiểm nghi, ngay từ bây giờ cần phải chế tác khẩu cung bút lục rồi. Mạnh Thiên Sở ra lệnh bộ khoái mau chạy về nha môn, gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đến ghi khẩu cung. Chẳng mấy chốc sau, Mộ Dung Huynh Tuyết đến. Mạnh Thiên Sở gọi nàng đến bên cạnh, đem tình huống của án thuật lại những điểm chính cho nàng, để nàng có cơ sở thuận tiện ghi rõ và nhấn mạnh những chỗ quan trọng. Lúc này thì bàn giấy và nghiên mực đã chuẩn bị xong, Thái Chi Huyện bảo Trương Huyện Thừa thuật lại lần nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết ký lục rất nhanh, bút pháp ngay thẳng đẹp đẽ, ghi khẩu cung lại hết, rồi cho Trương Huyện Thừa áp bàn tay lên làm dấu. Sự tình sau đó Thái Chi Huyện đương nhiên biết phải làm thế nào. Ông ta sờ cái mũi cà chua, đanh giọng bảo, Huyện Thừa Trương thì túng dung cho người khác phạm tội. Ngươi đầu, bắt hắn lại, chờ án này trinh phá hoàn tất, tống giao giám sát ngự xử trị tội. Ngoài ra, đem hiểm nghi phạm gian sát Lý Tư là Lý Sung Nhân bắt áp vào đây chịu thẩm vấn. Trương Thị biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, rất may tội danh của y chỉ là dung túng, chứ không phải là kẻ chỉ xử hay là xúi dục, lớn thì mất chức quan là cùng, không thể bị rơi đầu. Nếu như có thể thành thật khai báo, thái độ tốt, hiệp trợ phá án, thì cũng có thể bị cách hạ chức, thậm chí còn giữ được mũ ô sa cũng chưa ạ bị hiệt trường. Bộ đầu Vương Dịch cùng bộ khoái bước lên lột mũ ô sa của Trương Thị, sau đó dẫn ông ta đi. Chẳng mấy chốc, Lý Sung Nhân bị trói gô tiến vào, bị ép quỳ xuống đất. Lý Sung Nhân đã sợ không còn chút máu nào trên mặt. Thái Chi Huyện quay nhìn Mạnh Thiên Sở, hỏi, Thiên Sinh, tiếp theo nên. Mạnh Thiên Sở kề thai ông ta nói nhỏ, trước hết đánh một trận, sau đó hỏi quá trình gian sát Lâm Tư của hắn. Ừ. Thái Chi Huyện gật gật đầu, vỗ bàn quát, Lý Sung Nhân to gan, không ngờ dám thâu gian con dâu mới cưới của chủ bộ đại nhân, gan to bằng trời, người đầu, kéo hắn xuống đánh mạnh 30 hẻo. Lý Sung Nhân nghe thế sợ hãi xin tha mạng không ngớt. Đám bộ khoái kéo y ra, đè xuống dưới nguyệt đài, đánh buôn bốp một trận loạn côn, khiến cho Lý Sung Nhi thét gào như heo bị chọc tiết. Ba chục heo đánh xong, mông đít và đùi của Lý Sung Nhân như nỏ hoa, máu chảy đầy, rồi sau đó y bị lôi vào ném nằm trên đất. Thái Chi Huyện bấy giờ mới lạnh lùng nói, Lý Sung Nhân, vừa rồi Huyện Thừa Trương Thị đã đem chuyện y dung túng cho ngươi gian sát Lâm Tư kể hết ra rồi. Hiện giờ bổn quan muốn nghe ngươi khai thế nào, nếu như có nửa câu không thật, bổn quan sẽ động dụng đại hình chính trị, cho ngươi sống không bằng chết. Lý Sung Nhân nghe Thái Chi Huyện đã đem chuyện như thật kể lại hết rồi, biết đại thế đã mất, dập đầu như gậy bàn toán, đại lao ra tha mạng à, tiểu nhân nhất định như thật khai hết. Nói, dạ dạ, tối hôm qua, chắc tân náo loạn tân phòng, tiểu nhân nhìn thấy tân nương Lâm Tư tiểu thư, liền có chút động tâm, sau đó lại uống vào mấy bôi, gan càng lớn hơn, bình thường tiểu nhân và Trương Huyện Thừa quan hệ không tệ. Nên nhân tử hứng nói với ông ấy là đi nghe lén tân phòng, không ngờ Trương Huyện Thừa cũng đi. Như vậy hai chúng tôi mượn cớ đi nhà vệ sinh, trước sau đi đến ngoài vườn của tân phòng. Nha hoàn và người hầu đều đến phía trước lo làm lụng bận rộn, trong nhà vườn có tân phòng không có ai khác. Tiểu nhân thấy cửa lớn mở, liền đến xem, chỉ nghe có tiếng ngày của Viên Thiết Hà, không có động tĩnh gì khác. Tiểu nhân to gan tiến vào phòng. Thái Chi Huyện chợt hỏi, lúc đó Trương Huyện Thừa không ngăn người sao? Không. Tôi nói chúng tôi cùng đến cửa xem, ông ta bảo tôi tự đi, ông ta ở cửa vườn chờ tôi, rồi không nói gì nữa. Tiểu nhân nghe Trương Huyện Thừa nói vậy, lòng can đảm càng tăng hơn. Thái Chi Huyện lệnh giọng bảo, cái đó thì tự nhiên, đường đường là Huyện Thừa, mắt thấy ngươi sắp làm việc xấu mà không ngăn cản, còn biến tướng dung túng, chẳng trách gì ngươi lòng tặc to bằng trời. Khai tiếp đi. Chương 96, người hiểm nghi cuối cùng. Vip vạn đần. Khi nghe Thái Chi Huyện dục trào phúng rồi dục khai tiếp, Lý Sung Nhân bội nói, dạ, tiểu nhân tiến vào phòng dùng tay che mặt để phòng Viên Thiết Hà giật mình tỉnh giấc không nhìn thấy được mặt tôi. Cứ như vậy tiến vào phòng, không người đến bên giường, nghe tiếng ngáy của Viên Thiết Hà rất to, tiểu nhân bấy giờ mới yên tâm. Thấy Viên Thiết Hà nằm phục trên người Lâm Tư ngáy vang, Lâm Tư nằm ngửa ngủ, hai người đều trần truồng, mền gối đã bị đá sang một bên, tiểu nhân thấy hai người họ ngủ vùi không tỉnh, Lâm Tư lại phô bày hết ra như vậy, tiểu nhân liền nổi lòng. Nổi lòng dâm, từ cuối giường bỏ lên, định. Định gian dâm Lâm Tư tiểu thư. Mạnh Thiên Sở chen lời hỏi, ngươi chui từ cuối giường lên như thế nào? Tiểu nhân không người đến cuối giường, vén đuôi trướng, sau đó bỏ lên trên. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Lý Sung Nhân khai như vậy phù hợp với lời Lâm Thiên Hổ nói. Lời khai của hai người có thể tương hô ân chứng, mép màn ở cuối giường cũng bị vén lên, phù hợp với lời khai, cho nên hỏi tiếp, lúc ngươi tiến vào phòng đại khái là thời khắc nào? Lý Sung Nhân cúi đầu ngâm nghĩ, rồi đáp, đại khái qua giờ chính tí một chút, qua khoảng một khắc. Điều này phù hợp với lời khai của Trương Huyện Thừa và Lâm Thiên Hổ, chứng minh Lâm Thiên Hổ ở dưới sàn giường cảm giác có người tiến vào thì người đó chính là Lý Sung Nhân. Án nói coi như đã phá được hơn phân nửa rồi, lòng Mạnh Thiên Sở vô cùng cao hứng. Thái Chi huyện cũng mừng rơn, tỏ vẻ vui tươi nói, Lý Sung Nhân, ngươi lên giường gian ô Lâm Tư, sợ nàng ta kêu la mới bịt miệng mũi nàng ta lại, lỡ tay làm nàng ta chết, có đúng như vậy không? Không không, tiểu nhân không có gian ô Lâm Tư tiểu thư, thật đó. Nói bậy, ngươi bỏ lên giường, Lâm Tư tiểu thư trần truồng không mặc gì, ngươi có nhìn một cái rồi leo xuống giường không? Thái Chi huyện đương nhiên không tin Lý Sung Nhân là con mèo không chịu ăn mở. Lý Sung Nhân hoảng hốt đáp, tiểu nhân lên giường quả thật là có ý muốn gian dâm Lâm Tư tiểu thư, nhưng lúc đó Viên Thiết Hà nằm trên người Lâm Tư, tiểu nhân không có cách gì gian dâm à. Cành mẹ đẻ cành con, thêm chuyện rồi. Thái Chi huyện và Mạnh Thiên Sở cùng đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngươi định dùng cách này để chống chế chẳng phải là quá ngây thơ hay sao, ngươi nhận ra là chúng ta sẽ tin ngươi sao? Lý Sung Nhân dập đầu thưa, đại lao ra, sư gia, tiểu nhân nói đây là thật, tuyệt không có nửa lời giả dối. Tiểu nhân bò lên giường, thấy tình cảnh này ngầm kêu xui xẻo, ngầm nghĩ một hồi liền trốn vào trong mền, sau đó dùng tay đây Viên Thiết Hà, định đẩy hắn xuống. Mạnh Thiên Sở cười bảo, ngươi cũng giảo hoạt đó chứ, trốn trong mền làm thì dù Viên Thiết Hà có tỉnh lại cũng cho rằng là Lâm Tư đẩy hắn, tuyệt đối không nghĩ đến là trên giường còn có một người nữa. Thân tình của Lý Sung Nhi bối rối, tiểu nhân đẩy mấy cái, Viên Thiết Hà mới trở mình nằm xuống, ngửa mặt ra ngủ, còn ngáy khò khò, nhưng tiếng ngáy đã nhỏ hơn nhiều. Tiểu nhân không dám chui ra khỏi mền, nhưng thấy Lâm Tư tiểu thư trần truồng nằm bên cạnh, cuối cùng cũng nhịn không được đưa tay sờ một chút, thấy nàng ấy không tỉnh, gan to hơn một chút, nên tiếp tục sờ loạn một hồi. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm, ngươi sờ ở bộ vị nào? Nhũ. Nhũ phòng vào phía dưới. Đăng nhập, để đờ cờ chuyện. Chỉ sờ hay sao? Còn nắn bóp nữa. Tiểu nhân thấy sờ mó nàng ấy không động tĩnh, nên to gan nắn bóp một hồi, không ngờ Viên Thiết Hà lật người trở lại, gác một chân lên tay của tôi, hơn nữa tiếng ngáy dừng lại. Tôi rất sợ, cho rằng hắn đã phát hiện rồi, vốn định xin tha mạng, nhưng không nghe hắn nói gì, bản thân không dám động, cho đến khi hắn ngày tiếp, tôi mới từ từ rút tay ra. Lúc này thì tôi đã sợ gần chết rồi, không dám ở lại nữa, liền len lén chui xuống cuối giường ra ngoài. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngươi ở trên giường đó đại khái bao lâu? Đại khái một khắc ạ. Ngươi thật sự không gian dâm Lâm Tư. Vốn là muốn làm như vậy, nhưng Lâm Tư bị Viên Thiết Hà đẻ, cho nên. Nên không thành, tiểu nhân nói đây là lời thật, tiểu nhân dám thề với trời. Mạnh Thiên Sở cười lạnh, không cần thề, bổn sư gia có biện pháp tra ra ngươi có phải là đang nói dối hay không. Mạnh Thiên Sở trước hết kiểm tra kỹ kẻ móng tay của Lý Sung Nhân, không phát hiện có mảnh vụn ra, từ lớp bùn dơ ở kẻ móng tay của y cho thấy y chưa hề thành tẩy kẻ móng tay. Và cũng chứng minh Lý Sung Nhân tuy có vò nắn nhũ phòng và bên trong đùi của Lâm Tư, nhưng không phải là người đẻ bịt miệng mũi khiến nàng nộp thở tử vong. Hắn lại lấy mẫu máu của Lý Sung Nhân, đem sang phòng kế bên tiến hành kiểm nghiệm, hy vọng máu của tên này không phải nhóm A, nếu không còn ý nghĩa bài trừ gì nữa. Nếu là như vậy, thì thiên hạ quả là đại loạn rồi. Kết quả kiểm tra cho thấy nhóm máu của Lý Sung Nhân là nhóm O, Mạnh Thiên Sở thở phào. Do tinh dịch trong âm đạo của Lâm Tư là nhóm A, không phù hợp với nhóm máu của Lý Sung Nhân, cho thấy không có khả năng do y lưu lại, hay nói cách khác, Lý Sung Nhân đích sắc không hề gian dâm Lâm Tư. Mạnh Thiên Sở trở về phòng, kể thai Thái Chi huyện nói nhỏ, Lý Sung Nhân nói thật, hắn không gian sát Lâm Tư. Thái Chi huyện gật gật đầu, hỏi Lý Sung Nhân, sau khi ngươi xuống giường thì làm gì nữa? Tiểu nhân rời khỏi phòng, thấy Trương huyện thừa còn ở cửa vườn chờ, nên chúng tôi cùng trở về, lại uống một hồi thì tan tiệc. Mộ Đùng Hính Tuyết ở bên cạnh ghi lại hết khẩu cung. Cho Lý Sung Nhân dùng tay ấn vào, rồi bộ khoái đem ý áp giải xuống, đem về giam vào trong đại lao của nha môn. Lý Sung Nhân tuy không gian dâm Lâm Tư, cũng không có lớp da chảy sức bong ra từ vết thương ở miệng và mũi của Lâm Tư, có nghĩa là không có bịt đè miệng mũi của Lâm Tư khiến bị ngạt thở tử vong. Thấy án đã sắp phá được, kết quả tra ra lại công không, minh chứng rõ ràng là Lý Sung Nhân không phải hung thủ thật sự gian sát Lâm Tư, chân hung là người khác, Mạnh Thiên Sở bắt đầu nặng đầu. Đương nhiên, hành vi của Lý Sung Nhân thuộc về phạm vi cưỡng gian chưa đạt, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự của hành vi cưỡng gian chưa đạt này. Án chiếu theo đại minh luật, thì người nào cưỡng gian chưa thành, đánh trăm trượng, đầy 3.000 dặm, lấy trọng tội mà định. Ở đây coi như đã phá án trong án Lâm Tư bị giết. Hiện giờ chỉ còn lại các người hiểm nghi là hình phòng tư lại Ôn Minh, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, huyện Nho Học đề cử tư giáo dụ Chu Mặc ba người. Kẻ gian sát Lâm Tư nhất định là một trong ba người này. Có khả năng nhất đương nhiên là Nguyễn Gia Lập. Lao tiểu tử này có tiền án, đã từng vì chọc ghẹo vợ của người ta mà suýt bị đánh chết, từ đó đứt luôn tiền đồ tốt đẹp của mình. Vì thế, Mạnh Thiên Sở quyết định tra hỏi Nguyễn Gia Lập trước. Nguyễn Gia Lập bị đưa đến phòng cưới, do còn chưa có chứng cứ chứng minh y phạm tội, hơn nữa y lớn nhỏ gì cũng là tư lại của một phòng, tương đương trưởng phòng quản lý nhà đất xây dựng ở một huyện, cho nên Mạnh Thiên Sở để y ngồi trả lời thẩm vấn. Thái Chi huyện nói, Nguyễn tư lại, tối qua vào canh ba, con dâu mới cưới của viên chủ bộ bị người giết chết, kẻ hiểm nghi tập trung vào 7 vị khách còn ở lại đến canh ba tại viên phủ tối qua. Nhân vì tối qua vào canh ba ngươi vẫn còn ở tại viên phủ, cho nên cần tiến hành điều tra với ngươi. Khi Nguyễn Gia Lập bị đưa đến đây, bộ khoái không hề cho y biết nguyên nhân, khi đến cũng không cho nói chuyện với ai, cho nên đây là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không khỏi giật mình cả kinh, con dâu của viên đại nhân bị giết sao? Thật là khiến người bất ngờ a. Bị nhân nhất định tận lực hiệp trợ đại lao ra trà rõ án tình. Tư lại chính là lại, trước dưới quyền quan, giống như viên chức bây giờ, không thể xưng là quan, do đó ngay cả ti trước, chức nhỏ, kẻ dưới, cũng không có tư cách xưng, chỉ có thể xưng là bị nhân, kẻ hèn này, hoặc trực tiếp xưng tôi. Thái Chi huyện lại nói, hình danh sự vụ của nha môn bổn quan đã giao cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách, do đó, chờ một lát Mạnh sư gia sẽ tiến hành dò hỏi cụ thể, ngươi phải như thật hồi đáp. Dạ Nguyễn Tư lại cung kính nói với Mạnh Thiên Sở, thỉnh sư gia hỏi đi, bị nhân nhất định như thật bẩm cáo. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vậy tốt, tối qua vào canh ba, Nguyễn Tư lại đang làm cái gì? Canh ba. Nguyễn Gia Lập ngẫm nghĩ, vào canh ba, bị nhân đang cùng hình phòng tư lại Ôn Minh đang hòa quyền, hoàn tù tỷ, chơi tử lệ. Giữa chừng có rời khỏi đó không?
Không có.
Ôn tư lại hoa quyền thua nhiều quá, không phục khí, cứ nhất mực nắm áo tại hạ đòi chơi mãi, dường như là từ canh hai cho đến tan tiệc, chúng tôi cứ hoa quyền liên tục. Tại hạ nhớ rằng giữa chừng chỉ đi nhà sĩ một lần, lần đó cả hai chúng tôi cùng đi. Đúng rồi, Lâm trưởng quỹ lúc đó nhất mực ở bên cạnh giúp rót rượu, lúc đó khi đi nhà vệ sinh, tôi và Ôn tư lại uống say rồi, ông ta lo chúng tôi ngã té, cho nên đi theo cùng. Ông ta có thể làm chứng. Mạnh Thiên Sở nghe thể trợn mắt ngớ người, Nguyễn Tư lại lần này còn có người làm chứng, xem dáng vẻ không phải đang nói dối, nhưng dù sao cũng phải lấy khẩu cung kiểm tra. Mạnh Thiên Sở lệnh cho đưa Nguyễn Tư lại xuống dưới, đưa Ôn Tư lại Ôn Minh lên, sau khi hỏi thì lời khai hoàn toàn trùng khớp với Nguyễn Tư lại. Hắn lại truyền Lâm trưởng quý đến, hỏi kỹ càng, kết quả đúng theo lời hai vị tư lại nói. Căn cứ lời của Lâm trưởng quý, từ canh hai đêm qua, Ôn Tư lại và Nguyễn Tư lại cùng hoa quyền đấu rượu liên tục. Lâm trưởng quỹ thấy hai người họ chơi quá vui, cũng vui lây. Do viên chủ bộ đang bận tiếp đai Trương huyện thừa và Chu giáo dụ, còn phải chỉ phái người hầu thu dọn tiệc tàn, cho nên Lâm trưởng quỹ nhất mực ở bên cạnh tiếp đãi xem Ôn Tư lại và Nguyễn Tư lại đấu rượu. Lâm trưởng quỹ chứng minh hai người này từ canh hai hoa quyền cho đến tiệc tàn gần canh tư, trong đó giữa trưởng chỉ đi nhà sĩ một lần, lại hai người cùng đi, Lâm trưởng quỹ đi theo, trở về lại tiếp tục đánh quyền đấu rượu cho đến khi tan tiệc mới cùng về. Lâm trưởng quỹ là phụ thân của nạn nhân, ông ta không thể làm chứng giả. Hơn nữa, lời khai của ba người tương hô ân chứng, độ đáng tin rất cao, từ đó, Ôn Minh và Nguyễn Gia Lập có thể được bài trừ khỏi phạm vi hiểm nghi phạm tội. Hiện giờ, chỉ còn lại người hiểm nghi phạm tội cuối cùng huyện Nho Học đề cử tư lại giáo dụ Chu Mặc. Chương 97, sơ hở chỗ nào? Vip Vạn Đần. Minh Triều thiết đặt chức giáo dụ ở cấp huyện, trưởng quản khoa thi Nho Học trong huyện, trưởng giáo tương đương với trưởng phòng giáo dục huyện bây giờ. Chu Mặc bị đưa đến tân phòng, Thái Chi huyện đem chuyện Lâm Tư bị giết, lại nhấn mạnh án này do Mạnh Thiên Sở phụ trách, bảo Chu Mặc như thật hồi đáp. Mạnh Thiên Sở yêu cầu Chu Mặc kể những gì đã trải qua vào đêm qua, đặc biệt là tình huống hoạt động vào canh ba. Chu Mặc là một lão đầu khô đét, vuốt râu trắng nói, Thái đại nhân và Mạnh sư già ngài đi về rồi, bị nhân vốn cũng định đi, nhưng thấy chắc tân có thần tình không đúng, hơi lo lắng nên lưu lại. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi, Chu giáo dụ vì sao lại quan tâm chắc tân như vậy? Chu Mặc thở dài, người cha đã mất của Trác Tân là hảo hữu cùng trường, con trai của cố nhân theo lý phải chiếu ứng. Bị nhân thấy hắn thân hãm vào lưới tình, náo loạn tân phòng xong lại tiếp tục uống rượu, lo lắng là uống rượu xong lại làm loạn, một là quấy rầy tiệc vui của Viên đại nhân, hai là ảnh hưởng tiền đồ của hắn, nên lưu lại coi chừng. Vậy Chu tiên sinh có rời khỏi bàn tiệc tối qua không? Bị nhân không sành uống rượu, điểm này Viên chủ bạc và mọi người đều biết, cho nên không ép, chỉ để tự mình bị nhân tự rót tự uống. Trong đó, chắc tân hai lần đi nhà xí, bị nhân đều bám theo sau chiếu ứng. Lần thứ nhất hắn nhanh chóng quay lại, lần thứ hai hắn đi đến một cây ở gần vườn nhà có phòng cười đứng rất lâu, cho đến khi Trương Huyền Thừa, Lý Sung Nhân trở lại, kế đó là Lâm Thiên Hổ về rồi hắn mới cùng Lâm Thiên Hổ trở lại bàn tiệc. Đây là một chứng cứ phụ rất trọng yếu, chứng minh Trương Huyền Thừa, Lý Sung Nhân và Lâm Thiên Hổ đích xác có đến tân phòng. Đồng thời, cũng chứng minh chắc tân hai lần đi nhà vệ sinh, và không hề đến tân phòng nữa, điểm này phù hợp với lời khai của chắc tân. Tuy cách nói của ba người trước đã có ấn chứng, nhưng lại khiến cho Mạnh Thiên Sở rơi vào khổ não, nhân vì trong bảy người hiểm nghi phạm tội, cộng thêm Viên Thiết Hà là tám, đều bài trừ hiểm nghi phạm tội giết chết Lâm Tư, ngay cả Lý Sung Nhân có khả năng gây án nhất cũng không tìm thấy dấu ra cảo cấu dưới kẻ móng tay, nhóm máu cũng không tương đồng, chứng tỏ không hề giết hay gian dâm Lâm Tư. Tám người này không phải là hung thủ, vậy hung thủ là ai đây? Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở mặt mày khổ não, Thái Chi Huyện là người thông tình đạt lý, an ủi: tiên sinh bất tất phiền não, chúng ta đã moi ra được tội toan tính gian dâm Lâm Tư của huyện thừa Trương Thị và Lý Sung Nhân, cũng coi là có thu hoạch, còn về chân hùng thì từ từ tìm manh mối, dù sao thì cũng sẽ ra dấu vết của hung thủ thôi. Mộ Dung Quýnh Tuyết ở bên cạnh ghi chép thấy Mạnh Thiên Sở trong bộ dạng xấu bi, cũng có lòng an ủi hắn, nhưng Chi Huyện đại lao ra ở bên cạnh, nàng không dám nhiều lời. Mạnh Thiên Sở vẫn đũ du y như cũ, phạm vi hiểm nghi phạm tội nhỏ như vậy, thế mà không thể phát hiện chân hung. Tuy hắn thuận tay bắt dê, điều tra ra án trong án, nhưng rốt cuộc cũng không phải là pha án, liền chấp tay thừa, thật xấu hổ, vãn sinh trở về suy nghĩ kỹ, xem rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. Thái Chi Huyện, Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Huynh Tuyết rời khỏi nhà họ Viên, trở lại nội nha nha môn. Hạ Phượng Nghi vừa nhìn thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở, biết ngay là gặp khốn nan gì đó trong quá trình pha án. Hiện giờ đã giữa trưa, cơm nước đã sẵn sàng, thấy Mạnh Thiên Sở trở về, nàng lại đặc biệt vào nhà bếp làm thêm vài món Mạnh Thiên Sở thích ăn. Món ăn tuy thơm, nhưng Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ về án, cố tìm xem vấn đề xuất phát ở chỗ nào, tại sao sau khi điều tra bài trừ rồi mà không phát hiện chân hung, hay là cách bài trừ của hắn không đúng? Hay có cá lọt lưới? Hay là chân hung là người hầu trong nhà họ Viên? Có nên tiến hành điều tra kỹ lưỡng đối với mọi người trong nhà họ Viên đó hay không? Thấy Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều không dám lên tiếng, sợ ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nghĩ ngợi thật lâu mà không phát hiện chỗ nào có vấn đề, hắn quyết định không nghĩ nữa, gầm đầu ăn cơm. Ngày ấy, Mạnh Thiên Sở đem công vụ giao hết cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết, bản thân thì ngồi ngẩn trong vườn, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra manh mối. Tối đến trước khi ngủ, Hạ Phượng Nghi nói với Mạnh Thiên Sở: phu quân, mấy ngày nay tiết trời rất tốt, ngày mai tiện thiếp đưa Phi Yến ra Thiên Trúc Tự trên Thiên Trúc Sơn ở ngoại thành dâng hương. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vậy hai người đi đi, mang theo lão Hà Đầu, có cần cứ gọi bộ khoái nha môn đi cùng không? Không cần đâu, dù gì thì đường cũng không quá xa, dâng hương xong rồi về. Phi Yến ở bên cạnh nói, hay là thiếu gia cùng đi với chúng tôi đi, đến Hàng Châu lâu như thế mà chúng ta chưa bao giờ đi chơi cùng. Mạnh Thiên Sở lúc này làm gì còn tâm tình du sơn ngoạn thủy, nhưng án kiện đã rơi vào cục diện bế tắc, sự việc liên quan đến hình danh thì có Mộ Dung Huỳnh Tuyết xử lý rút, nhất thời không có chuyện gì làm. Đi vòng vòng khoay khỏa cũng hay. Có những chuyện cứ như thế, người ta càng cố gắng suy nghĩ, thì lại suy nghĩ không ra, ngược lại trong những lúc bất ngờ nhất lại nảy ra giải pháp. Nghĩ vậy, hắn quyết định tạm thời bỏ hết qua một bên, ra ngoài đi đó đây biết đâu có thể phát hiện vấn đề gì đó. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, vậy được thôi, ngày ai ta cùng hai người đi. Quá tốt rồi. Phi Yến vỗ tay reo lên. Mạnh Thiên Sở miết mắt nhìn Phi Yến. Thầm nghĩ lần trước bắt quỷ ở Thính Tùng Tự đã dọa cho tiểu nha đầu này suýt chết, tiếp theo đó khóc to một trận dường như biến hẳn thành người khác, đối với hắn không còn hung hãn như trước nữa, mà trở thành tiểu nha hoàn chân chính tận tâm hầu hạ, thậm chí còn có mấy phần thân cận hơn tiểu nha hoàn, vừa đối đại với hắn giống như chủ nhân, vừa như huynh trưởng vậy. Tối đó, hắn báo cho lão Hà Đầu chuẩn bị những thứ để ăn uống và xe ngựa do Thái Chi Huyện cấp chuyên môn dành riêng cho hắn dùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở xin phép Thái Chi Huyện. Sau đó cả nhà ngồi xe ngựa xuất phát đến Thiên Trúc Sơn. Đi được hơn 2 canh giờ mới tới dưới núi, xe ngựa không thể tiến được nữa, chỉ còn biết xuống đi đường nhỏ ruột dê lên núi. Thiên Trúc Phong của Thiên Trúc Sơn là đỉnh cao nhất gần Hàng Châu, trên núi có 3 ngôi chùa, phân biệt thành Thượng Trung Hạ Thiên Trúc Tự, còn cứ gọi là Thiên Trúc Tam Tự, đều cách nhau không xa. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt đi lên xem cảnh sắc xinh đẹp dọc đường, khí trời rất tốt, gió núi nhẹ nhẹ thật là sảng khoái. Sau khi lên núi, do Mạnh Thiên Sở không tin Phật, cho nên khi Hạ Phượng Nhi và Phi Yến dâng hương, hắn bảo Lão Hà đầu theo hầu các nữ nhân, còn mình thì hứng chí đi vòng quanh các chùa chiền nhìn ngắm, rồi đến cạnh bên núi nhìn cảnh sắc, sau đó mới từ từ phe phẩy quạt trở về đại điện. Các nữ nhân đã dâng hương xong, góp chút tiền hương khói, rồi đang ngồi dưới một cây cổ tùng hóng mát. Khi thấy Mạnh Thiên Sở quay lại, hai nàng nhường cho hắn một chỗ ngồi nghỉ. Mạnh Thiên Sở nhìn vào Thiên Trúc Chủ Phong không cao mấy đó, hỏi, chúng ta lên thẳng đỉnh núi xem phong cảnh, được không? Hạ Phượng Nghi nhìn sắc trời, thấy còn sớm, cũng không gấp quay về, và ngọn chủ phong không cao, khoảng nửa canh giờ là có thể trèo tới, hiếm khi Mạnh Thiên Sở mới có nhã hưng thế này, nên gật đầu đáp, được à? Bốn người đi đi rừng rừng, khi sắp đến đỉnh thì thấy không xa bên đường đầy cây hoa cỏ lạ, không biết là hoa gì, nở ra rất đẹp. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhịn không được dừng chân lại ngắm, khen ngợi không ngớt. Thấy hai người hứng chí như vậy, Mạnh Thiên Sở cũng vui lây, hỏi, chúng ta hái mấy cánh đem về cắm bình hoa, được không? Dạ được chứ. Hai nàng vui mừng đáp. Lão Hà đầu ở bên cạnh nói, thiếu gia, núi này thế dốc lắm, hơi nguy hiểm, hay là để Lão Nô hái cho. Mạnh Thiên Sở cười bảo, ông tự xưng là Lão Nô, chúng ta dù sao vẫn trẻ hơn ông, tay chân lanh lợi hơn, ông cứ ở đó chờ lược trận giúp chúng ta đi. Đi nào. Nói xong, hắn đi xuống đường nhỏ, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến theo sau. Đường nhỏ đều là cỏ dại, cây bụi và gai, Mạnh Thiên Sở vạch gai ra, từ từ bước đến sườn núi, nhìn ở gần, cây này vừa cao hoa vừa đẹp, nhưng vì thế mà rất khó hái, vói tay không tới. Mạnh Thiên Sở nói, hiện giờ tìm đâu ra móc bây giờ, để ta trèo lên hái, mọi người ở dưới chờ ta. Nói xong định leo lên cây. Phi Yến bội nói, thiếu gia, người thân quá nặng, cành nhánh này quá bé. Nếu mà đạp gãy thì nguy hiểm lắm. Mạnh Thiên Sở thò đầu nhìn xuống núi, hít một hơi lạnh. Thiên Trúc Phong đâu đâu cũng rừng xanh biếc, chỉ có cây ở sơn nhai nhỏ hẹp này là thò ra khỏi đám đá tảng to nhỏ, xung quanh mọc đầy cỏ bụi và dây gai, xem dáng vẻ dường như nơi này đã từng phát sinh vụ sụp đất núi, nên vách núi này tuy không phải thẳng đứng, nhưng cũng rất dốc, nếu mà rơi xuống chỉ sợ phải lăn tới tận đáy cố, đích xác là nguy hiểm vô cùng. Hạ Phương Nghi lưu luyến những đóa hoa dại đó vô cùng, nhưng không còn cách nào khác đành nói, thôi vậy, đừng mạo hiểm nữa, chúng ta đi thôi. Phi Yến thấy thiếu phu nhân Hạ Phượng Nghi thích hoa dại này như vậy, cộng thêm bản thân cũng thích, bèn nói, hay là để em trèo lên hái, đạp trên nhánh cây đó chắc không sao, vì em nhẹ mà. Nàng quay sang Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, làm phiền người giống lần trước đẩy em lên trên cây, được không? Nói đến đây, Phi Yến nhớ lại chuyện đêm hôm đó, nhớ lại vòng ngực rắn chắc rộng rãi của Mạnh Thiên Sở, còn có tình cảnh hắn để nàng dựa vào để trèo lên cây, không khỏi đỏ mặt. Vội vã quay đi nhìn hoa dại trên cây để che giấu tâm tình. Nghe Phi Yến đề cập chuyện này, Mạnh Thiên Sở cũng nhớ lại tình cảnh mình đẩy mông cô nàng đưa lên cây. Nói thật thì lúc đó hắn không định chiếm tiện nghi của cô nàng, nhưng do ngoại trừ việc bợ nâng mông đẩy lên, không còn cách nào khác để giúp nàng trèo lên cây. Nhưng hiện giờ cái cây nhỏ này không cao như vậy, hắn đâu có cần phải đến bợ mông nàng đâu nhỉ. Chương 98, lăn xuống dưới núi. Vip Vạn Đần. Hạ Phượng Nghi cũng nhìn vào sườn núi thẳng đứng. Đắn đo nói, hay là thôi vậy, cây này mọc cạnh sườn núi hẹp, rơi xuống thì nguy hiểm lắm. Hơn nữa nhánh cây nhỏ quá, chỉ sợ ngay cả em nó cũng chịu không nổi. Phi Yến đã nắm cành cây, nói, thiếu phu nhân, xin đừng lo, em sẽ ôm chặt cây lớn, cho dù có gãy cũng không rơi xuống đâu. Xong quay đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, máu đợi em lên đi. Được, em nhất định phải giữ chặt nhánh cây, bằng mọi giá bám sát vào nhánh sát thân cây, hiểu rõ không? Dạ. Phi Yến gật đầu. Mạnh Thiên Sở đưa hai tay bợ lấy vòng eo thon của Phi Yến, lấy sức đưa cô nàng lên cao giống như diễn viên ba lê vậy. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, cộng thêm lần này cũng có chuẩn bị, Phi Yến nhanh nhẹn bám vào cây, đặt chân lên nhánh, tay vịn chặt cành, ngồi ổn trên cây rồi từ từ ôm cây đứng lên. Cành cây ấy theo động tác của cô bé khẽ run, Hạ Phượng Nghi khẩn trương nói, Phi Yến, vịn chặt đó, đừng nội, từ từ thôi. Ai, được rồi. Phi Yến đã đứng ổn trên cây, một tay vịn cành. Một tay đưa ra hái cánh hoa đang nở thật đẹp trên một cành nhỏ. Phi Yến ném hoa xuống cho Hạ Phượng Nghi, cô chủ, tiếp lấy. Hạ Phượng Nghi bắt được đóa hoa, vui mừng đưa lên mũi ngửi, hoa. Thơm quá. Xong quay sang đưa hoa cho Mạnh Thiên Sở, phu quân, chàng ngửi đi, thơm lắm. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy ngửi ngửi, liếc trộm Hạ Phượng Nghi đang ửng hồng nét mặt dưới ánh tà dương, đưa hoa trả lại, cười cười trêu chọc, ừ, không tệ, nhưng mà không thơm bằng nàng. Hạ Phượng Nghi đỏ mắt. Lừ mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, giả vờ như không nghe thấy, lấy lại cánh hoa đưa lên mũi người tiếp, ngước đầu nói, Phi Yến, một đóa là đủ rồi, em mau xuống đi, coi chừng té đó. Phi Yến hái đóa hoa đầu dễ dàng, vô cùng cao hứng, sự khẩn trương ban đầu dần dần ra, lắc lắc thân người, cảm nhận sức chịu đựng của cành nhánh bên dưới, cảm thấy không vấn đề, liền nói, mợ chủ, khó khăn lắm mới lên được đây, hái thêm mấy đóa về cắm trong bình cho đẹp. Nói xong đưa tay ra hái thêm một đóa, quẳng xuống cho Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi thấy Phi Yến hái được mấy đóa thuận lợi như vậy, liền yên tâm hơn, đưa mắt nhìn thấy trên đầu của Phi Yến có một đóa nở đẹp nhất, liền nói, Phi Yến, trên đầu em có một đóa nở rất đẹp, em coi xem có thể hái xuống không. Phi Yến ngẩng đầu, cũng phát hiện ra đóa hoa đó, đưa tay định hái, nhưng cánh hoa vượt tầm với, liền cẩn thận bước lên một bước, tận lực duỗi người ra định hái. Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở vội kêu lên, cẩn thận. Phi Yến không dám nói chuyện, nàng cảm giác cành cây dưới chân đung đưa dữ dội, lòng rất sợ định bỏ cuộc, nhưng thấy đóa hoa kiểu diễm như vậy, Hạ Phượng Nghi lại hoan hỉ như vậy, nên không nỡ bỏ. Chỉ có điều, khi leo lên một nấc này, nàng vẫn còn cách nhánh hoa nửa xích, đầu ngón tay chỉ chạm được vào nhánh mà thôi. Trước sự dụ hoặc của cái đẹp, Phi Yến quên luôn nguy hiểm, lại với thêm một bước nhỏ nữ, bỏ tay trái đang ôm cây ra, vịn vào một nhánh nhỏ, thân người chồm tới chụp lấy cành hoa. Cho dù thân hình Phi Yến nhẹ như chim, nhưng dù sao cũng có phân lượng, cành cây dưới chân nàng quá nhỏ, không thể chịu đựng nổi. Mạnh Thiên Sở nghe tiếng cây gãy răng rác, kêu lên cả kinh, nguy hiểm. Đừng! Hạ Phượng Nghi cũng thét lên kinh hoàng, Phi Yến. Mạnh Thiên Sở không kịp nghĩ kỹ, bước vội tới trước hai bước dùng hai tay hứng thân Phi Yến đang rơi xuống, nhưng lực rơi của nàng quá mạnh, trong khi hắn lại với người tới đỡ, tuy là có dựa vào người nàng, nhưng hai lực lượng lôi kéo khiến cho thân thể hắn mất đi sự thăng bằng, ôm Phi Yến té người xuống sườn dốc. Khi thân còn ở không trung, Mạnh Thiên Sở không tự chủ ôm Phi Yến vào lòng, tay trái vít chặt eo nàng, tay phải ôm che sau đầu nàng, dùng đầu mình giữ chặt đầu nàng, thân người vặn một cái cho Phi Yến xoay lên trên. Động tác này hoàn thành trong chớp mắt, ngay sau đó hai người té mạnh xuống nền đá trên sườn dốc. Mạnh Thiên Sở nghe sau lưng đau nhói, nhưng không kịp nghĩ gì, thì hai người lại lăn như vái bánh xe xuống dưới. Đây là một sườn núi đầy đá vụn, xen lẫn vào giữa là cây bụi và gai góc. Mạnh Thiên Sở chỉ cảm thấy trời đất không ngừng xoay chuyển. Hắn định chụp giữ lấy gai góc và cây bụi quanh người, ngăn thân thể lăn xuống, nhưng nếu hắn bỏ tay ra thì có lẽ không có vấn đề gì, chỉ có điều hắn không dám, bởi vì khi ấy Phi Yến nhất định sẽ bay người ra. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ lợi hại nên hay không nên, mà chỉ cố sức bảo hộ Phi Yến, hy vọng thân thể có thể va vào cây to nào đó để dừng lại. Không biết xoay chuyển bao lâu, Mạnh Thiên Sở bị va người đầu vào đá, vào dây gai, thậm chí bay vọt qua những bụi cây nhỏ, nhưng không hề va vào cây lớn nào như hy vọng. Cuối cùng thi cũng vang lên một tiếng phanh cực lớn, hắn cảm giác ở eo đau nhói, không rõ là có bị gãy xương gì hay không, nhưng thân hình đã dừng lại rồi. Thì ra, hai người họ dọc đường đã bị một khối đá lớn ngăn lại, eo của Mạnh Thiên Sở vừa khéo vướng vào khối đá nhô ra này. Thân thể tuy không còn lăn xuống nữa, nhưng Mạnh Thiên Sở đau đớn cùng cực, nhắm chặt hai mắt không ngừng thở lấy hơi lên, lát sau mới nhịn được hỏi, Phi, Yến, em sao? Rồi. Phi Yến ở trong lòng Mạnh Thiên Sở khẽ ư một tiếng, từ từ ngẩng đầu, váy áo của nàng đã bị gai góc cào rách hết, cánh tay và cặp đùi trắng giờ đầy vết thương máu thịt ghê người. Nhưng mà gương mặt xinh đẹp của nàng do được cánh tay của Mạnh Thiên Sở bảo hộ không thụ thương, chỉ là sợ quá chưa thanh tỉnh trở lại. Thiếu gia, em không sao. Chúng ta đang ở đâu thế này? Phi Yến kinh khủng nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên mặt Mạnh Thiên Sở, đột nhiên phát hiện máu không ngừng chảy ra từ đầu hắn, hoảng hốt, ai ra? Thiếu gia, trên đầu thiếu gia đầy máu. Toàn thân Mạnh Thiên Sở như tan cả ra, sự đau đớn kịch liệt khiến hắn không có cách gì nói được, càng không có lực đưa tay vớt máu trên trán. Cứ để nó chạy xuống. Do Phi Yến bị Mạnh Thiên Sở ép người phía dưới, từng giọt máu trên trán hắn nhỏ xuống mặt và tóc nàng. Phi Yến bị đè khó chịu, cựa quậy một chút, nói khẽ, thiếu gia, người buông em ra. Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng, động đậy thân người, nhưng sườn này quá dốc, hai người chỉ vừa khéo bị vướng lại ở một tảng đá lớn nhô ra ngoài, lăn người ra nhất định sẽ té xuống tiếp, còn ở trên là sườn dốc, lùi lại trước hay sau thì Mạnh Thiên Sở không cách nào, vì đang đau nhức toàn thân. Phi Yến thở phì phò mấy cái, cảm giác thân thể nặng trì trì của Mạnh Thiên Sở đang đè áp lên người mình, rồi nghe được mùi nam nhân nồng nặc của hắn, nhịn không được tâm hoảng ý loạn, gắt, thiếu gia, người mau buông em ra, cho em đứng lên chứ. Ta không còn sức động nữa. Mạnh Thiên Sở thều thào, eo của ta có thể bị gãy rồi, đau quá, động không được. Phi Yến nghe thế, tức thời hoảng hốt, thiếu gia, để em dậy xem giúp thiếu gia. Phi Yến cựa quậy cố rời khỏi thân thể của Mạnh Thiên Sở. Nhưng nàng nhỏ bé ốm yếu, lại bị đè trong chỗ lõm chật hẹp, không thể nào đẩy người hắn xuống được. Cùng đạo lý đó, Mạnh Thiên Sở muốn rời khỏi người Phi Yến, chỉ còn có thể lần lên đầu hay tụt xuống chân, nhưng hắn vừa đụng mạnh vào đá lớn, eo đau vô cùng, không thể nào dùng sức được, cho nên không thể nhỏm dậy rồi khỏi người Phi Yến. Thân thể cường tráng của Mạnh Thiên Sở áp lên người Phi Yến quá lâu khiến nàng chịu không nổi, thở khì khì nói, thiếu gia, người ép em, khó chịu quá, thở không nổi, luôn rồi. Tuy Mạnh Thiên Sở đang đè một nha hoàn sinh thiên kiêu bách mị, nhưng còn tâm tình nào nữa để tận hưởng sự ngọt ngào, chỉ đang cố tìm cách bỏ khỏi người nàng. Chỉ có điều eo bị thương, hắn hết cách, chỉ còn biết chống tay bảo, em từ ở dưới lấy sức đẩy ta. Phi Yến vội đưa tay dùng sức đẩy ngực Mạnh Thiên Sở, hai người hợp lực mới đẩy được người hắn nhổm lên. Mạnh Thiên Sở ly khai khỏi người Phi Yến, cô bé nhanh chóng thở lấy hơi lên. Mạnh Thiên Sở biết hiện giờ là thời khắc tối quan trọng, nếu như buông bỏ thì không còn sức đâu mà tập trung nữa, trong khi đó Hạ Phượng Nghi và Lao Hà Đầu muốn tìm được hai người phải mất thêm một đoạn thời gian, trong lúc đó nếu hắn cứ đẻ thì Phi Yến sẽ không chịu nổi. Hắn bảo, Phi Yến, cố lấy sức đẩy ta xuống, rời khỏi ngực của em, để tránh ép em hô hấp không được. Phi Yến chớp mắt hiểu ý, dùng sức toàn thân đẩy Mạnh Thiên Sở xuống dưới, nhờ có tay hắn chống phụ đẩy vào đá, nên đã di chuyển thân được hơn nửa xích. Đến lúc này thì Phi Yến không còn sức chống chịu thân thể nặng nề của Mạnh Thiên Sở nữa, hai tay hết lực, người của hắn lại áp lên người nàng. Chỉ có điều, do tụt xuống dưới một chút, cho nên Mạnh Thiên Sở bấy giờ nằm trên bụng nàng, mặt vừa khéo áp lên giữa hai gò ngực của Phi Yến. Chương 99, khoảng trời rộng mở. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở không ép người lên ngực Phi Yến, hô hấp của nàng thuận lợi hơn nhiều, thở mấy hơi xong chợt phát hiện hắn đang phục trong lòng mình, dựa mặt lên hai bầu vú, không khỏi vừa thẹn vừa quấn bách. Run giọng nói, thiếu gia, đừng réo nữa, ta cũng biết, như vậy không hay, nhưng ta không còn sức nữa, đau quá rồi. Mạnh Thiên Sở thở mấy hơi khì khì, vậy thiếu gia cứ nằm chút nữa đi, không sao đâu, đều tại em không tốt, không nên cứ hái đóa hoa đó, liên lụy thiếu gia thụ thương. Mạnh Thiên Sở hiện giờ không còn tinh thần đâu mà nói với cô bé về chuyện này, sự đau đớn làm hắn rất lo, hắn e là xương sống thắt lưng bị tổn hại. Nếu mà nằm liệt giường thì coi như tiêu đời. Hắn vội nỗ lực nhúc nhích đầu ngón chân, còn hoạt động được, nếu vậy thì quá tốt rồi. Điều này làm Mạnh Thiên Sở yên lòng, vì xương sống hông không bị đứt gãy, không ảnh hưởng đến thần kinh cơ chi bên dưới, xem ra là chỉ bị chấn thương cơ. Phần eo chính là bộ vị điều khiển hoạt động cơ thể ở giữa, nếu thụ thương ở đây, thân thể không thể tự do hoạt động nữa. Vết thương ở đầu không ngừng lưu hủ y hệ, máu đã chảy thấm ướt cả gò ngực của Phi Yến. Đầu hắn đau vô cùng, nhưng không có cảm giác buồn buồn mắc gói, thần trí vẫn còn rõ ràng, khiến hắn cũng bất lo. Trước mắt, sọ não của hắn xem ra không tổn thương, nếu lỡ mà xảy ra xuất huyết não, thì án chiếu vào trình độ y học ở Minh Triều, cái mạng của hắn coi như xong, chỉ còn trông chờ vào ông trời phán xét mà thôi. Những vết thương ở bộ vị khác xem ra chỉ là ngoại thương, vấn đề không lớn, hắn quyết định hãy cầm máu vết thương ở đầu trước. Chính vào lúc này, ở xa có tiếng người gọi, phu quân, Phi Yến, hai người ở đâu? Tiếng gọi mang theo giọng nếu máu, đó là âm thanh của Hạ Phượng Nghi. Tiếp theo đó, thanh âm của Lão Hà Đầu chuyển tới, thiếu gia. Bọn họ cuối cùng cũng tìm đến rồi, Mạnh Thiên Sở không có sức hồi đáp, Phi Yến thì lớn tiếng đáp, mợ chủ. Chúng em ở đi. Bị một khối đá lớn ngăn ở giữa sườn, thiếu gia bị thương rồi, chảy rất nhiều máu. Không động đậy được nữa. Hạ Phượng Nghi vừa kinh vừa mừng, lớn tiếng hô, vậy hả? Mọi người đừng loạn động, chúng ta sẽ đến cứu mọi người ngay. Không thấy mọi người, chúng ta lo lắm. Mạnh Thiên Sở gượng nói với Phi Yến, nơi này nguy hiểm lắm. Bảo bọn họ, đừng đến. Cứ ở bên đó. Đợi chúng ta nghỉ ngơi một chút. Là được rồi, không có gì. Lớn lắm đâu. Phi Yến vội hô lớn, mợ chủ, thiếu gia nói mọi người đừng đến, cứ ở đó chờ. Ở đây nguy hiểm lắm, chúng em không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay. Nơi này đích xác quá dốc và hẹp, Hạ Phượng Nghi và Lão Hà Đầu không dám khinh thường leo xuống. Sợ không cẩn thận té lăn xuống núi. Nghe Phi Yến nói, Hạ Phượng Nghi lớn tiếng dặn, Phi Yến, chiếu cố thiếu gia cho thật tốt. Phải cẩn thận, chúng ta ở bên này. Nghe vậy, Mạnh Thiên Sở có chút buồn cười, Phi Yến như vậy có thể nói là chiếu cố cho hắn quá tốt, cho hắn nằm trong lòng, gối lên hai gò ngực của nàng, có thể nói là chiếu cố từng ly từng tí ấy chứ. Phi Yến đáp ứng, nỗ lực ngẩng đầu nhìn, không thể thấy Hạ Phượng Nghi do gờ núi ngăn tầm mắt, chỉ có thể nghe được âm thanh của họ. Trên người nàng đầy vết trời sát, nhưng nhờ sự bảo hộ của Mạnh Thiên Sở, nên tất cả đều là vết thương ngoài da. Sau khi định thần, khôi phục lại sự trấn tĩnh, nàng đưa tay lau máu trên trán cho Mạnh Thiên Sở, xem xét vết thương trên đầu hắn, thấy trên đỉnh đầu và sau đầu có 3-4 vết thương, tuy không lớn nhưng số lượng nhiều, chảy ra khá nhiều máu, nên vội dùng tay áo áp lên vết thương, dùng tay áp chặt. Do vết thương ở đầu được Phi Yến lo liệu, hạn chế chảy máu, nghỉ ngơi một chút Mạnh Thiên Sở từ từ khôi phục lực khí, được sự trợ giúp của Phi Yến từ từ bò dậy, ngồi trên đùi của Phi Yến. Mạnh Thiên Sở rời khỏi thân thể của Phi Yến, dê non tự nhiên có thể ngồi nhõm dậy được. Có điều, tư thế của hai người hiện giờ vô cùng ái muội, do quá chật hẹp, hai người căn bản không thể ngồi ngang, cho nên Mạnh Thiên Sở phải ngồi trên hai đùi của Phi Yến. Hiện giờ không phải là lúc hổ thẹn, Phi Yến vén áo xé một miếng vải trong nội y, bao băng đầu lại cho Mạnh Thiên Sở. Những vết thương nhỏ trên người rất nhiều, không thể nào băng hết, rất may là đã thôi chảy máu. Mạnh Thiên Sở thở một hồi, hỏi, đa tạ, em không sao chứ? Lúc té xuống, thiếu ra người. Người ôm bảo vệ cho em. Nên em không sao, chỉ là vừa rồi suýt bị thiếu ra đẻ chết. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Phi Yến đỏ mặt. Khoa trương chưa kìa. Ta đâu phải cái thùng phi, sao có thể? Để em chết chứ? Nếu như chịu không nổi, sau này. Thành thân rồi, chồng em làm sao đây? Ừ. Là thật đó. Thiếu ra người cứ đẻ mãi, mới đầu em còn chịu được, nhưng lâu một chút thì không thể. Sau đó em bị người đẻ cứ nổ đom đóm mắt, hai mắt trợn ra, thở không nổi, suýt chút nữa chết tươi rồi đó. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến trầm trầm, ánh mắt từ từ hiện lên vẻ vui mừng vì nghĩ ra gì đó, reo lên một tiếng, ha ha, ta biết rồi. Rồi không biết lấy đầu sức, ôm lấy Phi Yến hôn lên gò má phấn của nàng một cái, quá tốt rồi, Phi Yến bảo bối của ta quả là thông minh. Phi Yến bị hành động bất chợt của Mạnh Thiên Sở này giật nảy mình, bất giác đưa tay sờ chỗ má bị hắn hôn, đỏ mặt hỏi, thiếu gia. Người, biết cái gì? Em thông minh chỗ nào? Hành động vừa rồi quá mạnh, động đến vết thương, khiến Mạnh Thiên Sở đau quá hít hà mấy cái, nhíu tít hai hàng chân mày. Phi Yến bội hỏi, thiếu gia. Sao vậy? Không. Không có gì. Mạnh Thiên Sở dựa người vào tảng đá, lời em nói vừa rồi khải phát cho ta, cấp cho ta ngộ ra một con đường phá án Lâm Tư bị giết mới, có thể phải theo hướng này mới điều tra được. Phi Yến còn chưa hiểu, mở to đôi mắt mỹ lệ nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, chúng ta không nói mấy cái đó nữa, hãy nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này trước. Nghĩ đến phương pháp phá án mới, Mạnh Thiên Sở rất cao hứng, nghỉ ngơi một hồi tinh thần khá hơn, những cơn đau cũng bớt nhiều, liền nói với Phi Yến, em đỡ ta lên. Hai đùi của Phi Yến bị Mạnh Thiên Sở ngồi nên động đậy không được, chỉ còn biết đưa tay ra đỡ eo hắn, để tránh cho hắn không có sức ở hông rồi lăn xuống dưới. Mạnh Thiên Sở vịn vào tảng đá từ từ đứng dậy, cơ thịt ở eo bị rách. Vừa rồi cơn đau kịch liệt làm hắn tạm thời mất năng lực hoạt động, nghỉ ngơi một hồi thân thể đã có thể động đậy, eo và đùi cũng từ từ có sức. Mạnh Thiên Sở đứng dậy dựa vào tảng đá, Phi Yến day day chỗ đùi bị Mạnh Thiên Sở ngồi lên, cũng từ từ đứng dậy. Chỗ này quá hẹp, cô nàng chỉ còn biết dựa vào người Mạnh Thiên Sở, hầu như là nép hẳn vào lòng hắn. Mạnh Thiên Sở một tay ôm eo thon của Phi Yến, một tay vịn tảng đá, nhìn từ phía, thấy chỗ họ đứng là một vách núi vừa dốc vừa hẹp, xem chừng trước đây không lâu đã có vụ lở núi. Vách núi phía dưới trống hoác, cự ly so với rừng đối diện đại khái còn 100-200 mét, không có đường, cách phía dưới rất xa, nếu như không có khố đá này ngáng lại, cứ lăn xuống dưới chân núi thì hai người không chết cũng bị thương. Tuy toàn thân vẫn còn rất đau, đặc biệt là ở eo, nhưng Mạnh Thiên Sở hoạt động chân tay một hồi, cảm thấy đã lấy lại sức, có thể khống chế hành động, đưa mắt thấy Thái Dương đã từ từ chết về núi, trời sắp tối rồi, Hạ Phượng Nghi không ngừng lo lắng hỏi tình hình. Mạnh Thiên Sở quyết định mạo hiểm vẹt lối đi qua phía rừng đối diện chưa bị sạt lở, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Mạnh Thiên Sở cởi áo ra, xé ra từng mảnh bệnh thành một sợi dây dài, một đầu đưa cho Phi Yến, bảo nàng cột vào eo, một đầu cột vào eo của hắn để đề phòng Phi Yến trượt chân té xuống sẽ dùng sợi dây này kéo nàng lại. Dĩ nhiên nếu Mạnh Thiên Sở té, với trọng lượng của hắn, chỉ sợ sẽ kéo Phi Yến theo lông. Nhưng lên núi phải hỗ tương bảo hộ cho nhau là điều phải làm, chỉ hy vọng đừng phát sinh tình huống hắn rơi té mà thôi. Mạnh Thiên Sở nói, ta đi trước dẫn đường, em nhìn chuẩn theo bước chân ta, học theo cách của ta, chúng ta từ từ đi. Phi Yến gật đầu đáp ứng, khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở dựa lưng vào núi, hai tay đưa ra giữ hai bên, dùng gót hai chân đạp thành từng lỗ hõm vào, khi đạp cứng rồi mới di động tới trước. Phi Yến học theo Mạnh Thiên Sở, lưng dựa vào núi, dùng gót chân đạp lên những lỗ nhỏ do Mạnh Thiên Sở tạo ra, cẩn thận bước tới. Nàng bị thương nhẹ, hành động không ảnh hưởng gì, người lại nhanh nhẹn như Yến. Do đó việc này không làm khó nàng. Chỉ có điều nhìn xuống khe núi hẹp bên dưới, nghĩ tới lỡ mà đạp hụt chân là lộn cổ xuống chân núi, không khỏi cảm thấy khẩn trước. Lúc này sợi dây bố đeo trên eo mang lại cảm giác an toàn cho nàng, khiến nàng tự tin hơn. Cuối cùng, hai người cũng vòng qua được bộ phận núi re ra, liền nghe Hạ Phượng Nghi vui mừng gọi, phu quân. Mạnh Thiên Sở không dám loạn động, đưa mắt nhìn, thấy bên rìa chỗ núi lở, Hạ Phượng Nghi và Lão Hà Đầu đang vui mừng gọi hai người hắn. Hai người không dám nói chuyện, vẫn ý như cũ từ từ di động, cuối cùng cũng tiếp cận được rìa chỗ núi lở. Mạnh Thiên Sở nắm lấy tay của Hạ Phượng Nghi và Lão Hà Đầu, đạp chân lên trên cỏ xanh, bấy giờ mới thở phào chuyển thân lại kéo Phi Yến lên. Cuối cùng thì cũng an toàn, trong cơn vui mừng như điên, Phi Yến như con chim én nhỏ túm lấy Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi nhảy nhót hò hét vang trời. Mạnh Thiên Sở vội nói, đừng, đừng náo loạn nữa, chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Phi Yến bấy giờ mới buông tay, hai người cởi sợi dây buộc ở eo. Chương 100, hy vọng phá án. Vip Vạn Đần. Hạ Phượng Nghi khẩn trương nhìn mảnh vải dính đầy máu băng trên đầu Mạnh Thiên Sở. Thiên Sở, chàng sao vậy? Bị thương ở đâu? Phi Yến giành đáp, thiếu gia vì bảo hộ em đã bị thương rất nặng, đầu bị mấy vết, eo đụng vào đá mới đầu không động đậy nổi luôn. Hạ Phượng Nghi khẩn trương há hốc miệng, đưa bàn tay thon sở mó lên trán Mạnh Thiên Sở một hồi. Mạnh Thiên Sở rất khoa trương hít hà một cái thật mạnh, khiến Hạ Phượng Nghi lo sợ rụt tay lại nhìn, hắn bấy giờ mới cười nói, chọc nàng thôi, ta đã không sao rồi. Hạ Phượng Nghi giận dỗi nói, người ta sợ gần chết luôn nè, chàng còn chọc nữa. Xong ngoảnh mặt đi, thấy người Phi Yến chỗ nào cũng có dấu máu, liền kêu lên cả kinh, Phi Yến, em cũng thụ thương rồi. Bị thương ở chỗ nào? Phi Yến túi đầu nhìn, cười đáp, không sao ạ, đây đều là máu của thiếu gia, chạy lên người em đấy. Nhưng vừa nhìn lại thấy ngực đầy máu, nhớ lúc Mạnh Thiên Sở gối đầu lên ngực mình, nàng tức thời đỏ mặt, rất may là mặt đã bị máu của Mạnh Thiên Sở dính đầy, nên không chú ý rất khó nhận ra. Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta đi thôi, trời sắp tối rồi. Xong chậm bước quay đi. Vừa rồi chỉ từ từ dịch chuyển, vết thương ảnh hưởng không lớn, nhưng khi chân tránh cất bước rồi thì mới cảm thấy vết thương ở eo cực kỳ trầm trọng, hắn lảo đảo suýt té, Phi Yến vội đưa tay ra đỡ, Hạ Phượng Nghi cũng định đỡ, Lao Hà Đầu đã giành lấy, xốc nách hắn, thiếu phu nhân, để Lao Nô làm cho. Hạ Phượng Nghi liền đi trước dẫn đường, vạch gai góc và cỏ dại ra, mấy người đi về phía con lộ nhỏ. Bên này không xảy ra những vụ lở núi, do đó thế núi khá bằng phẳng. Hơn nữa có cỏ có cây, không cần lo lắng là sẽ lăn xuống núi. Đi về trước một hồi, họ cũng đến được đường núi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phải thay nhau đỡ cho Mạnh Thiên Sở, từ từ đi xuống. Khi mặt trời sắp lặn, thì họ cũng đến được chân núi, lên xe ngựa trở về thành. Họ cố gắng đi nhanh, vào thành trước khi cổng thành đóng lại. Hạ Phượng Nghi bảo Sa Phu đến thẳng tiệm thuốc tìm Lang Trung. Xe ngựa chạy thẳng tới Thảo Hương Dược Phô rất có danh trong thành Hàng Châu. Đến trước tiệm thuốc. Lang Trung tằng trưởng quỹ của nó nhận ra Mạnh Thiên Sở, lúc trước khi Mạnh Thiên Sở vừa nhậm chức sư gia, ông ta đã từng gặp hắn. Hiện giờ thấy Mạnh sư gia đầu băng bó thần tình lang bái từ trên xe ngựa được nha hoàn người hầu đưa xuống, đi đứng gian nan, liền hoảng hốt chạy ra đón, Mạnh sư gia, ngài bị sao vậy? Bị té rồi. Mạnh Thiên Sở cười khổ. Tàng Lang Trung vội gọi hai dược đồng đỡ Mạnh Thiên Sở vào, sau khi kiểm tra tử tế, phát hiện xương eo không sao, chỉ bị thương ở hông, bầm tím một mảng lớn. Ông ta liền đắp thuốc chi tổn thương do té ngã cho hắn, sau đó kiểm tra đầu, chỉ chây sắt ngoài ra, còn có xuất huyết nội não hay không thì tạm thời chưa thấy. Ông ta giúp rửa sạch vết thương, đắp thuốc băng bó lại. Phi Yến hỏi, lão tiên sinh, thiếu gia nhà tôi thương thế ra sao? Thương hơi nặng, rất may không ảnh hưởng tới xương, nhưng cũng cần nằm giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới bình phục hoàn toàn. Sau khi đắp thuốc xong, ông ta lại kê vài thang thuốc hoạt huyết hóa u bốc mấy thang về cho nấu uống. Trong quá trình kiểm tra, Tàng Lang Trung nói, Mạnh sư gia, mấy ngày sau lão hủ sẽ tự thân đến nha môn thay thuốc cho ngài, sau này có đau đầu nóng sốt trong người gì đó, cho người nhà đến gọi, lão hủ sẽ đến xem bệnh cho ngài, không cần ngài đại giá quang lâm đến đây. Mạnh Thiên Sở cười cười, nếu vậy thì phiền quá. Tàng Lang Trung bó thuốc cho hắn có thành phần gây mê chống đau, do đó hiện giờ hắn có vẻ ngầy ngật muốn ngủ. Sau khi xong chuyện, Phi Yến nói xe ngựa gặp ghềnh, vừa lên là e rằng sẽ bị rách miệng vết thương. Nhờ Tàng Lang Trung tìm dùn cái cán mềm, bản thân cùng Lao Hà Đầu đỡ Mạnh Thiên Sơ nằm lên, Tàng Lang Trung bảo mấy dược đồng phụ khiêng, còn bản thân thì đi cùng đưa Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi trở về nội nha của nha môn. Sau đó ông ta còn ở lại một lúc, xem xét bệnh tình có biến chứng gì không. Sau khi trở về, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đỡ Mạnh Thiên Sở vào phòng ngủ nằm. Mạnh Thiên Sở ngầy ngật định ngủ một giấc, thì Phi Yến chạy vào báo, thiếu gia, Chi huyện đại lao ra đến rồi. Tiếp theo đó, liền nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, rồi thanh âm của Thái Chiêu Thái Chi huyện truyền vào, tiên sanh, đang yên lành vì sao thụ thương vậy? Tối rồi nhưng vẫn đặc biệt đến thăm đây. Mạnh Thiên Sở cố gượng ngồi dậy, Phi Yến vội đỡ hắn, lấy một cái gối đặt sau lưng hắn, để hắn nằm dựa vào đầu giường. Vừa rồi cố gượng lại động đến vết thương, đau đến nỗi Mạnh Thiên Sở nhíu mày liên tục, cười khổ thưa, ông chủ, thỉnh thứ cho vãn sinh có thương ở người, không thể chu toàn lễ tiết. Tuy toàn thân đau nhức, nhưng lòng hắn lại rất tức cười, vì sau khi đến Minh Triều thì hắn cũng đã học cách nói sặc mùi văn vẻ khách sáo, nhưng nếu không nói như vậy thì dường như không giống với thân phận sư gia. Tiên sinh không cần đa lễ. Phi Yến vội nhắc một cái ghế đặt cạnh giường, Thái Chi Huyện ngồi xuống, trước hết hỏi thương thế của Mạnh Thiên Sở. Tàng Lang Trung nói không động đến gân cốt, nhưng do phần đầu bị va chạm nhiều lần, lo là bị xuất huyết trong não, do đó mấy ngày này phải chú ý theo dõi. Mạnh Thiên Sở biết nếu như xuất huyết nội một lượng ít và kịp thời phát hiện thì Trung Ý còn có biện pháp cứu chữa. Nhưng nếu xuất huyết cấp tính ra máu nhiều, trừ khi thông qua thủ thuật, Trung Ý chỉ đành bỏ tay. Trong khi đó hắn không có cách gì tự phẫu thuật đầu, như vậy là chết chắc rồi. Do đó, chỉ có thể hy vọng kịp thời phát hiện xuất huyết nào trong mà thôi. Và nếu có hiện tượng đó rồi, thì chỉ còn cầu ông trời mà thôi. Biết Mạnh Thiên Sở không bị nguy hiểm tính mệnh, nhưng cần điều dưỡng nhiều ngày, Thái Chi Huyện yên tâm chấp tay nói, tiên sinh hôm nay không phải đi dâng hương ở Thiên Trúc Sơn sao, sao trở về lại mang thương đầy người vậy. Mạnh Thiên Sở chỉ nói mình không cẩn thận té núi bị thương, chứ không nói vì cứu Phi Yến mà lăn ầm ầm xuống núi. Trong lúc nói chuyện, chủ bạc Viên Cận, huyện nho học đề cử ti giáo dụ Chu Mặc, Ôn Minh, Nguyễn Gia Lập cùng các lục phòng thư lại thân quen thường ngày khác cùng bộ khoái nghe tin đều kéo tới. Thì ra sau khi Mạnh Thiên Sở bị khiêng vào nha môn, người gác cổng đã đem tin truyền khắp nơi, nên toàn bộ nha môn nhanh chóng nhận được tin, đều mang lễ vật đến thăm. Chẳng mấy chốc trong phòng đầy người. Hạ Phượng Nghi là nội quyến, đương nhiên phải tránh qua phòng kế bên, chỉ có Phi Yến, Lao Hà Đầu cùng mấy đầy tớ bà mụ chào tiếp các vị khách nhân. Mạnh Thiên Sở liếc xéo mắt, nhìn thấy một đôi mắt sáng trong đám người đang lo lắng nhìn mình, biết là Mộ Dung Huynh Tuyết. Lòng Mạnh Thiên Sở hơi chưa sót, cung tay nói với mọi người, các vị huynh đệ, đa tạ đã đến thăm, bỉ nhân không sao, Lang Trung đã xem qua thương thế rồi, nghỉ mới ngày là khỏi. Trong thời gian này, sự vụ trong nha môn còn nhờ các huynh đệ giúp giùm. Lời này tuy nghe dường như là nói với mọi người, nhưng mắt của hắn lại long lanh liếc nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết thông minh vô cùng, biết là hắn muốn nói cho nàng nghe, một là để nàng yên tâm, hai là đem chuyện nhờ nàng rút. Mộ Đùng Hính Tuyết chớp đôi mắt to sáng nhìn lại hắn, mỉm cười gật đầu. Chúng thư lại và bộ khoái đương nhiên không biết hai người đang dùng ánh mắt truyền tình, cho rằng nói với họ, nên cùng đưa nhau không người thì lễ, tự nói lên vài câu an ủi. Thái Chi Huyền nói, các vị, mọi người thăm xong rồi về đi, để sư ra nghỉ ngơi. Mọi người vội cung thân đáp ứng, cáo tử lui ra. Chờ mọi người đi rồi, Thái Chi Huyền vừa định đứng lên cáo tử, Mạnh Thiên Sở nói, ông chủ xin chấm bước. Vãn Sinh còn có chuyện muốn nói với ông chủ. Thái Chi Huyện quay lại chấp tay, tiên sinh hãy nghỉ ngơi trước, chờ vết thương lành rồi chúng ta sẽ bàn kỹ sau. Chuyện liên quan đến án Lâm Tư con dâu của viên chủ bạc bị giết, không thể chậm trễ a. Vậy à? Thái Chi Huyện vội trở về ghế ngồi, án Lâm Tư bị giết. Án mạng càng phá sơ một ngày thì tránh tích của Thái Chi Huyện càng nhiều được một phần. Lão Lang Trung là nhân vật xanh đời, nghe Chi Huyện và sư gia định thương lượng về án kiện, liền nói, vậy Lao Hủ xin cáo lui trước. Mạnh sư gia trước mắt thương thế còn chưa ổn định, do đó mấy ngày này cần đặc biệt chú ý, nếu như xuất hiện đau đầu kịch liệt, ói mửa, thậm chí hôn mê không nhận ra người vân vân thì phải báo cho lão hủ ngay. Hạ Phượng Nghi lúc này đã ra liền gật đầu đáp ứng, lệnh cho Phi Yến lấy bạc trả tiền chữa trị, sau đó đưa lão lang trung ra khỏi nội nha. Mạnh Thiên Sở chờ lão lang trung đi rồi, nói, Vãn Sinh đã tìm ra cách phá án này, nhưng muốn phá thì cần phải giải phẫu thi thể, sau khi giải phẫu xong thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay. Thái Chi Huyện nhíu mày, lần trước Lâm trưởng quỹ không đồng ý giải phẫu, viên chủ bạc cũng không dám đối đầu với ý, do đó chỉ nghe theo lời ý, như vậy thì phải làm sao? Không cần thỉnh cầu ý kiến của họ, cứ nói là án này rất rắc rối, tất phải tiến hành giải phẫu, nếu không không thể tra rõ án tình, thực hiện cả cứng lẫn mềm, buộc họ tán đồng giải phẫu. Chuyện làm công tác tư tưởng này Thái Chi Huyện đã khổ công học đạo Khổng Mạnh đương nhiên rất rành, lập tức gật đầu, nhưng cũng hơi băn khoăn, sau khi giải phẫu. Là có thể trả rõ hay sao? Cố gắng hết sức thôi. Hắn nghĩ dù trường hợp nào cũng không thể cam đoan, đó chính là một phương pháp trinh phá án. Hôm nay từ trên núi lăn xuống, hắn đột nhiên ngộ ra cách này, nhưng có hữu dụng hay không còn chưa biết, thật tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm duy nhất, không giải phẫu cả đời không biết làm như thế là có đúng hay không. Thái Chi Huyện không thông về phá án, cho nên không có chút chủ ý gì. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở đã nghĩ ra biện pháp, tuy còn chưa đảm bảo, nhưng dù sao cũng là có biện pháp, có hy vọng. Cho nên gật đầu nói, được, tiên sinh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai, Vãn Sinh sẽ tìm hai người họ thương lượng, tận biện pháp thuyết phục hai người đồng ý giải phẫu. Chương 101, vô tâm hữu ý. Vip Vạn Đần. Thái Chi huyện đi rồi, trời đã tối hẳn, nhà bếp đã chuẩn bị cơm xong, Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào, chỉ uống chút cháo loãng rồi thôi. Phi Yến sốt ruột, đến nhà bếp tự nấu một món ô cốt kê xanh địa đôn di đường, gà xương đen nấu đường mạch nhà, và một món sơn tra kỷ hầm thịt trâu, táo gai cẩu kỷ hầm thịt trâu. Cây kỷ có ba loại, một là cây kỷ liễu, dùng làm môi làm thìa, hai là cây kỷ bạch, dùng làm áo quan, ba là cây cẩu kỷ, dùng làm thuốc. Phải tốn một thời thần mới làm xong, bưng lên ngay, khói bốc nghi ngút. Hạ Phương Nghi đang ngồi bên giường coi sóc Mạnh Thiên Sở. Hai luồng hơi thơm phức sộc vào mũi, Mạnh Thiên Sở đang hôn hôn trầm trầm ngủ mê mê, ngửi được mùi này tức thời thần trí thanh tỉnh, khen một câu, thơm quá. Đó là cái gì a? Phi Yến dùng mâm bưng ra hai món ăn, đến bên giường khẽ bảo, là nấu cho thiếu gia tẩm bổ thân người, món này là cốt kê xanh địa đôn di đường chuyện môn bổ huyết, còn cái này là sơn tra kỷ trừ ngưu nhục chuyên môn hoạt huyết hoa ư đó. Nói xong, nàng đặt mâm xuống bên bàn, lấy một cái chén múc ra bưng đến bên giường, ngồi ở mép giường đút cho Mạnh Thiên Sở ăn. Mạnh Thiên Sở ăn luôn mấy thìa, khen, ngon, thật quá ngon. Không ngờ Phi Yến khéo tay vậy, sớm biết thế đã cho em làm đại đầu bếp rồi. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn nhau, đều mắm môi cười. Hạ Phượng Nghi nói, Phi Yến vốn biết làm đồ ăn, em nó có người thân làm ngự chủ, đầu bếp cho vua, của Hoàng Cung. Người ta chuyên môn đi theo ngự chủ đại sư phụ học đó. Ha ha, sao trước đây không làm cho chúng ta ăn? Phi Yến lườm hắn, hừ, thiếu gia trước xấu xa như vậy, ai thèm nấu cho mà ăn. Hiện giờ thiếu gia đã đổi lại tốt rồi, lại là vì bảo hộ nô tỳ mà thụ thương, nên phá lệ nấu cho thiếu gia một hồi. Để cho thiếu gia sớm bình phục phá án đó mà. Hạ Phượng Nghi bĩu môi cười nói với Phi Yến, nha. Nhà đầu cô học quan tâm chăm sóc cho người từ khi nào vậy? Vốn là vậy mà, thiếu gia cứu Phi Yến đương nhiên tri ân đổ báo a. Không có bản lĩnh gì khác, chỉ có làm chút đồ ăn để thiếu gia tẩm bổ thôi. Ánh mắt Hạ Phượng Nghi long lanh, lườm Phi Yến một cái, hi hi, tri ân đồ báo, không tệ hà, vậy sau một năm mãn hạn rồi, ta đem em hứa cấp cho thiếu gia làm vợ, có chịu không? Phi Yến hổ thẹn nói, mợ chủ, coi mợ nói cái gì kìa? Ơ, còn xấu hổ nữa sao? Từ cổ miếu trở về, em không phải quan tâm từng chút cho thiếu gia của các người hay sao, bộ tưởng ta không biết hả? Phi Yến càng túi đầu thấp hơn. Thẹn thùng nói, em, làm gì có a? Đừng có cả thẹn nữa, không hề gì đâu, dù gì ta và thiếu gia nhà cô có ước định một năm, sau khi mãn hạn thì đường ai nấy đi, nếu như sau này em có thể lấy chàng ấy, có người cẩn thận quan tâm chiếu cố như vậy, ta cũng vui lắm rồi. Mặt Phi Yến đỏ tới tận mang tai, thẹn thùng nói, em không chịu đâu. Mạnh Thiên Sở cười nói, hà hà, các người coi ta không tồn tại hay sao a? Ngay trước mắt ta mà đem ta ra chia năm xẻ bảy phân xử như vậy, không chịu hỏi coi ta có đồng ý hay không à? Hạ Phượng Nghi cười đáp, chàng vì cứu Phi Yến mà suýt mất mạng, đừng có bảo ta là chàng không thích em nó à. Thích là thích, cưới là cưới, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cô nàng dã man đánh đá như vậy, lúc nào cũng ninh mũi chừng mắt với ta không dám cưới đâu, lỡ khi cưới về rồi gặp phải con vợ chua ngoa Hà Đồng Sư Tử Hống, ta biết làm sao đây? Phi Yến chừng mắt hạnh, ai là vợ chua? Hừ. Ai nói muốn lấy ngươi, ngươi muốn cưới, người ta cũng chẳng thèm đây nè. Mạnh Thiên Sở cười bảo, ta không nói không cưới à, nhưng mà cô hung hãn như vậy, không thể làm nguyên phối tránh thất được đâu. Hay là chờ ta cưới vợ ra, làm tiểu thiếp của ta đi. Lúc đó cô mà dám hung với ta hả, ta sẽ lấy ra pháp mà trừng trị, hà hà, sảng a. Phi Yên chu môi, đừng có mơ. Mau ăn đi, nguội hết rồi. Xong đút cho hắn lia lịa, bịt miệng không cho hắn nói năng gì. Cũng không biết tài nấu của Phi Yến hay là trận cười đùa vừa rồi làm Mạnh Thiên Sở vui, cho nên hai món ăn này được hắn ăn sạch bằng tốc độ gió lốc, xong lau miệng, nói không hết nghĩa, Phi Yến nấu ăn ngon, sau này em xuống bếp được rồi. Phi Yến đáp, em là nha hoàn, không phải là đầu bếp, cách 3-4 ngày làm một món cho thiếu gia ngài thưởng thức thì còn có thể, chứ nếu bảo em làm đầu bếp thật, em không thèm đâu. Hạ Phượng Nghi nói, đúng đó, đầu bếp trong nhà không tệ đâu à, nhưng cứ ăn của một người nấu ngoài nhất định sẽ ngán. Để Phi Yến thỉnh thoảng làm vài món thưởng thức cũng hay. Nếu như để em nó làm đầu bếp, suốt ngày bận rộn dưới đó, vậy đầu bếp làm cái gì? Dù sao cũng không thể để đầu bếp hầu hạ chúng ta a. Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài, hai nàng nói cũng có lý, chỉ hy vọng tần suất Phi Yến xuống bếp nấu có thể nhiều hơn a ai. Cao lương mỹ vị, khi nào mới được gặp lại đây a? Phi Yến thấy hắn tội nghiệp như vậy, Phi cười, thiếu gia nếu thích ăn như vậy, em sẽ làm thưởng cho cậu ăn. Chỉ sợ đến lúc đó thiếu gia ăn ngán rồi lại đuổi em ra khỏi bếp chứ. Quá tốt rồi. Không đâu không đâu, nếu em ngày nào cũng nấu cho ta ăn, như vậy mới là tuyệt a. Hạ Phượng Nghi thở dài, muốn ngày nào cũng được ăn món do Phi Yến nấu, chỉ còn có cách cưới em nó làm vợ. Phi Yến giận dỗi, mợ chủ. Mợ có phải là lo Phi Yến không lấy được chồng, vội vã định giá hôn nhân không a? Mạnh Thiên Sở lại nghe quay lại đề tài câu chuyện này, bèn vội bảo, ăn no rồi, ta muốn ngủ một giấc đây. Hạ Phượng Phi cười cười, vậy chàng ngủ sớm đi, thiếp cũng đi ngủ đây. Nói xong đứng dậy yểu điệu đi ra ngoài phòng, Phi Yến vội thu thập chén bát, giúp Mạnh Thiên Sở cởi y bào, chỉ mặc có cái quần đùi, rồi đắp lên người hắn chiếc mền mỏng. Mạnh Thiên Sở thấy cô nàng bận rộn, trời lại nóng, đầu đổ mồ hôi, cảm thấy thượng xót, bảo, được rồi, hôm nay em cũng bị thương, đi ngủ sớm đi. Phi Yến không nói, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường của Mạnh Thiên Sở, nô tỳ không sao, chỉ bị mấy vết chảy ở tay và chân, không sao đâu, hồi chiều ở tiệm thuốc Lang Trung nói ngay thuốc cũng không cần dùng nữa. Mạnh Thiên Sở thấy cô nàng ngồi xuống cạnh giường, kỳ quái hỏi, ơ, sao không đi ngủ đi? Ha ha, ta biết rồi, muốn ngủ chung với ta chứ gì, đúng không? Phi Yến hơi đỏ mặt, ừ, chỉ biết nói cái miệng, đến khi đụng chuyện thì chẳng dám làm. Vừa nghe trong lời cô nàng có ý khác, Mạnh Thiên Sở hơi hoảng loạn, miễn cưỡng cười, ta sao lại không dám? Ta là, được rồi, coi thiếu gia gấp như vậy kìa. Phi Yến tùi đầu khẽ cười. Vừa rồi Lang Trung cũng đã nói rồi, trong hai ngày này cần phải chú ý, nếu như thiếu gia có đau đầu dữ dội, ói mửa, thậm chí hôn mê thậm chí không nhận ra người, thì rõ ràng là có nguy hiểm, cần phải đi gọi Lang Trung ngay. Do đó, vừa rồi tiễn lão Lang Trung đi rồi, thiếu phu nhân và nô tỳ bàn tính với nhau, nô tỳ sẽ canh giữ thiếu gia ban đêm, ban ngày thì tới lượt thiếu phu nhân. Quá hai ngày là ổn. Mạnh Thiên Sở cảm thấy ấm lòng, khẽ nói, như vậy khẳng định là chủ ý của em rồi. Mợ chủ của em lòng dạ như sắt đá, không có quan tâm gì tới ta đâu. Phi Yến khe khẽ lắc đầu, cũng khe khẽ đáp lại, không phải đâu, kỳ thật từ khi thiếu gia người trinh phá hai án ở cổ miếu đó xong, thiếu phu nhân thường nói tốt về người trước mặt em. Biểu hiện của mợ ấy lạnh băng băng, kỳ thật trong lòng rất quan tâm cậu. Mạnh Thiên Sở chế môi, quan tâm. Ha ha, nàng ấy chỉ là ấy náy trong lòng, nghĩ cách gì bổ mà thôi. Nàng ấy đem em gả cho ta, cũng là vì mục đích đó đó. Phi Yến liếc nhanh Mạnh Thiên Sở, tiếng nói nhỏ như muỗi, nô tỳ sao xứng? Xứng với thiếu gia người chứ? Tiếng nói tuy khẽ, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn nghe rõ ràng, hơi hỏng nhìn Phi Yến, lòng nghĩ chẳng lẽ tiểu nha đầu này nhìn chúng hắn thật, có lòng muốn làm tân nương của hắn khi Hạ Phượng Nghi ly khai. Mạnh Thiên Sở tuy thường nói chơi với nàng, nhưng trước giờ chưa nghĩ đến chuyện này, thậm chí chưa hề nghĩ đến thành thân, nói chi là muốn thành thân với ai. Không ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cái miệng của hắn chỉ nói cho vui thôi, Phi Yến người ta chẳng lẽ cho là thật. Mạnh Thiên Sở hơi hoảng loạn ho khan một tiếng, cười ha ha nói, có gì đâu mà xứng với không xứng, thiếu gia ta là gã chơi bời lêu lỏng, lúc trước em chẳng phải chê ta, còn suýt chút nữa bức ta cởi khố trước mặt mọi người sao. Phi Yến đỏ mặt nói, thiếu gia, cái đó là do Phi Yến sai. Phi Yến bồi tội cho người nói xong quỳ xuống dập đầu lệ mấy cái thật đều. Bên ngoài chợt truyền vào tiếng nói của Hạ Phượng Nghi, ơi! Còn chưa đám cưới sao mà vội bái được rồi. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói với Phi Yến, em mau đứng lên đi. Không, thiếu gia còn cho tha thứ cho Phi Yến cứ quỳ suốt đêm không đứng lên đâu. Phi Yến đỏ mắt, cứ quỳ dập đầu đáp. Được được, ta tha thứ cho em rồi mà. Ta vừa rồi chỉ nói chơi thôi, chuyện này em không biết đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nếu cứ như vậy mãi thì bổn thiếu gia ta không giống nam nhân chút nào. Phi Yến bây giờ mới đứng dậy, ngồi xuống ghế. Nhất thời. Hai người đều không nói với nhau lời nào. Qua một lúc, Mạnh Thiên Sở mới nói, Phi Yến. Kỳ thật. Chuyện này. Phi Yến bội nói, thiếu gia, người đừng nói nữa, nô tỳ biết rồi, trước đó nô tỳ hiểu lầm người, kỳ thật thiếu gia là người tốt. Tốt cái gì mà tốt, đêm tân hôn mà đi ở cùng nữ nhân khác, có gì mà tốt đâu. Em nói lời đó là trái lương tâm rồi. Vậy. Đó là thiếu gia người nhất thời hồ đồ, mợ chủ và em đã nói với nhau mấy lần về chuyện này. Đoán lúc đó thiếu gia định thành thân rồi không chơi bời làm loạn múa. Nhưng đêm tân hôn đó, thiếu gia tiến vào động phòng, nô tỳ đuổi người ra ngoài, do đó người mới đi tìm con tiện nhân hải đường đó. Nếu lúc đó chúng tôi không làm tuyệt tình quá như vậy, thiếu gia nhất định sẽ không đi. Hơn nữa từ đó về sau, người không có làm những chuyện xấu xa như vậy nữa, khẳng định là thiếu gia dự định sau khi thành thân thật lòng hối cải, nhưng chúng tôi lại không chịu tha. Hạ Phượng Nghi ở ra ngoài hừ lạnh, Phi Yến. Em không nói người ta không bảo là em câm đâu. Phi Yến lẻ lưỡi, vội vã ngậm miệng. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra là đêm đó Mạnh thiếu gia trước hết bị hai người đuổi ra ngoài khó chịu, tức giận chạy đi tìm nha hoàn Hải Đường. Hai người cho rằng Mạnh thiếu gia đã thành tâm hối cái, không ngờ đã bị hồn trương ba ra hàng thịt rồi. Hắn đành đánh rắn phải thuận theo gậy, khẽ hỏi, nếu như hai người đều biết là oan uổng ta, sao thiếu phu nhân của em còn muốn bỏ đi? Chương 102, làm tì làm tiếp. Vip vạn đần. Thân tình của Phi Yến ảm đạm, nô tỳ cũng đã hỏi qua thiếu phu nhân nói đây là hai chuyện khác nhau, cũng có lẽ vì ngày ấy mà cô chủ cứ cho là không phải với thiếu gia, hy vọng thiếu gia sau này có thể sống tốt hơn. Do đó nàng ta mới đem em gả cho ta. Phi Yến cúi đầu, khẽ nói, nô tỳ biết không xứng với thiếu gia. Nô tỳ trước đây đã làm nhục thiếu gia, thế mà thiếu gia không những không nhớ thủ, hôm nay lại còn chẳng nề hà gì liều mạng tương cứu. Nô tỳ cảm kích thiếu gia vô cùng, dù gì thì cái mạng này cũng là do thiếu gia lấy về, sau này. Nô tỳ nguyện ý cả đầu hầu hạ người, phục dịch người. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi, sau khi mãn một năm rồi, em không theo tiểu thử nhà em đi à? Không đâu, nô tỳ sau này vĩnh viễn theo thiếu gia, thật lòng thật dạ hầu hạ thiếu gia cả đời đó cũng là ý của em. Vậy em không đi lấy chồng sao? Phi Yến run người, khe khẽ nhưng cương quyết lắc đầu. Tiểu thư nhà em chịu sao? Phi Yến quay đầu nhìn về phía ra ngoài, khẽ đáp, mợ chủ cũng nghĩ như vậy đó. Nàng ta muốn đem em gả cho ta, coi như báo đáp ta, đúng không? Phi Yến khẽ gật đầu, Lý Nhi đáp, đó là ý nghĩ của mợ chủ, nô tỳ. Nô tỳ biết là không xứng với thiếu gia người, nhưng không dám từ đó mà nghĩ. Mạnh Thiên Sở gãi đầu, cái này không phải vấn đề xứng hay không xứng, em tuy là một nha hoàn, nhưng ta cũng ăn nhờ ở đậu nghèo rất mùng tơi ấy thôi. Hiện giờ dù đã làm công tạm thời, nhưng cũng chỉ tạm thời thôi, nói không chừng sẽ bị đuổi việc phải đi không biết lúc nào. Do đó chuyện thành thân này, chỉ có điều. Nhưng mà, ta còn chưa nghĩ tới nữa. Phi Yến vội ngẩng đầu nói, nô tỳ biết mà. Nô tỳ không nghĩ có thể lấy được thiếu gia người, chỉ có thể lúc nào cũng ở cạnh thiếu gia, làm tỳ làm. Làm thiếp, gì cũng chịu hết, chỉ cần cả đời hầu hạ người, nữ tỳ cũng đủ mãn nguyện rồi. Mạnh Thiên Sở đầy vẻ vui cười, thật không? Dạ. Phi Yến không hề do dự gật đầu. Vậy em hôn ta một cái coi. Mạnh Thiên Sở nhìn đăm đăm vào đôi mắt to của Phi Yến. Không ngờ Phi Yến đứng dậy thật, rồi quỳ xuống bên giường khẽ hơn lên má của Mạnh Thiên Sở. Không phải là ở đó, ở đây này. Mạnh Thiên Sơ khoa trương dấu môi, nhìn đắm vào đôi mắt đẹp đầy vẻ e thẹn của nàng. Mặt Phi Yến đỏ còn hơn nước vỏ lưu, hơi chần chờ một chút rồi cúi người hôn lên môi của Mạnh Thiên Sở. Hai bờ môi chạm vào nhau, Mạnh Thiên Sở vội nghiêng đầu, môi của Phi Yến hôn lên khỏe miệng của hắn. Một luồng điện vừa kịp quét qua người Mạnh Thiên Sở, đến lúc này thì hắn có thể khẳng định những lời Phi Yến vừa nói là thật, nha đầu sinh này thật sự muốn theo hắn cả đời, làm tỳ làm thiếp gì cũng chịu. Phi Yến làm như vậy, có thể là do ý của chủ nhân Hạ Phượng Nghi, cũng là có phần mong mỏi của chính nàng. Từ khi Mạnh Thiên Sở tha thứ cho bọn họ suýt chút khiến hắn cởi sạch áo quần mất mặt đó, Phi Yến đã có sự cảm kích đối với hắn. Chờ đến khi Mạnh Thiên Sở phá liên hoàn án ở cổ miếu, tài năng phá án và những thủ đoạn ly kỳ cổ quái nhưng vô cùng hiệu quả đã khiến cho cô nàng đầy sự ái mộ. Cho đến khi bắt quỷ ở chùa, hai người lần đầu tiên tiếp xúc thì ra, từ khi đó toàn bộ tâm thần của Phi Yến đều để trên người Mạnh Thiên Sở. Gần nửa năm nay, ba người ở chung với nhau. Phong độ chính nhân quân tử của Mạnh Thiên Sở khiến Phi Yến tâm sinh kính ý và chiều hôm nay khi Phi Yến rơi xuống trên núi, Mạnh Thiên Sở đã liều mạng cứu giúp, thà để cho bản thân thụ thương chứ không buông nàng ra không quản. Hơn nữa, lúc đó Mạnh Thiên Sở thụ thương toàn thân, đặc biệt là trọng thương ở eo, động đậy không được, để ép mãi lên người Phi Yến. Sau đó hắn lại gối đầu lên hai bầu vú của nàng, hai người chỉ cách nhau bằng làn áo mỏng. Những chuyện trải qua như vậy đối với một nữ tử ở Minh Triều thì chỉ có còn cách lấy thân mà hứa gả thôi chứ không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chủ nhân của Phi Yến là Hạ Phượng Nghi đã có suy nghĩ này, cho nên Phi Yến cuối cùng đã hạ định quyết tâm, khẳng định cả đời theo Mạnh Thiên Sở, vô luận làm tỳ làm thiếp gì cũng được. Phát hiện chân tướng này, Mạnh Thiên Sở thật khó chịu, ho khan một tiếng nói, Phi Yến, ta không thể đáp ứng em, không thể để em theo ta được. Phi Yến run giọng hỏi, thiếu gia, người... Người còn giận nô tỳ sao? Hay là người? Người căn bản chán ghét nô tỳ. Nước mắt của nàng bắt đầu lăn dài rơi lốc tốc. Không, không phải là như vậy. Mạnh Thiên Sở nhất thời không biết giải thích thế nào, ta là một tên nghèo rất mồng tơi, không nuôi nổi nô tỳ, không thể để em theo ta thụ khổ. Hơn nữa, ta tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Phi Yến đổi buồn thành vui, mỉm cười nói, thiếu gia, nô tỳ không dám mong mỏi gì hơn, chỉ cần làm nô tỳ của người là được. Mạng của nô tỳ do người cứu về, cũng không cần tiền công gì, chỉ cần đi theo người là được. Nô tỳ sẽ hàng ngày nấu cho người ăn, được không? Phi Yến đều đã nói đến nước này rồi, Mạnh Thiên Sở còn lý do gì để cự tuyệt nữa. Trong lòng hắn đầy sự cảm động, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve gò má xinh đẹp của Phi Yến, vậy được à? Cái này phải giúp em không sợ chịu khổ mới được. Phi Yến vui vẻ gật đầu, đưa má cho Mạnh Thiên Sở vuốt ve dễ hơn, thẹn thùng gọi, thiếu. Thiếu gia. Bên ngoài phòng truyền vào âm thanh nhàn nhạt của Hạ Phượng Nghi, trung thân đại sự đã nói xong rồi, đến giờ ngủ được rồi chứ. Phi Yến và Mạnh Thiên Sở cùng cười, Phi Yến dựa thân vào cạnh giường gần Mạnh Thiên Sở, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, khẽ bảo, thiếu gia, người ngủ đi, nô tỳ thức canh cho người. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vốn có lòng muốn trêu ghẹo bảo cô nàng cùng lên ngủ với mình, nhưng hiện giờ biết Phi Yến cho là thật rồi, chỉ cần hắn cần bảo gì nàng cũng làm hết, ngược lại khiến cho Mạnh Thiên Sở không dám nói loạn. Dù gì thì hắn chưa hề nghĩ sẽ nạp Phi Yến làm tiểu thiếp, thậm chí chưa bao giờ nghĩ là sẽ chân chính thành thân. Nếu như đã nghĩ kỹ, hắn không muốn để Phi Yến hiểu lầm, liền nhắm mắt lại. Mệt mỏi cả ngày, tuy các vết thương trên người vẫn còn đau dần, nhưng trong thuốc đắp có thành phần ma túy, cái đau cũng đỡ hơn, cuối cùng hắn chịu không được sự mệt mỏi, mê mệt chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, trong cơn mông lung, Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến khẽ gọi, thiếu gia. Thiếu gia. Gì? Mạnh Thiên Sở nỗ lực ngước đôi mắt buồn ngủ, thấy Phi Yến đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường quan tâm nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy còn tối đen, nên lầu bầu hỏi, mấy giờ rồi? Ủa lộn. Canh mấy rồi, gọi ta làm cái gì? Vừa đến canh ba, thiếu gia cảm thấy trong người thế nào? Không sao. Đau đầu không? Có muốn nói không? Không đau, cũng không muốn nói. Vậy người có nhận ra em là ai không? Phi Yến mở to mắt khẩn trương nhìn hỏi giống như tra án. Mạnh Thiên Sở lập tức đoán biết tiểu cô nương này đang theo lời dặn của lão thầy lang mà hỏi, kiểm tra hắn xem coi đầu có đau không, có ói không, thậm chí có hôn mê không nhận ra người không, bèn cười đáp, em là Phi Yến, nha đầu sinh của ta, nói rõ là sẽ ngu ngốc theo ta chịu khổ cả đời làm khuê nữ cùng Phi Yến. Phi Yến bây giờ mới thở phào, cười khi khí nói, không sai, thiếu gia người ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở đang buồn ngủ vô cùng, chép chép miệng, ta không sao, em đi ngủ đi. Không được. Nô tỳ phải canh cho người, người đừng quản nữa, an tâm ngủ đi. Phi Yến cẩn thận dằn chăn mỏng lên bụng Mạnh Thiên Sở. Hiện giờ trời nóng, chăn không thể đắp nữa rồi. Mạnh Thiên Sở biết không thuyết phục được Phi Yến, hơn nữa xuất huyết não không phải là thứ giận chơi. Một khi phát sinh thì bệnh nhân sẽ hôn mê thần trí, thậm chí không thể hô hấp, có một người ở gần bên coi sóc thì an toàn hơn. Cho nên hắn không khuyên nữa, nghiêng người qua nắm lấy bàn tay thon của Phi Yến áp lên mặt mình, rồi thế là chầm chầm ngủ thiếp đi. Cứ thế sau mỗi một canh, Phi Yến lại gọi tỉnh Mạnh Thiên Sở, dương mắt hỏi từng câu xếp đặt sẵn, khi xác định không có vấn đề gì mới cho hắn ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Phượng Nghi dậy coi sóc Mạnh Thiên Sở, thấy hắn còn ngủ mê, Phi Yến thì mệt mỏi ngồi kế bên, nhưng vẫn trong mắt cẩn thận nhìn Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi khẽ hỏi, thế nào, không sao chứ? Phi Yến gật đầu, từ tình huống tối qua đến giờ thì không có vấn đề gì lớn, không xuất hiện tình huống như lão lang trung dặn. Vậy tốt, để ta chiếu cố cho. Em đi ngủ đi. Phi Yến lúc này mới rủi mắt vào người, khẽ nói, vẫn còn chưa thể ngủ, phải đi đắp thuốc cho thiếu gia, còn phải làm món điểm tâm, để lát người dậy ăn cho ngon. Mợ chủ canh ở đây, để Phi Yến đi chuẩn bị. Nói xong cô nàng vén rèm đi ra. Hạ Phượng Nghi ngồi ở bên giường, đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, quan sát tình huống của hắn. Lại qua nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở trở người, nhắm mắt thì thảo gọi, Phi Yến. Xong đưa tay qua sờ loạn, nhưng sờ vào chỗ không. Con xú nha đầu này, chạy đi đâu rồi? Mạnh Thiên Sở nhớn mắt ngông lung định thần nhìn, bấy giờ phát giác ngồi ở bên giường không phải là tiểu nha đầu Phi Yến, mà là cô vợ hờ Hạ Phượng Nghi của mình. Ơ? Sao lại là cô, Phi Yến đâu? Hừ, nó canh cho ngươi suốt cả đêm rồi, còn không kêu người ta đi nghỉ ngơi một chút nữa. Ừ, tối qua không có gì, xem ra là không sao rồi, không cần canh nữa đâu. Không sao thì tốt, Hạ Phượng Nghi đưa ánh mắt thương xót nhìn cái đầu đầy băng của Mạnh Thiên Sở. Phi Yến đi nấu thuốc và chuẩn bị điểm tâm cho chàng rồi. Bảo em nó ngủ mà không chịu, phải làm xong mới đi ngủ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, mắt vẫn ngáy ngủ, lầu bầu nói, thật là khổ cho cô nàng. Hắn chưa dậy hẳn, nhắm mắt lại chép miệng ngủ tiếp, phải qua khoảng thời gian tàn một nén nhanh mới mở mắt dậy hỏi, đã giờ khắc nào rồi? Sáng sớm rồi. À, vậy Chi huyện Lao Gia có đến không? Không, hôm nay là ngày dâng cáo trạng, chí ít phải thăng đường một buổi sáng, sao lại sớm như vậy mà tán nha được? Mạnh Thiên Sở mong Thái Chi huyện tới, chẳng phải là nói điều gì, mà là mong tin xem có được phép giải phẫu Lâm Tư hay không. Án này chưa phá, lòng hắn cứ lửng lơ. Chỉ có điều, cho dù hôm nay có được phép giải phẫu thì hắn cũng không động được. Vết thương hôm qua đích xác là rất nặng, ở eo và đùi đều bị va đập sưng đều, xem ra hắn phải nghỉ một đoạn thời gian mới có thể bình phục. Lúc này, Phi Yến cầm một bát sứ trắng vén rèm cẩn thận bước vào, thiếu gia, người tỉnh rồi. Thuốc phải chờ một chút, còn hơi nóng. Cô nàng đặt chén thuốc xuống bàn tròn. Nói chuyện phía một lúc, thuốc đã nguội bớt, Phi Yến bưng đút cho Mạnh Thiên Sở uống. Uống xong thuốc, Phi Yến lại đến nhà bếp bưng một chén cháo thuốc thơm lừng lên, cẩn thận bón cho Mạnh Thiên Sở ăn. Bà mụ canh cửa tên Hàn Thức lúc này chợt chạy vào báo, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão lang trung đến thăm. Hạ Phượng Nghi vội nói, mau mời vào. Chẳng mấy chốc, lão lang trung tằng cổ nhân dẫn theo tiểu đồng vác dương thuốc tiến vào đến cạnh giường ngồi xuống ghế, xem xét thần tình của Mạnh Thiên Sở trước, cầm tay nhắm mắt bắt mạch cho hắn, lúc sau mặt hiện vẻ vui cười, tối qua lão hủ cứ rất lo là sư gia thương thế không ổn, nhưng sư gia cắt nhân thiên tướng, mạch bây giờ đã thập phần bình ổn, thương tình đã cơ bản ổn định, xem ra không ngại nữa rồi. Chuyện còn lại là phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt. Nghe lang trung nói vậy, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều thở phào, Mạnh Thiên Sở cười cười, xem ra đầu ta cứng thiệt, bị té vậy mà không vỡ sọ chết, hà hà. Đúng a, thiếu gia. Phi Yến ở bên cạnh dịu giọng nói, thiếu gia có tấm lòng Bồ Tát, đương nhiên Bồ Tát bảo hộ cho người rồi. Mạnh Sở Thiên khoái chí, nói vậy. Em thấy Bồ Tát đầu đầy băng từ bao giờ? Sao lại không thấy? Ở giường không phải đang nằm một vị hay sao? Phi Yến cười khanh khách. Tối qua Mạnh Thiên Sở đồng ý cho cô nàng theo cả đời, mối quan hệ của hai người thoát cái gần gũi hẳn lại, cộng thêm vừa rồi lão lang trung nói thương thế của Mạnh Thiên Sở đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mệnh nữa, nên ai ai cũng cao hứng, nói cười luôn miệng. Lão lang trung tự thân giúp Mạnh Thiên Sở bó thuốc băng lại vết thương, khi tra xét vết thương, thấy chúng đều khép miệng, cho nên rất yên tâm. Sau khi thay thuốc xong, lão lang trung lại khai toa mấy món thuốc mới, nói tối còn đến xe qua, sau đó mang dược đồng rời khỏi. Mạnh Thiên Sở nằm dựa trên giường, định xuống đi qua lại, nhưng vừa rồi ngồi dậy uống thuốc rõ ràng cảm thấy thân thể không có lực, đặc biệt là ở eo, tuy nhiên đã đắp thuốc chống đau, nhưng khi dụng lực hắn vẫn cảm thấy nhức buốt vô cùng, chỉ đành nằm dựa nghỉ ngơi. Nghỉ một lúc, Mạnh Thiên Sở hỏi, Mộ Dung Huỳnh Tuyết đâu? Cô ấy có tới không? Hạ Phượng Nghi cười hàm tiếu, trời vừa sáng người ta đã tới hỏi thương tình của huynh ngay, khi biết huynh còn đang ngủ ngon, liền đến thư phòng xử lý công vụ rồi. Lúc này còn đang ở thư phòng xử lý án kiện, chưa qua Thái Chi huyện tản nhà trở về, có một sắp án, một mình nàng ta lo liệu, thật là cực nhọc đó nha. Chương 103, hai nàng phụ giải phẫu. Vip Vạn Đần. Trong lúc nói chuyện, Thái Chi huyện cuối cùng cũng đã tán nha trở về, cười ha ha cầm một sấp cáo trạng tiến vào. Phi Yến vội nhắc ghế mời Thái Chi huyện ngồi cạnh giường, rót một tách trà thơm, sau đó tiếp lấy các cáo trạng trong tay ông ta mang đến thư phòng ở ngoài giao cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy thần tình của Thái Chi huyện là biết chuyện giải phẫu đã có cửa rồi. Quả nhiên, Thái Chi huyện cười ha ha nói, tiên sinh, trưa ngày hôm nay vãn sinh gọi viên chủ bạc và lâm trưởng quỹ lại đem sự tình về giải phẫu nói ra, mới đầu hai người còn không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng thì họ cũng đồng ý, cho tiến hành giải phẫu. Tuy Thái Chi huyện nói có vẻ hời hợt, nhưng Mạnh Thiên Sở biết muốn thuyết phục gia đình người chết cho giải phẫu tử thi là một chuyện vô cùng khó khăn, do đó pháp luật hiện đại quy định đối với những án hình sự. Cơ quan điều tra có thể tự quyết định giải phẫu thi thể, không cần sự đồng ý của thân nhân người chết, Thái Chi huyện nhất định đã áp dụng cả hai biện pháp vừa rắn vừa mềm, cuối cùng mới đạt được mục đích. Dù gì án này mà phá được sẽ ảnh hưởng đến thành tích của ông ta đương nhiên quan tâm vô cùng, tìm mọi biện pháp đạt cho được mục đích. Mạnh Thiên Sở rất cao hứng nói, vậy lập tức tiến hành giải phẫu. Nói xong gượng đứng dậy, nhưng thân hình vừa động thì vết thương toàn thân bắt đầu lên tiếng, đau khiến cho hắn hít hà liên tục. Thái Chi huyện vội nói, tiên sinh đừng gấp. Chờ dưỡng thương xong rồi làm cũng không muộn. Hầm băng của viên chủ bạc dù sao cũng không bằng nhà xác bảo quản thi thể bằng các thiết bị kỹ thuật cao, rất dễ tạo thành những tổn thương sau khi chết, ví dụ như động vật nhỏ cắn xé, nhiệt độ không phù hợp yêu cầu bảo tồn dẫn đến các cơ quan tự dung hóa, từ đó ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả kiểm tra. Vì thế, Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không thể chờ, nhiều thêm một ngày thì khả năng tra rõ chân tướng sẽ giảm bớt một phần. Thái Chi huyện kỳ thật lòng cũng đang nóng như lửa đốt. Chỉ có điều hiện giờ sư gia thành dạng như vậy, ngay bước xuống đất cũng khó, thì làm sao mà tiến hành giải phẫu được đây? Ông ta liền nói, tiên sinh không nên gấp. Mạnh Thiên Sở ngắt lời ông ta, ông chủ, làm phiền ông chủ cho công phòng trong nha môn làm cho tôi một xe có bánh lăn, còn có một cái bàn thấp cỡ xe lăn đó, đặt thi thể lên rồi đưa đến liệm phòng chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ tiến hành giải phẫu ở đó. Xe lăn đã xuất hiện rất sớm từ thời cổ đại. Ví dụ thời Tam Quốc gia Cát Lượng đã từng phe phẩy quạt ngồi xe lăn chỉ huy quân đội tác chiến. Thái Chi huyện quan tâm hỏi, tiên sinh, cái này, có thể được không? Mạnh Thiên Sở lắc lắc tay, không sao đâu, vãn sinh chủ yếu thụ thương ở đầu, eo và chân, tay chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng hoạt động, xem ra không trở ngại cho việc giải phẫu. Án này phá sớm một ngày thì ông chủ thêm một phần vinh diệu a. Mấy lời cuối chúng ngay tâm thái chi huyện, cho nên ông ta gật đầu lia lịa, nếu như là vậy, Vãn Sinh sẽ đi bố trí, sau khi xong sẽ đến báo tiên sinh. Nói xong ông ta đứng dậy cáo tử. Tuy vừa rồi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thật vết thương trên tay của hắn rất nặng. Mạnh Thiên Sở hoạt động tay chân một hồi, cảm thấy vẫn chưa có lực, lòng không tự tin chút nào, không biết có hoàn thành trọng nhiệm này hay không. Ngẫm nghĩ một chút, hắn hỏi Phi Yến, em đi giải phẫu với ta, được không? Sau khi Phi Yến mang các cáo trạng đem đưa cho Mộ Dung Huynh Tuyết, đã trở về phòng đứng hầu ở bên. Vừa rồi lời của Mạnh Thiên Sở và Thái Chi huyện nàng đều nghe hết, lòng đang đánh trống trận liên hồi, thiếu gia phải ngồi xe lăn, như vậy sẽ bảo nàng đẩy. Lần trước thiếu gia đã bảo nàng cùng đi bắt quỷ đã sợ gần chết rồi, lần này lại cùng đến phòng liệm, hơn nữa lại giải phẫu thi thể, Phi Yến nghe mà không khỏi hồn phi phách tán. Mạnh Thiên Sở thấy sắc mặt của nàng rất khó coi, biết rằng nàng sợ, cười bảo, hay là thôi vậy, ta gọi bộ khoái đẩy ta đi. Em đêm qua không ngủ cả đêm, ngồi canh cho ta, hôm nay lại bận rộn suốt cả buổi sáng chưa nghỉ ngơi gì, nhân lúc này ngủ một giấc đi. Phi Yến khẽ cắn môi, lòng nghĩ tối qua mình đã thề thốt muốn suốt đời phục thị thiếu gia, nếu như giờ chỉ có chuyện nhỏ này mà né tránh thì còn ra thể thống gì nữa. Liền ưỡn ngực nói, nô tỳ cùng đi giải phẫu với thiếu gia người khác không biết chiếu cố thiếu gia, nô tỳ không yên tâm. Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không muốn gọi những bộ khoái khác, Phi Yến đi cùng hợp hơn. Kỳ thật bất quản Phi Yến hay là bộ khoái nào khác, luận đến việc giải phẫu thì họ chẳng giúp ích gì được cho hắn, vì bọn họ đối với chuyện này căn bản một khiếu chẳng thông, chẳng qua đi theo để chiếu cố và phụ giúp việc vặt cho hắn thôi. Nếu luận về điểm này, thì bộ khoái thu cạnh vụng về không bằng Phi Yến nhanh nhẹn cẩn thận, do đó hắn hy vọng Phi Yến ở bên cạnh chiếu cố cho mình, đồng thời giúp hắn lấy đồ đạc vật dụng cần dùng. Hắn ngẫm nghĩ, nhớ lại còn một chuyện cần giải quyết trước. Đó là phải ghi lại ký lục cho quá trình giải phẫu thi thể. Phần này phải lưu lại trong hồ sơ án, không thể ghi bừa, trong khi hắn không thể vừa giải phẫu vừa ghi, hơn nữa cũng không có máy ghi âm, có cũng không dám dùng. Xem ra chỉ còn gọi tiểu tình nhân Mộ Dung Huỳnh Tuyết thôi. Chỉ có điều tiểu cô nương này còn nhát gan hơn cả Phi Yến, không biết cô nàng có dám đi hay không. Nếu thật tế không được, thì chỉ có thể gọi hình phòng thư lại thôi. Đương nhiên, nếu nhờ cậy Mộ Dung Huỳnh Tuyết giúp thì thuận lợi hơn. Mạnh Thiên Sở sở dĩ muốn để hai tiểu nha đầu Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết phụ giúp giải phẫu, điểm quan trọng nữa là hắn hiện giờ phải giải phẫu thi thể con dâu của viên chủ bạc. Để hai nữ nhân làm thủ hạ có vẻ thích hợp hơn, vì nếu cho nam nhân giúp ký lục hay hỗ trợ sẽ mang nỗi lo là dâu con của viên chủ bạc và Lâm trưởng quỹ Trần Chuồng bị đổ ruột đổ gan lộ ra trước mắt nam nhi, e rằng hai người này sẽ không đáp ứng. Mạnh Thiên Sở gọi Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết lại, đem chuyện này giảng giải một hồi, Mộ Dung Huynh Tuyết quả nhiên biến hẳn sắc mặt. Túi đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thở dài nói, cô nếu là sợ thì ngồi ở cửa phòng liệm ghi lại những lời ta nói, thế nào? Nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, hắn đắn đo một chút, bảo, hay là, ta gọi người khác ghi vậy. Chiêu lấy lui làm tiến này càng thử càng linh, Mộ Dung Huynh Tuyết vội nói, không, không, sư gia, hãy để cho tôi ký lục. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích Mạnh Thiên Sở vô cùng, đêm ở bên Tây Hồ hai người đã suýt chút nữa xảy ra lửa tình. Tình cảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu Mộ Dung Huỳnh Tuyết. Mỗi khi hồi ức lại chuyện này, nàng vừa ngượng vừa cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở mù ổ hển đi giải phẫu thi thể, lại chỉ định nàng đi theo ký lục, đó có nghĩa là sự tín nhiệm đối với nàng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết mới đầu còn kinh hoàng, nhưng đó chỉ là phản ứng sợ tự nhiên đối với thi thể của nữ nhân. Hiện giờ bị Mạnh Thiên Sở lấy lui làm tiến, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, vội vã nhận lời. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nhớ lại phần lớn người cổ không dành về kết cấu nội bộ trong thân thể lắm, đặc biệt Mộ Dung Huynh Tuyết là tiểu thư lại thì còn mơ hồ hơn. Cho nên hắn bắt đầu giảng giải những từ chuyên dụng về kết cấu của thân thể cho nàng nghe, để lát nữa nàng khỏi phải không hiểu đầu cua thai meo gì. Hắn bảo nàng lấy giấy và bút lại, rồi bảo Phi Yến lấy một khối gỗ kê ở đầu giường, bắt đầu vẽ đồ án hình người, bảo Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi ở ghế cạnh giường lắng nghe hắn giảng giải. Mộ Dung Huynh Tuyết đương nhiên biết Mạnh Thiên Sở vì sao lại muốn giảng giải cho nàng những thứ này, cho nên để hết tinh thần lắng nghe, dụng tâm ghi nhớ. Phi Yến đứng sau lưng Mộ Dung Huynh Tuyết, đưa đầu qua nhìn, chỗ nào nghe không hiểu còn hỏi hai ba câu. Mộ Dung Huynh Tuyết tính tình cả thẹn, không như Phi Yến hoạt bát nhanh nhẹn, không dám hỏi nhiều, cho nên những gì Phi Yến hỏi cũng là những gì nàng cần biết mà không lên tiếng. Cứ như thế, Mạnh Thiên Sở vừa vẽ ra vừa giảng giải. Hơn một canh giờ sau thì đã đại khái mô tả hết kết cấu và các bộ phận chủ yếu của cơ thể. Hắn vừa nói vừa vẽ mô tả sơ qua, gộp lại thành một sấp giấy dày. Khi Mộ Đùng Hính Tuyết và Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở giảng giải cấu tạo nhân thể, Hạ Phượng Nghi ngồi ở bên theo thùa. Nghe bọn họ nói chuyện, nàng mới đầu chỉ cười mỉm như nghe chuyện vui, nhưng đến lúc sau khi Mạnh Thiên Sở càng lúc càng giải thích cặn kẽ và lý thú về cơ thể người, mặt nàng dần xuất hiện vẻ kính phục. Sức mạnh của tri thức là vô cùng. Loại sức mạnh này không những thể hiện ở khả năng và hiệu quả vận dụng tri thức, mà còn là ở sự trấn hám và kính ý mà bản thân nó mang lại cho người. Hạ Phượng Nghi đối với chuyện thao thao bất tuyệt đàm luận tứ thư ngũ kinh thì đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng về tài học giải phẫu nhân thể, chinh phá hình án thì nàng lần đầu tiên nhìn và nghe thấy từ Mạnh Thiên Sở. Do đó, nàng không khỏi bị sự uyên bác của hắn trong lĩnh vực này chinh phục, ánh mắt đầy sự kính ngưỡng, thậm chí xen vào đó chút lưu tình. Rất tiếc lúc này Mạnh Thiên Sở đang nói đến cao hứng, không chú ý được điều này. Mạnh Thiên Sở giảng giải xong, trời đã đến trưa. Trước giờ thời gian nghỉ trưa kéo dài một thời thần, Mộ Dung Huynh Tuyết đều trở về nhà làm cơm chiếu cố người nhà. Ở gia đình nàng chỉ có bà và mẹ cùng cha đều bị bệnh, dưới có em nhỏ mấy tuổi, cả nhà đều dựa vào một mình nàng lo liệu, cho nên nàng không về làm cơm thì cả nhà chẳng có gì ăn. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, do phải lập tức tiến hành giải phẫu thi thể, Mộ Đùng Huynh Tuyết còn phải lợi dụng thời gian này tận khả năng nhớ lại những gì mà Mạnh Thiên Sở dạy nàng. Hạ Phượng Nghi tính đến điểm này, đã sớm dặn nhà bếp làm cơm thêm cho mấy người, rồi sai bà mụ canh cửa là Hàn Thức mang cơm đến nhà của Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích vô cùng, ăn vội cơm chưa xong tiến vào thư phòng xem ôn lại sấp hình do Mạnh Thiên Sở về cơ thể người dạy cho nàng. Vừa ăn cơm xong, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập đã mang hai thợ đẩy đến một xe lăn cho Mạnh Thiên Sở. Tối qua Nguyễn Gia Lập đã từng đến thăm Mạnh Thiên Sở, thấy hắn làm sao để phải quấn băng trên đầu trông rất hoặc ghê, nhưng tinh thần thì tốt hơn hồi đêm nhiều, nên vội bước lên, cười hề hề nói, sư gia, ghế lăn đã làm xong, ngài xem có hợp không? Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn, nhíu mày, luận chất gỗ thì rất tốt, nhìn có vẻ nặng, nhưng nếu so về kết cấu thì thua xe lăn ở thời hiện đại xa. Hơn nữa tay nghề của các thợ mộc trong công phòng ở huyện này quá tệ, chỉ có điều trong một buổi trưa mà làm xong chiếc xe lăn thế này thì quý lắm rồi. Nguyễn Gia Lập làm tư lại công phòng nhiều năm, giỏi về trông mặt mà đoán ý người, thấy Mạnh Thiên Sở nhíu mày, vội vàng cười cầu tài nói, sư gia, hà hà, thời gian làm có hơi ngắn, làm gấp nên không khỏi thiếu sự tinh tế, cộng thêm chi huyện đại lao ra nói xế chiều là dùng ngay, cho nên không dám sơn. Nếu như có thời gian trang trí, nhìn dáng vẻ sẽ không tệ đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu, không sao, các vị cực khổ rồi. Ta chỉ thụ chút thương nhẹ, hơn nửa đâu có bại liệt, đây chẳng qua là công cụ tạm thời, không cần phải làm cầu kỳ đâu. Chờ mấy ngày ta bình phục rồi ắt không dùng tới xe lăn này nữa. Nói xong hắn quay sang Phi Yến, em đỡ ta lên ngồi để cảm giác một chút. Phi Yến vội bước lên đỡ, hai thợ mộc cũng phụ một tay, một người đẩy xe tới kềm chặt cạnh giường, người còn lại cùng Phi Yến xốc nách hắn gian nan xuống giường ngồi lên xe. Phi Yến đẩy xe một vòng quanh phòng, thấy không tệ, nhưng tuy chắc chắn, âm thanh két két tạo ra nghe rất khó chịu, hơn nữa bánh xe không có cao su nên rất giàn sóc. Đấy là nhận thức của người thời hiện đại nhu hắn, chứ trong mắt Phi Yến, xe này đã không tệ rồi. Ngay cả Hạ Phượng Nghi là tiểu thư con nhà giàu kiến thức khá rộng cũng gật đầu tán thưởng, có thể trong thời gian ngắn mà làm được xe lăn tinh tế như thế này thì đáng kinh ngạc lắm rồi. Trong lúc mọi người đang náo nhiệt, Thái Chi huyện đã cười ha ha tiến vào phòng, báo cho Mạnh Thiên Sở biết là mọi chuyện đã chuẩn bị xong, thi thể của Lâm Tư đã được vận chuyển đến liệm phòng của nha môn. Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến xách dương pháp y ra, gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đến rồi cùng đi đến liệm phòng. Phòng khách có bậc tam cấp xe lăn không xuống được. Phi Yến phải nhờ hai thợ mộc trợ giúp khiêng xuống, đẩy ra cửa nội nhà, rồi khiêng xuống tiếp ra ngoài, sau đó Phi Yến mới tiếp tục công việc đẩy tới liệm phòng. Viên Chủ Bạc, Tân Lang Xui Xẻo Viên Thiết Hà, còn có cha của người chết là Lâm Trưởng Quỹ cùng Vương Trạch Vương Bộ Đầu và mọi người đã chờ sẵn ở cửa liệm phòng. Viên Chủ Bạc, Lâm Trưởng Quỹ thấy Mạnh Thiên Sở chỉ mang theo hai tiểu cô nương trợ giúp, thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết chờ ở ngoài cửa, bảo Phi Yến đẩy xe vào trong, sau đó cho đóng cửa lại, bảo các nàng chờ ở ngoài trước. Hắn muốn một mình tiến hành kiểm tra và hóa nghiệm trước, và những điều này không thể cho người khác nhìn thấy. Chương 104, cảm giác khủng bố. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở chuyển động bánh xe lăn đến hai bên phải trái của thi thể Lâm Tư, tử tế kiểm tra các kẻ móng tay của thi thể, đột nhiên mắt sáng lên trong kẻ móng tay của Lâm Tư có mảnh da vụn tàn lưu. Sự tiên đoán của hắn đã được chứng minh một phần, Mạnh Thiên Sở hiện vẻ vui mừng vì thành công, lập tức lấy các mẫu da này tiến hành kiểm nghiệm pháp y. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy da trong kẻ móng tay của Lâm Tư có nhóm máu B, tương đồng với nhóm máu của nàng, trong khi đó chồng nàng có nhóm máu A, cho nên không thể là của Viên Thiết Hà. Đương nhiên, lớp da này tuy có nhóm máu tương đồng với nhóm máu của Lâm Tư, nhưng không thể tuyệt đối khẳng định đây là da của nàng. Nếu dùng kỹ thuật DNA thì có thể kiểm tra điều này, nhưng do ở mũi miệng của Lâm Tư bị thương ngoài da, lại khẳng định da vụn không phải là của chồng nàng, vì thế có thể suy đoán là có khả năng do Lâm Tư tự cào làm bản thân bị thương. Còn vì sao phải cào làm bị thương miệng mũi, thì Mạnh Thiên Sở đã suy đoán ra được đại khái, nhưng còn cần phải giải phẫu mới đưa ra được giải thích phù hợp. Kiểm nghiệm xong, Mạnh Thiên Sở gọi Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến vào, chuẩn bị giải phẫu thi thể. Đang định đóng cửa, chợt có tiếng của Hạ Phượng Nghi, tướng công, tiện thiếp ở ngoài cửa chờ mọi người. Mạnh Thiên Sở cười cười, được à, lỡ lát nữa xác chết vùng dậy nàng có thể giúp gọi người vào tăng viện. Hạ Phượng Nghi bước tới trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, cắn chặt răng ngà, vậy tiện thiếp ở với tướng công vậy. Mạnh Thiên Sở cười nói, đâu có phải đánh nhau, cần nhiều người vậy để làm gì. Ta chỉ giỡn chơi thôi, nàng về trước đi. Chúng ta không biết phải làm bao lâu mới xong. Hạ Phượng Nghi lắc đầu, không nói gì. Thái Chi huyện quan tâm đến kết quả giải phẫu, đương nhiên không muốn bỏ đi. Chi huyện đại lão ra không đi, những người khác bao gồm cả công phòng tư lại, nỗ tác vận chuyển thi thể, bộ khoái làm nhiệm vụ cảnh giới sao dám bỏ đi. Viên chủ bạc và Lâm trưởng quỹ dĩ nhiên là nhân vật chính trong số người chờ kết quả giải phẫu. Mọi người nhanh chóng lấy bàn ghế sắp ra ngồi chờ ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở bảo Mộ Dung Huỳnh Tuyết đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người và một xác chết. Lâm Tư được đặt nằm trên bàn gỗ thấp giữa phòng, đầu tóc xóa dài trên bàn, người được đắp một chiếc mền trắng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhất mực túi đầu không dám nhìn, tuy một phần lớn liệm phòng này nằm dưới đất, nhưng phần ở ngoài có ánh mặt trời chiếu vào, phòng rất sáng. Chỉ có điều có một thi thể bên cạnh, cô nàng vẫn thập phần khẩn trương. Nếu so ra thì Phi Yến chân tính hơn, vì dù gì nàng cũng đã trải qua kinh nghiệm bắt quỷ với Mạnh Thiên Sở, suýt bị sợ chết, nên hiện giờ sự chuẩn bị về tâm lý tốt hơn. Hơn nữa dù sao cũng đang là ban ngày, ngoài cửa có nhiều người như thế. Người cổ đại đều tin thế giới có quỷ, và cũng tin quỷ không xuất hiện vào ban ngày, Phi Yến lại thấy Mộ Dung Huỳnh Tuyết sợ như con ốc sên hơn cả mình, nên cũng cố làm gan hơn, đẩy xe lăn lại cạnh thi thể, đặt dương pháp y xuống, thần tình khẩn trương đứng sau Mạnh Thiên Sở. Mộ Dung Huỳnh Tuyết dù sợ, nhưng vẫn dáng lấy giấy bút đặt lên bàn gần cửa. Nàng không dám quay lưng lại Mạnh Thiên Sở, nên chọn ngồi xéo, vì như vậy thì không nhìn thấy thi thể. Mạnh Thiên Sở kéo tấm phủ màu trắng ra, lộ thân thể trần trụi trắng nhợt của Lâm Tư. Phi Yến nhịn không được ga lên một tiếng, khiến Mạnh Thiên Sở giật nảy mình, em kêu cái gì vậy à? Em Phi Yến bối rối quay qua nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết ở cửa, thấy nàng ta đang khẩn trương nhìn mình, đại khái cú hét vừa rồi đã dọa cô nàng này sợ hết hai hồn sau vía. Mạnh Thiên Sở nắm bánh xe lăn đến vị trí thích hợp, lấy một dao phẫu thuật từ trong dương pháp y ra, nhấc người dựa vào cùi trỏ, nhịn cơn đau kịch liệt chồm tới vạch một vết mô hình chữ Y trên thi thể của Lâm Tư. Một nữ tử dù có đẹp như thế nào lúc còn sống, khi chết rồi đều thối giữa hủ bại, đặc biệt là sau khi mổ bụng banh ngực ra, mùi hôi thối nhanh chóng lan khắp phòng liệm. Trên vết mổ hầu như không có máu, vì dưới tác dụng của trọng lực, máu đã chảy xuống những vị trí thấp hơn, sau mấy ngày đã thẩm thấu qua mạch máu, thấm vào các tổ chức bên dưới. Phi Yến lần đầu nhìn thấy thi thể bị giải phẫu, kêu lên một tiếng cả kinh nữa, lùi mấy bước suýt nhún ra té xuống đất, vội túi đầu không dám nhìn tiếp. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nghe Phi Yến kêu rú như vậy, quay lại nhìn, do thi thể đặt trên bàn thấp, còn nàng thì ngồi trên ghế khá cao, vừa nhìn cái là thấy nội tạng loạn trong lồng ngực và bụng đã bị mở ra, tiếng người rú lên một tiếng, ngồi bệnh ra sau ghế, bút lông trong tay văng bắn ra xa. Hạ Phượng Nghi ở ngoài nghe họ kêu rú như vậy, vội chạy tới gõ cửa gọi, tướng công. Phi Yến. Sao thế? Chúng em. Không sao. Phi Yến vịn vào tường, run giọng nói, chỉ là quá. Quá ghê rợn. Mọi người ở ngoài cửa thở phào, quay trở về chỗ cũ ngồi xuống. Kết quả này Mạnh Thiên Sở đã liệu trước, người nào cũng phải trải qua như vậy khi chứng kiến cảnh này, sau rồi sẽ từ từ thích ứng thôi, cho nên hắn chẳng nói chẳng rằng tiếp tục giải phẫu tử thi. Mỹ nữ có đẹp thế nào cũng khiến người ta gớm ghiếc khi ngực bụng bị mổ hoa ra. Vừa rồi chứng kiến cảnh khủng khiếp đó, cộng thêm mùi thối lan khắp phòng, Mộ Dung Huỳnh Tuyết bắt đầu buồn nôn. Nàng cố gắng khắc chế, nhưng phản ứng tự nhiên của thân thể không thể khống chế bằng ý chí con người được, cho nên cuối cùng nàng cũng nhịn không được chạy ra góc tường nôn mửa. Phi Yến thì khá hơn Mộ Dung Huỳnh Tuyết một chút, nhưng sắc mặt cũng tái ngắt, túi đầu không dám nhìn. Mạnh Thiên Sở chồng người, phí rất nhiều sức mới cắt rời được xương sườn cụt, chú, hai bên xương sườn có tổng cộng 12 cái xương, cặp xương dưới cùng mềm nhũn không dính với xương ngực gọi là phù lạc cốt, xương sườn cụt. Người dịch, cắt rời khung ngực, mở xương ức của thi thể ra. Sau khi hoàn thành, hắn đã mệt toát mồ hôi đầm địa. Phi Yến nhìn thấy vậy rất xót. Cuối cùng cắn răng cố làm gan bước tới móc khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Mạnh Thiên Sở, sau đó giáng chịu mùi thối và cảnh tượng khủng bố trước mắt, đưa hai tay ôm đỡ thân dưới của hắn. Tình cảnh giải phẫu tiếp theo dĩ nhiên là khủng bố hơn, da thịt bị phân ra ba hướng, trắng trắng vàng vàng, một mảng xương ngực lớn đã bị Mạnh Thiên Sở cắt vạch ra một bên, lộ hai lá phổi và tim bằng nắm tay, còn có ruột gan bao tử tán loạn, đối với Phi Yến, ở khoang bụng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T Phi Yến chỉ dám dùng góc mắt quét nhìn mà đã không chịu được sự đả kích khủng bố thế này. So với cơn sợ khi bắt quỷ lần trước, thì đây là sự khủng bố hoàn toàn khác biệt, nếu Phi Yến không vì muốn chiếu cố cho Mạnh Thiên Sở, đã sớm rúc vào tường run bần bật rồi. Nàng không dám nhìn thi thể nữa, cũng không dám nhắm mắt, vì như vậy không thể giúp Mạnh Thiên Sở hoàn thành công việc được. Cuối cùng, nàng tập trung ánh mắt vào mặt của hắn, cảm giác đỡ sợ hơn. Có Phi Yến dùng hai tay đỡ, Mạnh Thiên Sở cảm giác cơn đau ở eo bớt hơn, ngẩng đầu nhìn nàng cười, an ủi, lần đầu là vậy, ta lần đầu xem giải phẫu thi thể xong còn thảm hơn em nữa. Phi Yến đoán Mạnh Thiên Sở nói vậy chỉ là cố ý an ủi nàng, vì nam nhân có thảm thế nào cũng khá hơn nữ trong chuyện này. Nhưng dù sao nghe hắn nói thế, tâm lý của nàng cũng dễ chịu hơn, miễn cưỡng cười, thiếu gia, người nếu muốn nô tỳ làm gì thì cứ nói đi. Đỡ ta là được rồi, chuyện khác tạm thời chưa cần, lần đầu em phụ ta giải phẫu, có thể vượt qua được là thắng lợi rồi. Phi Yến gật gật đầu, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở. Đến lúc này thì Mộ Dung Hính Tuyết đã nôn hết thức ăn trong bụng lúc trưa, cảm giác dễ chịu hơn, mới lảo đảo đứng dậy túi đầu quay về ghế ngồi, ấy nay nói với Mạnh Thiên Sở, sư gia, xin lỗi, tôi. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, phản ứng của cô rất bình thường, nếu như cô lần đầu nhìn thấy tình huống này mà mặt không đổi tim không đập mạnh thì ta mới kỳ quái, tự hỏi không biết cô có phải là người máu lạnh hay không. Ha ha, cô nghỉ ngơi một chút cho con đi. Thi thể này bảo toàn vừa kịp, còn chưa thối giữa cao độ, sau này cô phải theo ta điều tra án, gặp phải những thi thể thối giữa cao độ, lúc đó mới gọi là khó chịu, ngay cả ta cũng chịu không nổi. Sau này từ từ sẽ quen thôi. Nghe lời này, Mộ Dung Hính Tuyết vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mạnh Thiên Sở hiển nhiên đã coi nàng như người thân tín, sau này phá án ở đâu cũng mang theo. Lo là vì e là bản thân không đảm nhiệm nổi, nếu như cửa ải này mà không qua được, sau này gặp những án khác phải trải qua giải phẫu sắc ghê rợn hơn thì làm sao đây? Nghĩ thông điểm đó, Mộ Dung Hính Tuyết quyết định từ đây phải rèn luyện chính mình. Nàng lấy hết dũng khí nhìn về phía thi thể đã mổ banh ra, nhưng khi thấy cảnh tượng trắng đỏ bầy nhảy trong đó, lại nhịn không được buồn nôn chạy ra tường ói mửa. Chỉ có điều những thứ trong bụng nàng vừa rồi đã nôn ra hết, hiện giờ chỉ nôn toan nước chua, khó chịu vô cùng. Mạnh Thiên Sở biết chuyện này người khác không giúp gì được nàng, chỉ để nàng tự khắc phục mà thôi. Mạnh Thiên Sở đưa hai tay vạch nội tạng trong lồng ngực của thi thể ra, cẩn thận quan sát biểu hiện của chúng, dùng đao thủ thuật cắt một phần của phổi và các bộ phận khác đặt cạnh thi thể, rồi tiến hành cắt từng chút một quan sát, miệng lộ ra nụ cười. Phi Yến đang cúi người giữ thân dưới cho Mạnh Thiên Sở, không dám nhìn thi thể mà nhìn vào mặt hắn, thấy hắn cười, nhịn không được hỏi, thiếu gia, người cười cái gì a? Tình huống giải phẫu sơ bộ của thi thể đã hoàn toàn phù hợp với suy đoán của ta, án này cơ bản đã phá được rồi. Phi Yến có lòng nhìn tình hình nội tạng của thi thể, nhưng bản thân mấy lần ruột gan lộn ngược, nếu bây giờ nhìn chỉ sợ đi theo gót của Mộ Dung Hính Tuyết, nên cố nhịn không xem. Mạnh Thiên Sở nói với Mộ Dung Hính Tuyết đang ở bên cửa, bớt hơn rồi chưa? Chuẩn bị ghi chép nghe. Mộ Dung Hính Tuyết đã ngồi về ghế của mình, khom lưng cầm bút, nhúng mực hồi đáp, đỡ. Đỡ hơn rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn khối xương ngực bị vạch ra cùng xương sườn, sau đó quét mắt xuống từng nội tạng được bày ra, từ từ nói, xương ngực. Xương sườn không thấy gãy, tim, phổi, gan không thấy tổn thương. Mộ Dung Hính Tuyết vội vã ghi vào thi cách chiếu theo những gì Mạnh Thiên Sở thuật lại, khi lực chú ý tập trung vào viết chữ, sự khó chịu trong bụng đã bớt đi rất nhiều. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, kiểm tra phổi thấy phù thủng, kiểm tra mô tim và phổi thấy có xuất ứ huyết. Tim phổi gan tỳ các cơ quan nội tạng đều ứ huyết. Những từ ngữ này Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Hính Tuyết vào buổi trưa, nên nàng không gặp khó khăn gì trong ghi chép. Sau khi ghi xong, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, nói với Phi Yến, đẩy ta tới phần đầu của thi thể. Đã qua một lúc lâu, mũi Phi Yến đã quen với mùi thối của thi thể, cảm giác trở nên tê liệt đi, không còn sợ như lúc đầu nữa, đáp ứng một tiếng đẩy xe đến phần đầu thi thể. Mạnh Thiên Sở lấy đao thủ thuật cắt một đường từ thai vòng qua đỉnh đầu tới thai bên kia, vạch ra đầu của thi thể ra hai phía trước sau, sau đó chuẩn bị dùng kéo cắt xương chuẩn bị mở hộp sọ, tiến hành kiểm tra sọ não. Cưa xương đầu ra tuy không cần nhiều lực, nhưng cũng cần một chút công phu. Mạnh Thiên Sở chỉ cưa được một bộ phận nhỏ đã mệt đừ, chủ yếu là do phần eo không có lực, chỉ có thể ngồi cưa nên chủ yếu chỉ dùng được lực tay, đương nhiên rất dễ mệt. Mạnh Thiên Sở dùng tay, thở phì phì. Phi Yến vội móc khăn ra lau mồ hôi cho hắn. Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục. Cứ như vậy cưa cưa dừng dừng, thời gian tàn một nén nhang mà chỉ cưa được phân nửa rồi không động nổi nữa, Mạnh Thiên Sở nản lòng ngồi dựa vào xe lăn. Phi Yến thấy hắn trọng thương mất lực không còn sức đâu hoàn thành công tác này, nhưng không thể bỏ đó không quản, bèn cắn răng lấy hết dũng khí nói, thiếu gia, hay là nô tỳ giúp người cưa vậy. Mạnh Thiên Sở lộ vẻ vui mừng, em không sợ sao? Em Phi Yến nhìn xương sọ trắng nếu, nói không nên lời, chỉ còn biết lắc đầu cố tỏ ra không sợ. Chương 105, giảng giải hiện trường. Vip Vạn Đần. Hà hà, bà xạo. Ta mà lên núi đao xuống biển lửa thật, chỉ sợ em vội trốn gấp ngay sau lưng ta thôi. Phi Yến không giải thích gì nhiều, vừa phụ mở khớp sọ, vừa đơn giản lắc đầu, Phi Yến sẽ không đâu. Mạnh Thiên Sở lấy đại não bên trong ra vừa quan sát vừa nói. Vậy được, ta cũng không cần các nàng lên núi đao xuống biển lửa làm gì. Hôm nay ba chúng ta hợp tác đã không tệ rồi, biểu hiện lần đầu của hai người như vậy đã hiếm có lắm rồi. Năm xưa chúng ta thực tập. Khu khu. Còn có người ngất đi nữa. Hai người như vậy là tốt lắm rồi, lần sau ta còn mang theo hai người nữa. Phi Yến làm trợ thủ của ta, Quýnh Tuyết thì ký lục, có chịu không? Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, đều nhất tề gật đầu, nhưng biểu tình có nhiều điều phức tạp rất khó đoán. Điều này có thể lý giải, vì để cho hai cô nàng không hề do dự gì chấp nhận làm chuyện này thì rõ ràng là người si nói ngọng. Hai người có thể hạ quyết tâm thực hiện theo lời hắn là xuất phát từ sự cảm kích và ngưỡng mộ đối với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy hai người đều gật đầu, cao hứng nói, vậy tốt, hôm nay cơ hội hiếm có, lúc chưa giảng giải cho hai người chỉ bằng hoa đồ, không thể ảnh hưởng sâu sắc bằng những thứ thật. Hai người lại đây, ta dụng vật thật giảng giải lại cho hai người qua một lượt. Hai người nghe thế đều trợn mắt, vừa rồi giấu giấu giếm giếm đã nôn đến mật xanh mật vàng, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt, không biết sẽ nôn mửa đến mức nào. Nhưng mà, nếu như hai người vừa rồi đều đã biểu hiện rõ thái độ, thì dù sao cũng chạy không thoát. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rón rén đi trở lại bên thi thể, không nhịn mà cùng túi xuống nhìn mũi giày của mình. Mạnh Thiên Sở thở dài, bảo, ta cũng không miễn cưỡng hai người, nhưng nếu hai người muốn sau này giúp ta, thì mắt phải nhìn thi thể, chứ đừng có nhìn hài. Hai người nghe thế đều đỏ mặt, vội vã ngẩn lên nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, chờ một lát trong quá trình ta giảng giải, nếu như hai người có muốn nôn nữa thì cứ tùy tiện, chờ các người nôn xong, ta sẽ giảng tiếp. Nói xong. Hắn lấy cái đầu và hộp sọ vừa giải phẫu xong giảng giải cấu tạo đại não, sau đó từ từ giảng giải các cơ quan và tổ chức bên trong cơ thể. Mục đích của hắn là bước đầu cho hai người có nhận thức trực tiếp và cảm quan đối với nhân thể, vốn là cơ sở của mọi tri thức liên quan. Sự giảng giải này mất hết cả canh giờ, mới nói hết một lượt tác dụng và kết cấu của các khí quan trong cơ thể. Đương nhiên, quá trình này không phải là thuận buồm xuôi gió, vì hai nữ thay phiên hoặc cùng nhau nôn mửa một lượt. Mỗi lần như vậy, Mạnh Thiên Sở đều mỉm cười chờ đợi. Khi sắc trời tối lại, thì công tác giảng giải của Mạnh Thiên Sở mới hoàn thành. Sau đó, Mạnh Thiên Sở đem từng bộ phận nội tạng trong thi thể trả về vị trí cũ, tiến hành kết nối lại cho thi thể, sau đó bảo Mộ Dung Huynh Tuyết giúp mặc áo quần cho thi thể. Thi thể sau khi khôi phục lại trạng huống bình thường, do đã xem qua hết những chi tiết khủng bố bên trong, hai nàng hiện giờ không còn sợ sệt gì nữa, mặc áo quần lại cho thi thể rất nhanh. Mọi chuyện đâu vào đấy. Mạnh Thiên Sở mới nhờ Mộ Dung Huynh Tuyết ra cửa gọi Thái Chi huyện, cha con Viên Chủ Bạc và Lâm trưởng quý vào. Thái Chi huyện quan tâm nhất là kết quả giải phẫu, vừa tiến vào đã nhìn nét mặt của Mạnh Thiên Sở, thấy hắn cười hì hì, lòng tức thời an định hơn nhiều. Nhưng ông ta cần xác định rõ đáp án, chứ không phải là sự suy đoán, nên hỏi, sư gia, thế nào? Có kết quả rồi sao? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Viên Chủ Bạc nghe thế, khẩn trương hỏi, là ai giết con dâu ta? Viên Thiết Hà cùng mọi người cũng gấp rút hỏi. Là ai? Mạnh Thiên Sở đưa tay chỉ Viên Thiết Hà, là ngươi. Viên Thiết Hà đại kinh thất sắc, không. Không phải tôi không giết nàng ấy, tôi sao lại giết nàng ấy là nương tử của tôi mà. Hơn nữa, lúc đó tôi đã ngủ rồi. Chính vì ngủ rồi, do đó ngươi mới giết nàng ta. Câu này nói có vẻ kỳ dị, một người ngủ rồi làm sao mà giết người. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn một vòng, thấy ánh mắt mê mang và không hiểu của mọi người, mỉm cười bảo Viên Thiết Hà, bị nhân không phải là nói bừa. Mà là dựa vào bằng chứng chân thật. Ngươi từng nói trong đêm tân hôn của người, do ghen hờn mà không những uống rất nhiều rượu, còn ép nương tử của người uống. Cuối cùng hai người say mềm, ngươi và nương tử của ngươi đồng phòng xong, do say rượu nên không còn biết gì đó, cho đến khi trời sáng tỉnh rượu rồi đứng dậy đi vệ sinh, mới phát hiện nương tử của ngươi đã sớm chết rồi. Đúng không? Đúng, nhưng tôi không hề giết nương tử của tôi. Đừng gấp, Viên công tử, ngươi nghe ta nói xong đã. Sau khi ta kiểm tra thi thể, xác định nương tử của người tử vong vào canh ba đêm qua, căn cứ sự trần thuật của ngươi, lúc đó ngươi đã cùng vợ ngươi quan hệ xong rồi do say rượu ngủ vùi luôn. Còn nương tử của ngươi cũng bị ngươi chuốc rượu cho say mềm, căn bản không còn lực đâu mà đẩy thân người hơn 200 cân của ngươi, do đó đã bị người đẻ chết tươi. Thái Chi huyện, viên chủ Bạc và Lâm trưởng quỹ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, kết luận này quá khó tin, ngay cả người tham dự giải phẫu là Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến đều ngớ người. Tuy họ tham dự giải phẫu, nhưng không ngờ đến chuyện Tân Lang và Tân Nương động phòng rồi Tân Nương bị Tân Lang đẻ chết. Hạ Phượng Nghi nghe càng như đi trong mấy mù hơn. Thái Chi huyện hỏi, tiên sinh, cái này thật sự có chuyện đẻ chết người sao? Đương nhiên có thể. Mạnh Thiên Sở khẳng định, hô hấp là nhu cầu cơ bản để duy trì sinh mệnh, nếu như hô hấp bị hạn chế, không có cách gì hít không khí cần cho cơ thể sinh tồn thì người đó sẽ tử vong. Ví dụ như bịt miệng mũi, chôn sống, hay ở trong không gian nhỏ hẹp thiếu khí mà chết ngộp chẳng hạn. Đạo lý này dễ lý giải, Thái Chi huyện cùng mọi người nghe đều gật đầu, nhưng vẫn chưa thể liên hệ đến chuyện người đẻ người chết được. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, hô hấp của con người có hai hình thức, thở bằng ngực và thở bằng bụng. Nếu như ngực và bụng của người bị vật nặng đè lên, người không có cách gì hoàn thành động tác hô hấp, không khí để duy trì sinh mệnh cũng không có cách gì vào được nội thể, từ đó người sẽ bị ngộp thở mà chết. Đối với những danh từ liên quan đến nội tạng thi thể, Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến nghe, nên hai người lập tức minh bạch, nhưng những người khác vẫn còn khó hiểu như đi trong mây mù. Chú thích: thở bằng ngực và thở bằng bụng, thở là động tác vừa tự nhiên vừa theo ý thức của con người. Trẻ sơ sinh vừa mới chào đời và người đang ngủ đều thở bằng bụng. Nhưng khi thức dậy, phần lớn người đều thở bằng ngực, phổ biến ở phụ nữ có lẽ là để đẹp hơn chăng. Là một cách thở rất có hại cho sức khỏe vì không tống hết khí có hại ra ngoài. Khi hít vào, thở bằng ngực không đưa đủ không khí cho phần dưới của phổi cho nên phần đó có thể bị xẹp. Đây là nguyên nhân giới bác sĩ khuyên nên tập thở bằng bụng. Hai lá phổi người nằm dọc theo sát lưng tới dưới sát bụng. Trong lúc thở, cơ hoành, đi ạ phờ hủ ẩm, mà ngăn cách phần trên gom có phổi, tim và phần dưới gom có ngủ tạng như ruột, gan, lá lách, thận và bao tử, đi lên đi xuống như một cái bơm, cơ hoành hoạt động phối hợp với các cơ ở bụng, các cơ gắn vào xương sườn. Khi cơ hoành hạ xuống, các nội tạng trong bụng bị dồn xuống, bụng phình lên, lúc ấy không khí bị hút vào. Khi cơ hoành nâng lên, không khí bị đẩy ra, các nội tạng bị kéo theo, bụng thoát lại. Quá trình này giúp tống hết trọc khí và hít vào phổi nhiều dưỡng khí. Một số chuyên gia yoga còn cho rằng thở bụng là cách giúp massage cho các cơ quan trong bụng, tốt. Chương 106, chân tướng khó tin. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở nhìn ra vẻ mê mang trong mắt họ, tiếp tục giải thích, thử lấy một ví dụ, như tiệm sắt dùng ống bê thổi gió do hai phần tạo thành. Một là ống thông khí để cho không khí đi vào, hai là cái bơm hoạt tắt, tỉ tổng, hút đẩy không khí. Nếu như chúng ta biết đường thông khí đi vào, ống bệ đó chẳng còn có cách gì hoạt động được, trở thành phế vật. Nhưng nếu như ống hút thoát khí thông, nhưng chúng ta lại đem cái hoạt tắc đó lèn chặt, không cho nó di động kéo rút gì được, thì ống bệ cũng trở thành phế vật không thể công tác. Mắt Phi Yến sáng lên, giành nói, nô tỳ biết rồi. Tiếp theo đó nhớ lại Chi huyện đại lao ra có mặt ở bên cạnh, làm gì tới phần mình lên tiếng, cho nên lập tức nín lặng, nhưng mặt không giấu được nét hưng phấn. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói, vậy được, em nói thử coi. Thái Chi huyện biết vừa rồi Phi Yến giúp Mạnh Thiên Sở giải phẫu thi thể, xem ra biết tin tức gì đó bên trong, liền phụ họa, đúng à, ngươi nói thử coi. Nghe Chi huyện đại lao ra cho phép mình nói, Phi Yến vội nhún mình làm lễ, đáp ứng, sau đó háng giọng lên tiếng, vừa rồi thiếu gia lấy ống bể lò rèn để làm ví dụ, đương nhiên là muốn nói công dụng hô hấp của ống thở của người, cái đường thông khí của ống bể giống như khí quản ở miệng cổ của người. Nô tỳ nhớ thiếu gia có nói qua, phổi của người là cơ quan điều khiển về hô hấp. Giống như cái hoạt tắc, tỉ tổng, của ống bể vậy. Nếu như phổi không thể hoạt động, thì chẳng khác gì cái hoạt tắc của ống bể bị chặn lại. Người đè lên người, chẳng khác gì đè chặt cái hoạt tắc của ống bể, người bị đè đương nhiên hô hấp không được rồi. Mạnh Thiên Sở khen, rất tốt, vì sao trong tình huống người ép người, phổi sẽ bị lèn chặt. Thiếu gia có nói qua, quá trình hô hấp của con người là quá trình khuếch trương và thu xúc lại. Cái này cần phải có không gian nhất định. Nếu như không gian này bị ép đến mức nhỏ nhất, phần phổi không cách gì khuếch trương, đương nhiên cũng không thể hô hấp. Ngày hôm qua chúng ta lăn xuống núi, thiếu gia người đè lên thân của nô tỳ, thời gian hơi lâu là nô tỳ cảm thấy hô hấp rất khó, chịu không nổi. Thời gian thiếu gia đè không quá dài, hơn nữa thể trọng của thiếu gia kém xa viên công tử, thế mà nô tỳ chịu không nổi suýt chút nữa chết ngộp luôn. Phi Yến lòng ngay miệng lẹ, nói rất cao hứng, lại để chứng minh luận điểm của mình ba lý ba lạp đem sự tình hôm qua nói hết. Nói xong rồi, thấy nhãn thần cổ quái của mọi người, nhất là thiếu phu nhân Hạ Phượng Nghi, mới nhớ ra chuyện này thật đáng thẹn, sao có thể nói trước mọi người như vậy được chứ? nàng không khỏi đỏ mặt tới mang thai. Mạnh Thiên Sở vội khóa lấp, vỗ tay cười nói, rất hay. Nói hoàn toàn chính xác, ký ức của em rất tốt, những gì ta giảng em đều nhớ, lại chịu động não. Xem ra bổn thiếu gia chọn em làm trợ thủ là đúng rồi, ha ha. Thái Trì huyện kỳ quái hỏi, trợ thủ? Thiên sinh gọi tiểu nha hoàn làm trợ thủ hay sao?
Đúng a, ông chủ.
Bị nhân thề ông chủ trinh phá hình án, mang theo một hai trợ thủ phá án mới thuận lợi a, do đó sau này phá án, sẽ mang Phi Yến và Mộ Dung hai người, y ông chủ thế nào?
À, đối với trinh phá hình án vãn sinh một khiếu không thông, nhất thiết đều mong nhờ ở tiên sinh vậy.
Tiên sinh an bài cũng là vãn sinh an bài. Được Thái Chi huyện cho phép, Mạnh Thiên Sở sau này mang hai nữ phá án là danh chính ngôn thuận rồi. Thái Chi huyện cùng mọi người vốn không hiểu rõ giải thích trước đó của Mạnh Thiên Sở, nhưng hắn lại dùng ống bệ đốt lò làm ví dụ, sau đó Phi Yến lại dùng lợi thông tục tiến hành giải thích thêm vào, cho nên ai cũng hiểu rõ. Viên Thiết Hà tuy hiểu đạo lý này, nhưng sự tình đổ lên đầu mình, y đương nhiên muốn hiểu cho rõ, đỏ phương mặt hỏi, sư gia, ngài nói tôi đẻ chết nương tử của tôi đây cũng không phải lần đầu tiên cùng nữ tử đồng phòng. Trước đây có nhiều nữ tử đồng phòng cùng với tôi như vậy, sao lại không bị đẻ chết chứ? Chuyện liên quan đến vận mệnh của mình, Viên Thiết Hà cũng không còn chú ý nhiều đến những chuyện khác nữa. Mạnh Thiên Sở cười thầm, xem không ra tên mập này là tay lão luyện trong chuyện tầm hoa vấn liễu. Hắn ho khan một tiếng, nói, Viên công tử, trước đây ngươi cùng nữ tử đồng phòng, có bao giờ từng ép trên người họ bất động một hai thời thần chưa?
Cái này thì không có chuyện đồng phòng mà chỉ đẻ chứ không động đậy sao?
Mạnh Thiên Sở suýt chút nữa nhịn không được phì cười, đúng a? Nhưng trong đêm tân hôn ngươi say như bùn, lúc đó đã nằm im trên người nương tử ngươi rất lâu, đối với điểm này thì có nhân chứng đấy.
Nhân chứng?
Hai cha con Viên chủ bạc giật mình, là ai?
Lý Sung Nhân, Lâm Thiên Hổ, còn có huyện thừa Trương Thị.
Lúc đó bọn họ đang ở trong tân phòng. Viên chủ bạc không tham dự thẩm vấn, đương nhiên không biết tình hình bên trọng. Khi nghe nói trong đêm tân hôn của Viên Thiết Hà mà lại có ba đại nam nhân trốn trong phòng, khẳng định là cái gì cũng nhìn thấy hết, tức đến nỗi suýt đói máu. Mạnh Thiên Sở thấy cha con họ sắc mặt tái xám, liền an ủi, Viên đại nhân, Viên công tử đừng khẩn trương. Lúc bọn họ đến thì sự tình đã xong rồi, lúc đó Lâm Tư cô nương cũng chết rồi. Đây thì còn ổn hơn một chút, hai cha con hơi thở phào nhẹ nhõm, Viên Thiết Hà thì khẩn trương hỏi, bọn họ nghe được cái gì? Mạnh Thiên Sở không muốn nói kỹ tình tiết Lý Sung Nhân sở mó thân thể của Lâm Tư. Đối với Viên Thiết Hà đó có thể là một chủng thương hại. Cho nên nói khéo đi, dù gì thì Lý Sung Nhân cũng thấy ngươi nằm bất động trên người Lâm Tư, dùng sức đây ngươi vài cái mới đưa ngươi rời khỏi thân thể nương tử Lâm Tư của ngươi. Lúc đó đã là sau nửa đêm, từ thời gian mà tính toán, thì nương tử của ngươi lúc đó đã bị ngươi đẻ chết rồi. Đối với việc ngươi bất động nằm trên người Lâm Tư, huyện thừa Trương Thị ở ngoài cửa sổ cũng có thể chứng minh. Viên chủ bạc thấy chuyện này đã là sự thật, không thể nào chối cãi, nhưng vẫn còn chưa cam tâm, ho khan một tiếng cười cầu tài nói với Mạnh Thiên Sở. Sư gia, lão hủ còn một chuyện không rõ, nhân vì liên quan đến tội trang của khuyến tử, to gan xin hỏi, có chỗ nào đắc tội thỉnh sư gia bỏ qua cho.
Trương đại nhân khách khí rồi, có lời gì cứ nói không sao.
Lão hủ không hiểu là cho dù có người thấy khuyến tử nằm phục bất động trên người Lâm Tư, nhưng cũng không thể vì thế mà chứng minh khuyến tử đẻ chết Lâm Tư a, có khi nào là nguyên nhân khác, ví dụ như tật bệnh chẳng hạn, vừa khéo khiến cho Lâm Tư chết ngay lúc đó không.
Mạnh Thiên Sở khen thầm, Viên chủ bạc nói một lời là trung đích. Tập trung vào vấn đề trung tâm của án này. Xem ra Viên chủ bạc nhiều năm làm quan, hiệp trợ chi huyện lao ra xử lý không ít hình án, biết rõ cần tập trung vào chi tiết nào của án này.
Mạnh Thiên Sở đáp, chính nhân vì lo ngại như những gì Viên đại nhân nói, bị nhân đã yêu cầu chi huyện đại nhân thuyết phục hai vị tiến hành giải phẫu thi thể. Mục đích giải phẫu chính là tìm chứng cứ chứng minh Lâm Tư đích xác là chết do thân thể trầm trọng của Viên công tử đè lên trong một thời gian dài.
Thái chi huyện vội hỏi, vậy tiên sinh tìm được chứng cứ chưa?
Tìm được rồi, bị nhân đã đem kết quả kiểm nghiệm ghi lại hết trên thi cách.
Mạnh Thiên Sở chuyển thân yêu cầu Mộ Dung Huynh Tuyết đem thi cách trình cho Thái Chi huyện xem qua.
Thái Chi huyện tiếp lấy xem qua một lượt, toàn là thuật ngữ chuyên nghiệp, căn bản xem không hiểu, càng không biết những thứ đó nói về cái gì, chỉ xem ở phần kết luận có ghi, người chết Lâm Tư bị vật nặng đè lên bụng ngực, nín thở cơ giới mà tử vong.
Viên chủ bạc và Lâm trưởng quỹ cũng bước lại ghé mắt xem, đều không hiểu gì.
Mạnh Thiên Sở giải thích. Người bị vật nặng bao quát thân thể nặng 200 cân của Viên công tử đè ép trong thời gian nhất định sẽ dẫn tới tức thở tử vong. Thời gian này dài ngắn khác nhau ở mỗi người, thông thường thì ngực bụng của người liên tục bị đè một bao gạo lớn, khoảng 50kg, thì chịu đựng được thời gian uống cạn một chung trà là có thể tử vong. Nhưng do thân thể Viên Thiết Hà béo phì, cơ thể đầy đặn có lực đàn hồi và độ co giãn nhất định,
cộng thêm thân thể người sống lồi lõm, cho nên thời gian có thể chịu đựng dài hơn, án chừng là đẻ liên tục 3 khắc mới dẫn tới Lâm Tư tử vong. Điểm này có thể từ giải phẫu thi thể phát hiện người chết xuất hiện hiện tượng phù phổi đạt được sự chứng thật. Mạnh Thiên Sở ngừng lại một chút để cho mọi người có thời gian suy nghĩ thẩm thấu, sau đó mới tiếp, người bị vật nặng đè chết thì tạng khí trong nội bộ sẽ phát sinh cải biến, tuyệt không giống như các cơ quan nội tạng của người chết bình thường. Đặc trưng điển hình nhất chính là nội tạng bị ứ huyết và xuất huyết, cộng thêm phổi ứ nước, mô tim và phổi có những điểm xuất huyết ứ máu. Đây đều là sự cải biến về hình thái học do vật nặng đè lên ngực bụng tạo thành, và cũng là điểm dẫn tới những đặc trưng hình thể bề ngoài khác với tử vong vì những nguyên nhân bình thường khác. Mạnh Thiên Sở cầm lấy thi cách đọc qua một lượt những gì ký lục trên đó, nói, những ký lục này vừa rồi khi bị nhân giải phẫu thi thể của Lâm Tư tiểu thư phát hiện ra đặc trưng cơ quan nội tạng trong cơ thể, phù hợp với đặc điểm cải bị hiện nổi bộ do chết vì bị vật năng chèn ép, dẫn đến cải biến vẻ ngoài, ví dụ như mặt và cổ ứ huyết, sưng mù, bầm tím, da mặt và thân mình cùng võng mạc xuất huyết điểm v.v. Tất cả đều là đặc trưng của vật nặng đè gây nín thở chết. Đương nhiên, loại đặc trưng này cũng trùng với dấu hiệu của việc bị bịt miệng, siết cổ hay những biện pháp gây ngạt thở cơ giới mà chết. Chính vì như thế, quá trình phá án trước đó đã đi sai đường, phải vòng vo rất nhiều công đoạn, nếu như vừa mới xảy ra án mạng giải phẫu kiểm tra. Thi thể thì vấn đề này sẽ bị bị nhân phát hiện sớm ngay rồi. Viên chủ bạc nghe hắn nói rõ ràng mạch lạc, dù có muốn tranh cãi cũng không biết tranh cãi từ đâu, vì dù gì những từ ngữ đó quá chuyên nghiệp. Ông ta đành cúi đầu suy nghĩ xem chuyện này nên đối phó làm sao. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn mọi người, từ từ nói, chân tướng án mạng là như thế này, tối đêm tân hôn hôm qua, Viên Thiết Hà Viên công tử biết Lâm Tư trước khi kết hôn có quan hệ với Trác Tân, ghen tuông giận dữ nên chuốc rượu cho Lâm Tư uống say mềm. Sau đó quẳng nàng ta lên giường đồng phòng với nàng ta. Lâm Tư say rượu nên cứ cảm thấy nhộn nhạo trong bụng muốn nói, liền lấy tay bụng miệng. Do thân thể của nàng ta nhỏ mà người Viên công tử thì mập mạp to lớn, lại say nên ý chí lờ đờ không biết nặng nhẹ, nên đè chặt luôn tay của Lâm Tư. Khi Lâm Tư dậy chết, cái tay đang bụng miệng co giật cào cấu, lưu lại vết thương trên miệng, cuối cùng ngạt thở mà chết do bị vật nặng đè ngực bụng không có cách gì hô hấp được. Án đã phá rồi, nhưng không ai vỗ tay, vì kết quả này làm người ta quá bất ngờ, ngay cả Thái Chi huyện cũng thở dài, lắc lắc đầu. Viên Thiết Hà cũng không biết nói sao, nghĩ đến chuyện giết người phải đền mạng, mặt như tàu lá, túi đầu đủ rũ nói với viên chủ bạc, cha. Hài nhi bất hiếu. Chỉ sợ sau này không thể hiếu thuận chăm sóc cho người. Viên chủ bạc phảng phất như không nghe thấy, túi đầu nhíu mày suy nghĩ y như cũ. Mạnh Thiên Sở vốn định nói đây chỉ là điều nằm ngoài ý muốn, nhiều lắm là mang tội ngộ sát, giết người không chủ định, tội trạng rất nhẹ. Nhưng lời vừa đến miệng thì ngưng lại, vì hắn không hiểu rõ lắm pháp luật của Minh Triều, không biết Minh Triều đối với phạm tội ngộ sát sẽ xử thế nào. Điều này không thể nói loạn, cần phải trở về cùng Mộ Dung Huynh Tuyết cùng nghiên cứu thảo luận qua một phen mới được. Thái Chi huyện chấp tay nói với viên chủ bạc, viên đại nhân, chuyện đã thế này bổn quan chỉ còn bắt lệnh lang lại, ý luật xử trí mà thôi. Viên chủ bạc gật đầu, chấp tay đủ rũ thưa, vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, huống chi là khuyển tử. Thái Chi huyện ra lệnh cho bộ đầu Vương Dịch ở cửa đưa viên Thiết Hà đi áp giải vào đại lao chờ xử lý. Sau đó, ông ta chấp tay nói với Mạnh Thiên Sở, tiên sinh, án này ý luật xử trí như thế nào xin thỉnh tiên sinh quyết định. Mạnh Thiên Sở chấp tay, được. Vãn sinh nhất định sẽ nghiêm cách ý theo luật mà xử, thỉnh ông chủ yên tâm. Thái Chi huyện gật gật đầu, chắp tay sau đít từ từ bỏ đi. Lâm Tư đã được cưới về nhà viên chủ bạc, là người nhà của ông ta rồi, chuyện tang lễ đương nhiên do viên gia lo liệu. Do đó viên chủ bạc túi đầu đủ rũ sai người hầu đẩy tớ vận chuyển thi thể Lâm Tư về chuẩn bị lo liệu hậu sự. Lâm trưởng quỹ nhìn Mạnh Thiên Sở, xem ra kết quả này vượt ra ngoài ý liệu của ông ta, mặt lộ vẻ bất nhẫn, há miệng mấy lần định nói gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, chắp tay xá xá hắn rồi túi đầu bỏ đi. Phi Yến đẩy xe đưa Mạnh Thiên Sở ra khỏi liệm phòng. Hạ Phượng Nghi đi bên cạnh, Mộ Dung Huỳnh Tuyết theo sau, bốn người đến giếng trời trước đại đường. Mộ Dung Huỳnh Tuyết liền khẽ nói với Mạnh Thiên Sở, sư gia, tôi Vin về trước. Mạnh Thiên Sở xua tay, hôm nay cô và Phi Yến giúp ta rất nhiều, lại hại hai người đói mửa thành ra thế này. Hai người đều cực khổ quá rồi, hay vậy đi, chúng ta đến tiểu lâu ăn uống một bữa, ta thỉnh khách. Coi như là quý lão hai người. Xong hắn quay sang Hạ Phượng Nghi, nương tử, nàng nói như vậy có được hay không? Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ, hạ giọng đáp, phu quân hành động không tiện, hay là chúng ta cứ từ tiểu điếm chọn món ăn cho đưa về nhà, ở nhà ăn vậy. Mạnh Thiên Sở sờ sờ eo, cười khổ nói, nàng không nhắc ta quên mất, thân thể còn chưa lấy lực được a, nếu như đã thế thì vậy đi, chờ chút để Phi Yến đến tiểu lâu chọn một bàn rượu thịt đưa về, chúng ta ăn ở nhà. Chương 107, cố ý giết người hay vô tình giết người?
Vip Vạn Đần.
Phi Yến gật đầu, Mộ Dung Huynh Tuyết mặt vàng như nghệ nói, đa tạ hảo ý của sư gia, hay là thôi vậy, Huynh Tuyết cảm thấy rất khó chịu, muốn về sớm nằm nghỉ một chút.
Vậy sao được, cô về nằm đó cả nhà già trẻ thì tính làm sao?
Thân tình của Mộ Dung Huynh Tuyết tạm đảm.
Cũng phải, từ khi nàng đảm nhiệm trọng trách của gia đình này, ngày thường đừng nói gì đau đầu chóng mặt, cho dù có bệnh nặng cũng không có cách gì nằm nghỉ, phải cố gương dậy mà lo chuyện nhà, chiếu cố ba người già và hai đệ đệ nhỏ tuổi.
Mạnh Thiên Sở nói tiếp, như vậy đi, chờ một lúc khi Phi Yến đặt tiệc, tùy tiện chọn thêm một ít rượu thịt nhờ điếm tiểu nhị đưa tới nhà cô.
Cô không cần lo, chờ ăn xong rồi cô có thể trực tiếp về nghỉ, thế nào?
Cái này Mộ Dung Huynh Tuyết hơi khó xử.
Nàng là nữ tử ngoài mềm trong cứng, không muốn thiếu nợ Mạnh Thiên Sở quá nhiều.
Dù gì thì sợ chỉ mảnh giữa hai người còn chưa bị bức đứt bề bờ Tây Hồ, nói cho cùng thì hai người vẫn là quan hệ trên công việc, chưa có quan hệ gì khác. Cho nên nàng không có cách gì yên tâm tiếp thụ sự trợ giúp của Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở cũng đoán được sự khó xử trong lòng nàng, mỉm cười nói, chúng ta không phải ăn uống không, mà còn thương lượng một chút xem coi án này nên xử thế nào.
Chi huyện đại nhân thúc gấp quá, ta nghĩ ngày mai là phải đem ý kiến nên xử lý thế nào chỉnh cho đại nhân.
Do đó, ta cũng muốn nhân dịp này nghe ý kiến của cô.
Được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta về rồi hẳn hay.
Mộ Dung Huynh Tuyết nghe Mạnh Thiên Sở nói còn có công việc muốn thương lượng.
Nàng là thư ký riêng do Mạnh Thiên Sở bỏ tiền ra thuê, hiện giờ có chuyện cần nàng xử lý, đương nhiên không thể chối từ, đành gật gật đầu.
Sau khi bàn tính xong, Mạnh Thiên Sở cho Phi Yến đi chọn rượu thịt.
Hắn biết vụ giải phẫu vừa rồi khiến hai nữ tử này rất ớn và không có khẩu vị gì, đặc biệt là với chất dầu mỡ và nội tạng, cho nên đặc biệt dặn Phi Yến chọn nhiều đồ chua và rau.
Mạnh Thiên Sở thì không có thịt không ăn cơm, nhưng vì chiếu cô cho hai nàng, cho nên yêu cầu một ít cá, mấy món mặn khác không cần.
Sau đó, Mộ Dung Huynh Tuyết đẩy xe đưa hắn về nội nhà.
Tiểu Yến còn chưa mang đến, Mạnh Thiên Sở liền cùng Mộ Dung Huynh Tuyết đến thư phòng thương lượng.
Mạnh Thiên Sở tùy ý hỏi, Huynh Tuyết, cô nói coi án này nên xử lý thế nào?
Mộ Dung Huynh Tuyết đáp, cái này.
Phải xem coi Viên Thiết Hà là cố ý giết Lâm Tư hay là lỡ tay làm cho người ta chết.
Kết quả phán quyết dựa theo hai điểm này khác biệt nhau xa.
Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy cô nói coi, Viên Thiết Hà là cố ý hay là vô tình?
Cái này,
Quỳnh Tuyết không rõ lắm, nàng tuy tham gia thẩm vấn ký lục, cũng tham gia giải phẫu thi thể, nhưng lại án chiếu theo những gì Mạnh Thiên Sở nói mà ghi lại hết, những từ ngữ đó nàng thuộc nằm lòng.
Tuy nhiên, ghi và nhớ lại là một chuyện, hiểu rõ và lý giải những đặc trưng đó lại là một chuyện khác.
Tổng hợp toàn bộ quá trình thẩm vấn hỏi cung và giải phẫu để đưa ra kết luận mang tính phán đoán hành vi tội phạm đòi hỏi năng lực tổng hợp, phân tích và phán đoán hình án rất cao.
Mộ Dung Huynh Tuyết là một tiểu thư lại, viết chữ thì còn được, nếu nói về định tính hành vi phạm tội thì nàng chưa được trang bị bản lĩnh hay kiến thức này.
Không sao, cô căn cứ tình huống nắm được, tự bản thân phán đoán tính chất hành vi của hắn một chút, nói sai cũng không sao.
Mộ Dung Huynh Tuyết ngẫm nghĩ một chút, từ từ nói, trong đêm tân hôn, Viên Thiết Hà biết nương tử Lâm Tư của mình trước đó có quan hệ với Trác Tân, nổi bừng lửa ghen tuông, tắt cho Lâm Tư một cái, sau đó tiến vào tân phòng nắm tóc nàng ta, đổ rượu cho nàng ta say, bắt ép nàng ta động phòng.
Từ phương diện này mà xét thì có thể nhận xét trong cơn ghen tuông đã cố ý đè chết nàng ta, do đó khép vào tội cố ý giết người.
Mạnh Thiên Sở gật đầu, cô nói cũng có đạo lý, chỉ có điều, nếu như nhận định Viên Thiết Hà cố ý giết chết Lâm Tu, có vài vấn đề không dễ giải quyết.
Đó là những vấn đề gì?
Đôi mắt đen lấy của Mộ Dung Huynh Tuyết mở to ra nhìn Mạnh Thiên Sở chằm chằm.
Thứ nhất, cô có thấy qua hoặc nghe nói qua dùng thân thể đè cho người ta chết là cố ý giết người hay chưa?
Không có.
Đây là một lỗ hổng lớn, Mộ Dung Huynh Tuyết không khỏi đỏ phương mặt.
Do đó, nếu như Viên Thiết Hà muốn giết Lâm Tư, không cần phải dùng thân thể mập mạp của mình để chết tươi nàng ta.
Bịt miệng, bóp cổ, chụp đập đầu vô tường, thậm chí trực tiếp bẻ gãy cổ đều rất nhanh chóng gọn lẹ, đó mới phù hợp hành vi của một người nóng giận như điên ra tay giết người.
Thứ hai, cho dù là trong lúc hỗn loạn nhất mà Viên Thiết Hà vẫn dùng cách tức cười nhất cố ý giết Lâm Tâm, hay là, hắn muốn dùng cách đó đẩy đọa Lâm Tư, khiến Lâm Tư chết từ từ để hả giận, thì sau khi giết Lâm Tư xong rồi, hắn không cần nằm im như thế đẻ Lâm Tư hơn nửa canh giờ nữa.
Hắn đẻ Lâm Tư hơn nửa thời thần.
Sư gia ngài sao mà biết vậy?
Giải phẫu A, giải phẫu phát hiện.
Phổi của Lâm Tư ứ nước, đây là dấu hiệu chỉ xuất hiện khi bị vật nặng đẻ lên ngực bụng trong một thời gian dài gây ngạt thở.
Tổng hợp suy xét, ta phán đoán Lâm Tư ít nhất là bị đẻ nửa thời thần trở lên cuối cùng mới chết.
Do nghẹt thở từ từ trong một thời gian dài, tạo thành phần phổi và các nội tạng của Lâm Tư bị phù thủng.
Vậy vì sao lại không động đậy chút nào?
Rất đơn giản,
người mập như vậy trong tình huống thanh tỉnh dù có thể nằm với tư thế út như vậy, nhưng không thể nào kéo dài quá nữa canh giờ, trừ khi là hắn ngủ đi. Hơn nữa, trên thân thể của Lâm Tư không có dấu vết ma sát, ở ngực, bẹ sườn không có dấu hiệu gãy xương. Các cơ quan nội tạng trong ngực bụng không xuất hiện dấu hiệu bị vỡ, trong khi đó các bộ vị ứ huyết xuất huyết đều tương đồng, nói rõ bị chèn ép với sức nặng khá đều. Cho nên ta tổng hợp phán đoán, Viên Thiết Hà lúc đó nằm bất động trên người Lâm Tư hơn nửa canh giờ trở lên. Tình huống ứ nước trong quá trình giải phẫu Mạnh Thiên Sở đã giảng giải qua cho Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết, nên nàng cũng có thể hiểu. Tuy nhiên, còn có điểm Quýnh Tuyết nghĩ chưa ra, hỏi, nằm sấp không động đậy nửa canh giờ thì có thể nói là sơ ý hay sao? Đương nhiên, căn cứ khẩu cung của Lý Sung Nhân có thể biết, còn căn cứ theo kiểm tra thi thể của ta chứng minh thời gian tử vong của Lâm Tư vào khoảng giờ tránh tí. Thời gian có thể kéo dài thêm một khắc nữa. Đương nhiên, thi kiểm về thời gian tử vong chỉ là suy đoán, cũng có khả năng sớm hơn, hoặc trễ hơn. Lý Sung Nhân khi đến phát hiện Viên Thiết Hà đang ngủ khò khò, còn ngáy rất to, là Lý Sung Nhân lật Viên Thiết Hà từ tư thế nằm sấp trên thi thể Lâm Tư xuống. Nếu như cô muốn giết người xong rồi còn nằm phục trên thi thể người ta ngủ một giấc ngon lành không? Mộ Dung Huynh Tuyết dùn mình, miễn cưỡng cười lắc đầu. Mạnh Thiên Sở cười nói tiếp, thứ ba, nếu như Viên Thiết Hà sử dụng phương pháp đó cố ý giết Lâm Tư, ngày hôm sau khi bị hỏi, khẳng định là không nói cửa sổ đã đóng kín, tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải sau đó Trương Huyện Thừa lòi mặt chuột, chỉ bằng lời cung khai của Viên Thiết Hà là đã đóng kín cửa nẻo, có thể phán định hắn là hung thủ. Có hung thủ nào ngốc như vậy sao? Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu, đúng, nếu như tôi là Viên Thiết Hà, chí ít tôi phải nói là không chú ý cửa sổ đã đóng hay chưa. Do đó, tổng hợp suy xét, có thể nói là Viên Thiết Hà trong tình trạng say rượu đã vô tình dùng thân thể để làm Lâm Tư ngộp thở tử vong. Cô án chiếu theo điểm này nghĩ thử coi nên phán quyết thế nào. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp, Viên Thiết Hà say rượu như chết, lỡ đẻ vợ là Lâm Tư ngộp chết, đây là lỡ tay giết người, chiếu theo đại minh luật quy định, nếu vô ý giết người, khép vào cùng tội đánh nhau gây thương tích hay chết người, y luật thu thủ, tiền phạt, đưa tiền đền bù cho gia đình người bị chết bị thương, coi như là tiền chữa trị hay tống táng. Điều luật này Mạnh Thiên Sở có chút ấn tượng, khi xưa khổ đọc qua Đại Minh Luận, đã từng nghiên cứu qua biết lỡ tay giết người có thể dùng tiền chuộc, nên nói, ừ, không sai, cô nói tiếp đi. Vâng. Đại Minh Luật quy định, chồng đánh vợ tới chết, giảo, xử thắt cổ, ngoài ra còn quy định thu thủ, thu tiền nộp phạt, đối với tội xử giảo do đánh giết người thì nhiều tới 33 quan 600 văn, đồng tiền 8 quan 400 văn, với nhà có người bị giết thì chi tiền chôn cất. Từ đó, nên phán cho Viên gia phân 12 lượng 4 tiền đưa qua cho nhà họ Lâm. Sau đó thả Viên Thiết Hà rồi kết án. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, lại hỏi, Lâm Tư là con dâu nhà họ Viên, quy về chỗ Viên gia chôn cất, Lâm gia không xuất phân tiền nào, sao còn bồi thường tiền bạc gì vậy? Mộ Dung Huynh Tuyết không người nói, lời tuy là vậy, nhưng số tiền này không phải dùng để chôn cất, mà là cấp cho người thân của nạn nhất chút tiền an ủi vậy thôi. Vậy à, thì ra là có ý bồi thường tổn hại về tinh thần. Mạnh Thiên Sở ra vẻ rất vừa ý, ừ, không tệ, vậy cô cứ theo đó mà ghi lời phê dùng ta, ngày mai ta sẽ chỉnh lên chi huyện lao ra để phê duyệt. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp ứng, ngồi xuống vận bút viết như bay, nhanh chóng viết xong lời phán, đưa cho Mạnh Thiên Sở xem. Mạnh Thiên Sở xem xong rất vừa ý, vừa lúc này thì Phi Yến cũng đã gọi tiệc rượu mang về tới. Tiệc bày trong nhà ăn, vốn Phi Yến là nô thì không thể ngồi ăn cùng bàn với chủ, nhưng đã nói là hôm nay thủ tạ hai người. Cho nên Mạnh Thiên Sở yêu cầu nàng ngồi chung. Hôm nay pha xong án, tâm tình khá vui, Mạnh Thiên Sở muốn uống chút rượu, gọi luôn ba cô nàng uống chung. Ba nữ không chối từ, uống mấy chung nhỏ cùng với hắn. Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến hôm nay ăn không vô, hình ảnh gây ớn lạnh khi giải phẫu cứ hiện ra trong đầu họ. Mạnh Thiên Sở cũng đã trải qua tình huống này, nên cũng hiểu. Cảm giác ghê người này ít thì kéo dài mấy ngày, nhiều thì cả mấy tháng mới điều chỉnh được, do đó hắn không miễn cưỡng. Bảo họ uống thêm nhiều canh cá để bổ sung chất nước đã bị ói mất đi nhiều trong người. Sau khi ăn xong, Tàng Lang Trung của tiệm Thảo Hương Dược Phô đến thay thuốc cho Mạnh Thiên Sở, kiểm tra các vết thương thấy khép miệng rất tốt, cũng không phát hiện dấu vết xuất huyết nội não, liền dặn dò hắn nghỉ ngơi không được làm việc lao lực quá nhiều rồi cáo từ ra về. Mộ Dung Huynh Tuyết định cáo từ ra về, Mạnh Thiên Sở thấy trời còn sớm, lưu nàng lại nói chuyện. Phi Yến đêm rồi không ngủ, vốn định 3 ngày nghỉ ngơi, để tối còn thức canh cho Mạnh Thiên Sở. Nhưng ban ngày bận rộn suốt cả ngày, không thời gian đâu mà ngủ trừ chộp mắt chút xíu lúc trưa. Hiện giờ sau một ngày mệt mỏi, mắt cô nàng cứ díu lại. Hạ Phượng Nghi cho Phi Yến đi ngủ trước, tối do tự nàng thức canh, nhưng Phi Yến cứ xua tay nói không sao, vẫn rảnh tối thức. Bốn người ngồi ở nhà ăn nói chuyện một hồi, thì gác cửa vào báo có viên chủ bạc Viên đại nhân đến thăm đang chờ ở phòng khách. Phi Yến đẩy Sa Lan đưa Mạnh Thiên Sở ra phòng khách. Viên chủ bạc ngồi ở ghế dành cho khách, trên bàn trà ngăn giữa ghế chủ khách có để một hộp nhỏ trang sức rất đẹp. Viên chủ bạc thấy Mạnh Thiên Sở lập tức cười cầu tài đứng dậy chấp tay thi lễ. Không cần viên chủ bạc nói, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn là thấy hộp nhỏ để trên bàn, biết mục đích đến của ông ta là gì, nhất định là vì con trai mà đến dâng lễ vật đả thông quan hệ. Án này định thế nào thì Thái Chi huyện đã toàn quyền ủy thác cho Mạnh Thiên Sở. Và do án này có người làm chứng tận mắt nhìn quá trình tử vong của Lâm Tư, tuy căn cứ vào án tình mà xét, rất có khả năng là vô tình gây chết người, nhưng người phán án được quyền tự do quyết định, do đó, nếu như Mạnh Thiên Sở có lòng hại người, nói không chừng phán thành cố ý mưu sát. Viên Thiết Hà cố ý đẻ chết Lâm Tư, căn cứ đại minh luật thì trồn mà mưu sát vệ phải xử giảo hình. Như vậy là Viên Thiết Hà chết chắc. Còn nếu là nói vô ý giết người, có thể dùng tiền chuộc tội cộng thêm đưa tiền để chôn cất cho người chết, thì đó là chuyện khác biệt một trời một vực. Kết quả giải phẫu ra rồi viên chủ bạc ở bên đó, nhất mực suy nghĩ về vấn đề này. Lúc án phát không có người lạ tại hiện trường, sau khi người chết mới có, trong khi đó kết quả giải phẫu người khác nhìn không ra. Rốt cuộc là mưu sát hay là vô tình gây chết người thật ra chỉ là một câu nói của sư gia. Suy đi nghĩ lại, ông ta quyết định đi thông quan hệ với vị hình danh sư gia này. Phi Yến đỡ Mạnh Thiên Sở từ xe lăn từ từ ngồi lên ghế chủ tọa. Viên chủ bạc bấy giờ mới ngồi xuống ghế dành cho khách, trước hết hàn huyên mấy câu, hỏi thương tình của Mạnh Thiên Sở, nói việc hắn mang thương phá án là điện phạm mà mọi người cần học tập. Sau đó, viên chủ bạc đưa mắt nhìn Phi Yến đứng bên cạnh, ho khan một tiếng, không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở lập tức minh bạch, quay sang bảo Phi Yến, em xuống trước chờ ta nói chuyện xong với viên đại nhân rồi gọi em sau. Phi Yến đáp ứng chào lui ra, đóng cửa phòng lại. Viên chủ bạc len lén nhìn thần tình của Mạnh Thiên Sở, cười hề hề mở cái hộp trên bàn ra, bên trong đựng đầy bạc trắng sáng ngời. Chương 108, nguyên tắc là người. Vip vạn đần. Viên chủ bạc hạ giọng nói, sư gia, án của khuyển tử phiền ngài phí tâm nhiều. Tận mắt chứng kiến ngài mang thương thẩm án, ti chức vô cùng kính bội. Lần này sư gia bị thương rất nặng, ti chức vốn muốn mua gà hầm đến biếu sư gia bồi bổ thân thể, nhưng sợ mua không chú ý, cho nên mới gửi chút ngân lượng này để sư gia cho người dưới đi mua gà mua cá gì đó tẩm bổ thân thể. Ngân lượng không nhiều, một chút tâm ý đây thỉnh sư gia cười mà nhận cho. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn hộp chứa bạc, đều là đĩnh bạc 10 lượng xếp chỉnh tề đầy cả hộp. Chỉ cần quét mắt là hắn biết số đó ít nhất 200 lượng. Ha, 200 lượng để mua thịt gà thịt vịt, vậy tổng cộng được bao nhiêu cả cả? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, lão tiểu tử này thật là biết nói chuyện, mỉm cười cung tay nói, viên đại nhân, ngài quá khách khí rồi, nhưng mà số bạc này bỉ nhân không thể thu. Án của lệnh lang bỉ nhân sẽ nghiêm chỉnh chấp pháp, đề xuất ra ý kiến xử lý cụ thể. Cuối cùng phán thế nào, còn phải chờ đại nhân định, bỉ nhân cũng không làm chủ. Viên chủ bạc gấp lên, khe nói, sư gia, chúng ta đều là người minh bạch, không nói vòng vo nữa. Sự vụ liên quan đến hình dành chi huyện đại lao ra không biết gì mấy. Chẳng phải là dựa hết vào ý kiến của ngài hay sao? Hơn nữa, trưa nay chi huyện lao gia đã nói rồi, chuyện này do ngài hoàn toàn quyết định, do đó xử lý thế nào chẳng phải một câu của ngài là xong hay sao? Nói đến đây, viên chủ bạc lại thở dài, lắc lắc đầu, ai? Ti chức chỉ có một đứa con trai, vừa mới thành hôn mà đã xảy ra chuyện này, còn chưa kịp lưu lại hậu nhân cho chúng tôi, nếu mà con tội bị xử tử, thì, ai? Đáng thương cho viên gia từ đây tuyệt hầu rồi. Sau này khi ti chức chết, ngay cả người mang bài vị ngắn ngủn cũng không có a. Viên chủ bạc nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, lệ ra ức ra, đưa tay háo lau khóe mắt, sụt sịt mấy tiếng nói tiếp, viên mộ biết sư gia ngài rất khó xử, không dám mong mỏi gì, chỉ có thể lưu lại một mạng của con tôi là đủ mừng rồi. Hình phạt ở Minh Triều chia ra làm 5 loại, si, đánh roi, bằng bàn vã, trượng, đánh hẻo, bằng cây to, đồ, bắt giam hoặc làm khổ sai, lưu, đi đày, tử. Bắt cho chết, gồm nhiều hình thức xử chết khác nhau. Ngoại trừ tử hình, lưu hình nặng nhất cũng chỉ là bối tỉnh ly hương, đến chỗ đi đày làm phục dịch trong một kỳ hạn nhất định thường là 3 đến 6 năm. Sau khi mãn hạn thì có thể trở về cố hương, tương đương với hình thức tù trung thân ở thời hiện đại thì ngoài chuyện tước đoạt sự tự do, kỳ hạn ngắn hơn nhiều, còn có hy vọng trở về làm lại từ đầu. Do đó, viên chủ bạc yêu cầu ít nhất là giữ lại mạng cho con. Sau đó bỏ ra chút tiền để mua chuộc công sai áp giải và quan viên sở tại, sau mấy năm thì có thể trở về. Mạnh Thiên Sở thở dài, viên chủ bạc không cần bị thương, nếu như ngài đã lo cho án của lệnh lang, dù sao thì ngài cũng là quan phó trong nha môn, cũng có thể nói thẳng với ngài rằng, sau khi thông qua sự thẩm tra của bị nhân, từ các chủng chứng cứ biểu hiện, lệnh lang thuộc về tội ngộ sát, trong lúc say rượu không biết gì đã đè chết Lâm Tư, do đó, chỉ cần giao tiền chuộc là có thể thả người. Viên chủ bạc mừng quá đổi đứng dậy vái giải, đa tạ. Đa ta ân cứu mạng của sư gia. Mạnh Thiên Sở không có sức ở eo, không đứng dậy trả lễ được, xua tay nói, viên đại nhân nặng lời rồi, đó là sự thật của án này, cho dù viên đại nhân không đến tống lễ thì bỉ nhân cũng viết phán tử như thế mà thôi. Do đó, số ngân lượng này viên đại nhân mang về đi. Viên chủ bạc đã vui đến các nếp nhăn trên mặt đều kéo lại với nhau, nghĩ Mạnh Thiên Sở đưa ra phán quyết này đương nhiên là có chút công lao của Dương ngân lượng này, và lời của Mạnh Thiên Sở nói trả ngân lượng chẳng qua là cho có vẻ trí công vô tư mà thôi, liền xua tay liên tục, không không, tiên sinh, đó chỉ là chút lòng thành của bị nhân, tuyệt không có ý gì cả, ngài nhất định phải giữ lại. Không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của sư gia nữa, viên mỗ xin cáo tử. Ông ta đứng dậy xá một lễ nữa, rồi sợ Mạnh Thiên Sở kéo trả lại lễ, vội vã bỏ đi. Mạnh Thiên Sở thở dài, viên đại nhân, nếu ngài không mang số lễ kim này đi, bị nhân không quản chuyện này nữa, để chi huyện đại nhân tự định đoạt vậy. Viên chủ bạc sợ quá vội dừng lại, quay người, thần tình bối rối, sư gia, ngài đây là, viên mộ chỉ là muốn tỏ chút thành ý, tuyệt không có. Bị nhân hiện giờ đích xác là có điểm khuyết tiền, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, quân tử dù thích tiền những cũng phải giữ đạo lý. Nếu như số tiền này liên quan đến chức vụ của bị nhân, là đó là tiền hối lộ, dù là nhận hối lộ mà không gây ra chuyện phạm pháp cũng không được. Do đó, thỉnh viên đại nhân thu lại đi. Viên chủ bạc thấy Mạnh Thiên Sở nói mấy lời này một cách chém đinh chặt sắt, cảm kích vô cùng, vừa định giải thích một chút rồi thu bạc lại, thì ngoài cửa truyền vào tiếng thưa của bà giữ cửa Hàn Thị, thiếu gia. Lâm trưởng quỹ đến thăm. Viên chủ bạc giật mình a lên một tiếng, hơi hoảng loạn, nhìn bốn phía định trốn. Mạnh Thiên Sở chỉ vào dương nhỏ chứa đầy bạc trên bàn, rồi chỉ vào bình phong bên cạnh. Viên chủ bạc hội ý, vội ôm hộp bạc tiến vào sau bình phong trốn. Chờ ý ẩn đi rồi, Mạnh Thiên Sở mới nói, thỉnh ông ta vào. Lát sau, bà gác cửa Hàn Thị dẫn theo Lâm trưởng quỹ chậm bước tiến vào, vài dài một lễ. Mạnh Thiên Sở mời ngồi, Lâm trưởng quỹ ngồi xuống ghế dành cho khách, hàn huyên vài câu, phi yến ra dâng trà, lui vào đóng cửa lại xong, ông ta mới hạ giọng nói, sư gia, tại hạ mạo muội đến bái phỏng. Biết sư gia ngày trước thụ thương, không dám ở lâu, hay là nói thẳng vào để vậy. Tại hạ đặc biệt đến đây biểu thị sự cảm tạ. Nói xong, móc từ trong người ra một tờ giấy, đặt xuống bàn. Điểm này Mạnh Thiên Sở đã đoán trước được, vì hắn giúp chủ cha ra chân hung gây án giết con gái ông ta, Lâm trưởng quỹ này là đại thương nhân số 1 số 2 ở Hàng Châu, để biểu hiện chút lòng cảm tạ là chuyện hợp tình. Chỉ có điều, đây chỉ sợ không phải là mục đích chủ yếu của ông ta, mà là vì Viên Thiết Hà mà đến. Con gái bảo bối của ông ta bị Viên Thiết Hà giết chết, trừ khi Viên Thiết Hà đền mạng cho con gái, oán khí trong lòng ông ta không thể nào tiêu. Do đó phần lễ vật này nhất định là đến mua mạng của Viên Thiết Hà. Điều Mạnh Thiên Sở đang hiếu kỳ chính là Lâm trưởng quỹ chuẩn bị ra cái giá bao nhiêu để mua mạng của Lâm Thiết Hà. Viên chủ bạ ra 200 lượng bạc, Lâm trưởng quỹ đưa tờ giấy này ra là gì? Là ngân phiếu? Hay là giấy tờ nhà đất? Chưa mở ra, hắn không thể biết chính xác được. Lâm trưởng quỹ dùng tay vỗ vỗ lên tờ giấy đó, nói, sư gia, đây là giấy tờ một quán rượu nhỏ ở Hàng Châu này của tại hạ, ở bên cạnh Tây Hồ, xin ý cũng được, xin tặng sư gia coi nhà là một chút tâm ý của tại hạ, mong sư gia cười mà nhận cho. Ngày mai tại hạ sẽ bảo trướng phòng đến phủ lo thủ tục bàn giao. Ha ha, tặng lễ mà tặng luôn cả một tòa tử lâu, thật là ly kỳ. Hắn chuyển niệm tưởng, bản thân hiện giờ thiếu nhất là tiền mặt, tặng 100-200 lượng thì cuối cùng cũng tiêu sạch. Có tòa tiểu lâu này xem ra cũng có nguồn thu nhập, sau này không sợ không có tiền nữa. Chỉ có điều, loại tiền này chỉ sợ không dễ lấy a. Mạnh Thiên Sở cũng không điểm phá dụng ý của ông ta, chỉ cười điềm đạm, chấp quyền nói, Lâm trưởng quỹ, bị nhân trinh phá án kiện đều là làm theo phận sự, sao lại có thể thu lễ của ngài chứ, hơn nữa còn quý trọng như vậy. Lâm trưởng quỹ khẽ đáp, sư gia nói vậy là xa cách quá rồi. Án của tiểu nữ nhọc tiên sinh phí tâm. Đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ. Sau này còn có nhiều chuyện mong nhờ ở sư gia a. Nói đến chính đề rồi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Lâm trưởng quỹ này giàu có một phương, tiểu lâu mà ông ta tống tặng chỉ sợ không phải là tiểu quán nhỏ nhoi gì, mà là một tòa tiểu điếm 5 sao rồi. Chỉ có điều, đối với loại đại phú thương như ông ta, một tòa tiểu điếm 5 sao thì như thế nào? Chẳng qua là một chút lông nhỏ nhoi bề ngoài mà thôi. Mạnh Thiên Sở khẽ đẩy lại tờ giấy, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị chân chính, cười lạnh hỏi, Lâm trưởng quỹ, ngài tặng bỉ nhân một tòa tử lâu có phải là muốn mạng của Viên Thiết Hà? Ha ha, mua một nhân mạng thì một tòa tử lâu còn ít quá, cho dù cộng thêm mọi gia sản của Lâm gia cũng không đủ đâu. Thân tình của Lâm trưởng quỹ có vẻ lang bái, chen lời, sư gia, ngài. Sự từ chối vụ hối lộ trị giá khách sạn 5 sao khiến cho Mạnh Thiên Sở cảm thấy trong ngực hào khí bốc trời, ngựa khí càng lạnh hơn, xua tay nói, nếu như dùng toàn bộ gia sản của ông, cộng thêm cái đầu của ông cũng sợ không thể mua được mạng của Viên Thiết Hà giết người thường mạng, ông giết Viên Thiết Hà, bị nhân giết ông, một mạng đổi một mạng, thế nào? Lâm trưởng quỹ đỏ hừng mặt, nhất thời không biết nói sao cho phải. Mạnh Thiên Sở tiếp tục lạnh lùng nói, nếu như đã nói đến chuyện này, bị nhân không sợ nói thẳng, bị nhân đã tra rõ ràng, lệnh ái bị Viên Thiết Hà ngộ sát, tội của Viên Thiết Hà theo luận chỉ cần nạp thục là miễn hình. Do đó, nếu như ông tính toán làm vậy chỉ sợ là vô ích thôi. Lâm trưởng quỹ vội hỏi, lời này là thật. Hừ, bị nhân trước giờ không nói chơi. Hắn móc từ trong người ra lời phán đã được Mộ Dung Huynh Tuyết viết sẵn, đưa tay ra, bị nhân đã nghĩ sẵn lời phán rồi. Bị nhân đã nói qua là nhất định sẽ trí công vô tư xử án này. Mạnh Thiên Sở nhìn Lâm trưởng quỹ trầm trầm, muốn nhìn vẻ bối rối và thất vọng của ông ta, không ngờ Lâm trưởng quỹ lại tỏ vẻ vui mừng. Thưa, sư gia, ngài hiểu lầm rồi, bị nhân tuyệt không muốn yêu cầu ngài giết Thiết Hà báo thù cho tiểu nữ. Đối với tiểu tế Thiết Hà, nếu như xảy ra tình huống như sư gia nói vậy, thì tại hạ đã an tâm rồi. Ai? Tại hạ trung niên mà mất con gái, đích xác là rất bi thương. Chỉ có điều đây nếu như là cái chết ngoài ý muốn, cũng không thể trách người khác được, đều là cái mệnh của tiểu nữ nói như vậy à. Mạnh Thiên Sở hơi bất ngờ, ông tặng ta tiểu lâu đó không phải là để ta phán Viên Thiết Hà tử tội, để báo thù cho con gái của ông hay sao? Lâm trưởng quỹ lắc đầu, phần lễ vật này tại hạ thật sự cảm kích sư gia đã phá án này, muốn tỏ lòng cảm tạ và thân cận với sư gia thêm một chút, tuyệt không có dụng ý gì khác. Còn về Thiết Hà, ai, ta và cha của nó giao tình nhiều năm. Mới đầu nghe con gái bị giết chết, tại hạ quả thật là đau không muốn sống, nhận định là Thiết Hà làm. Lúc đó nghĩ cho dù có tán tận gia tài cũng phải lội tặc nhân ra trừng trị băm vằm, thế con gái tôi báo cửu, để giải cái hận trong lòng. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, tại hạ từ từ tưởng thông. Sinh tử có mạng, phú quý tại trời. Cho dù là tiểu nữ có thật bị Thiết Hà giết, tôi cũng không sắc bày hối lộ để khép nó vào tử tội đâu. Đến lúc này thì đằng sau bình phong có tiếng a nhỏ. Xem ra là viên chủ bạc khi nghe lời của Lâm trưởng quỹ, tâm tình kích động nên nhịn không được phát thành lời. Lâm trưởng quỹ không chú ý gì, thở dài một cái nói tiếp, vào chiều nay khi nghe sư gia giải thích, tại hạ có chủng cảm giác là Thiết Hà trong lúc say rượu ngủ say vô tình đẻ chết tiểu nữ. Tại hạ với cha hắn giao tình nhiều năm, Thiết Hà lớn lên dưới mắt của tại hạ, đừng xem hắn mập mạp thổ lỗ, kỳ thật tâm địa thiện lương, đối với người hòa thiện. Tối hôm đó hắn đánh tiểu nữ, chẳng qua là Lâm gia tôi sai trước, không nên ẩn giấu chuyện này. Cho nên, ai, hiện giờ cha rõ rồi là tốt rồi. Nếu như đây là chuyện ngoài ý muốn, tại hạ càng không trách tội Thiết Hà. Tại hạ đêm nay mạo muội đến bái phỏng sư gia cũng là muốn đem ý này chỉnh cho sư gia rõ. Nói đến đây, Lâm trưởng quỹ đứng dậy, thần tình buồn thui, cung tay xá xá, sư gia, tại hạ xin cáo tử. Lâm trưởng quỹ, khế ước của tiểu lâu này ngài hãy mang về đi. Lâm trưởng quỹ thần tình thê lương, vái thêm một lễ dài nữa, con gái tại hạ chết rồi. Cần nhiều tài sản nữa để làm gì? Sư gia, ngài hãy thù giữ đi. Ngài mang thương pha án, giúp cho tại hạ hiểu được chân tướng tiểu nữ bị hại. Tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ muốn biểu đạt chút lòng thành, không có ý gì khác. Mạnh Thiên Sở thấy ông ta đáng thương, thầm nghĩ ông ta không cầu gì ở mình, thuần túy là cảm kích. Tiểu lâu này như vậy không thể gọi là hối lộ, trong khi đó hắn đang cần dùng tiền, chi bằng thu lại vậy, vậy thì được, xin đa tạ Lâm trưởng quý vậy, mong ông bớt đau buồn chấp nhận sự thật thôi. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở lớn tiếng gọi Hàn Thị tiến vào, tiễn Lâm trưởng quỹ ra khỏi nội nha. Lâm trưởng quỹ đi rồi, viên chủ bạc ôm dương bạc nhỏ từ từ bước ra sau bình phong, đứng giữa phòng nhìn ra ngoài cửa, ngẩn ngơ không biết nghĩ gì. Thật lâu sau, ông ta mới từ từ quay đầu lại, đặt dương bạc xuống bàn, lời có hơi khẳng khẳng, sư gia, viên mỗ. Viên mỗ vô cùng hổ thẹn. Chút tâm ý này những mong sư gia lưu lại. Mạnh Thiên Sở kiên định lắc đầu, làm người phải có nguyên tắc. Nguyên tắc của ta là cái gì không nên lấy thì kiên quyết không lấy, đương nhiên, nên lấy thì không khách khí rồi. Ông tặng bạc với mục đích là cầu tình cho con trai ông, do đó bạc ấy là hối lộ, ta không thể lấy. Nhưng mà ông an tâm, ta không phải vì chuyện này mà luận phán, vẫn ý như cũ chí công chấp pháp, đề nghị lên để chi huyện lao ra quyết định cuối cùng. Lời này khiến viên chủ bạc càng hổ thẹn hơn, vãi giải, đa tạ sư gia, vậy viên mộ xin cáo từ, sau này có điều gì cần dùng đến viên mộ. Phó thang đạo hỏa quyết không chối từ. Thiện viên chủ bạc xong, Mạnh Thiên Sở rất vui. Án này xem ra không uổng công phá, kiếm được một tòa tiểu lâu a, hà hà, thật sướng. hắn gọi Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Mộ Đủng Huynh Tuyết ra, kể lại chuyện này, ba người đều cao hứng cho hắn, nhất là Hạ Phượng Nghi. Lại nói chuyện một hồi, Mộ Dung Huynh Tuyết cáo từ ra về. Chương 109, quán rượu nhỏ năm sao. Vip Vạn Đần. Phi Yến hai ngày một đêm không ngủ, đã mệt mỏi lắm rồi, nên cứ ngáp liên tục. Hạ Phượng Nghi bảo nàng đi ngủ, cô nàng nhất định không chịu, nói tối nay phải thức canh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghe thế khoái chí, em thủ cho ta à? Ha ha, coi em buồn ngủ mệt mỏi như vậy rồi kìa, đến lúc đó chỉ sợ ta thủ cho em thì có. Không cần thủ nữa, thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua. Đêm nay xem ra không có chuyện gì rồi. Hạ Phượng Nghi nói, xem ra không có chuyện. Lỡ có chuyện rồi sao? Hay để ta thủ cho huynh cho, Phi Yến đi ngủ đi. Lời này xem ra cũng đúng, xuất huyết nội nao có thể chờ đến ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba mới phát giác. Hai ngày đầu là nguy hiểm nhất, do đó hắn cũng hy vọng có người canh giữ bên mình, để tránh khỏi việc chết mà không ai biết. Phi Yến tiếp tục ngáp dài. Cô bé biết với trạng thái tinh thần của mình hiện giờ thì căn bản không hoàn thành nhiệm vụ canh giữ, nghĩ ngợi một chút rồi nói, hay là như vậy đi, hiện giờ đã đến canh hai, nô tỳ sẽ ngủ một giấc, đến canh tư nô tỳ sẽ dậy đổi cho mợ chủ, như vậy có được không? Vậy cũng là biện pháp hay, ba người đều gật đầu đồng ý, Phi Yến bây giờ mới che miệng ngáp ra gian ngoài ngủ. Hạ Phượng Nghi phục thị Mạnh Thiên Sở cởi y phục nằm xuống. Trước giờ đều là Phi Yến hầu hạ cho hắn, đây là lần đầu Hạ Phượng Nghi làm như vậy, thẹn đỏ cả mặt, dưới ánh nến càng vũ mị hơn. Thần thái kiều mị vô hạn của Hạ Phượng Nghi khiến Mạnh Thiên Sở nhìn không chớp mắt, hắn có vẻ tiếc nuối hỏi nàng lúc này đang ngồi bên giường, nương tử, mãn kỳ hạn một năm nàng vẫn còn định rời khỏi ta chứ? Hạ Phượng Nghi miễn cưỡng cười cười, sao lại tự nhiên nghĩ đến vấn đề đó vậy? Nhân vì chúng ta đã thành thân gần nửa năm rồi. Khi vấn đề này càng lúc càng đến gần, ta càng lo nghĩ đến nó nhiều hơn. Sau một năm ta thôi nàng cầm bức hưu thư do không có con, ngờ ở ta còn chịu cưới nàng hay không. Hạ Phượng Nghi vén vén tóc trên trán, cười điềm đạm, không có ai thì ở với cha mẹ tới già vậy. Cha mẹ của nàng của vui không? Lỡ khi tìm cho nàng một nhà khác so với ta còn tệ hơn nữa thì sao? Đó cũng là số mệnh mà thôi. Hạ Phượng Nghi khẽ thở dài, quay nhìn Mạnh Thiên Sở, kỳ thật huynh là người tốt. Hay có thể nói huynh đã biến đổi thành người tốt rồi. Đúng a? Mạnh Thiên Sở đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Phượng Nghi đặt bên giường. Nếu như nàng đã nhận thấy ta biến đổi tốt trở lại rồi, chúng ta cũng đã bái đường thành thân rồi, hay là cứ như vậy mà sống đi. Nói thật, ta rất thích nàng. Nàng không những dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt luân, mà còn ghét gác như cừu, dám nói dám làm, vừa hiếu thuận vừa có tự tôn, rất hợp với sở thích của ta. Nếu hai chúng ta có thể làm vợ chồng thật thì hay biết mấy. Hạ Phượng Nghi từ từ rụt tay lại, cách nhìn của ta với huynh đã cải biến nhiều, nhưng thứ cải biến này vẫn còn chưa khiến ta quyết tâm chân chính lấy huynh. Vì sao? Rất đơn giản, những sự tình mà huynh hiện làm không đủ để xóa nhòa ấn tượng. Không tốt trong lòng ta. Hạ Phượng Nghi châm trước từng lời từng chữ, từ từ nói, sợ nói nặng quá sẽ thương hại đến Mạnh Thiên Sở. Vậy sao ấn tượng của Phi Yến đã cải biến rồi, mà nàng lại không? Nó là nó, ta là ta. Hơn nữa, nó 13 tuổi mới đến nhà ta làm nô tỳ, thời gian tiếp xúc với huynh không dài, còn ta từ nhỏ đã ở cùng một chỗ với huynh. Thân tình của Mạnh Thiên Sở hiểu xỉu xuống ngay. Muốn dùng hành vi mấy tháng để cải biến ấn tượng xấu mười mấy năm quả thật là quá khó, thời gian quá ngắn. Ai? Mạnh Thiên Sở thở dài, nếu đã như thế, ta không miễn cưỡng nữa. Đây là lần cuối ta đề cập chuyện này, về sau sẽ không nhắc tới nữa. Chúng ta vẫn án chiếu theo hiệp nghị ban đầu. Khi hết một năm ta viết hưu thư cấp cho nàng, chúng ta đành phải chia tay thôi. Hạ Phượng Nghi khẽ gật đầu tỏ vẻ có lỗi, vâng, xin lỗi. Có gì mà phải xin lỗi chứ, nếu phải nói đến lời xin lỗi thì người đó là ta, những việc ta làm trước đây làm tổn thương nàng nhiều quá. Nương tử, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, sống vui rồi chia tay cũng vui thôi. Nàng đem Phi Yến cho ta, cũng coi như là đền bù lại cho ta rồi. Hạ Phượng Nghi quay liếc ra ngoài, xong nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Phi Yến tuy ăn nói chua ngoa, nhưng lại có lòng như đậu hủ, sau này huynh sẽ biết thôi. Không cần đợi đến sau này, ta hiện giờ đã có thể cảm nhận điều đó rồi. Vậy, ta biết, nó chỉ là một tiểu nha hoàn, còn chưa có thể làm nguyên phối của huynh. Nhưng nó quả không tệ, nếu huynh sau này còn vừa ý nó, chờ ta đi rồi, huynh cưới nguyên phối, nạp em nó làm tiểu thiếp đi. Em nó có chỗ dựa dẫm, ta cũng yên tâm rồi. Mạnh Thiên Sở xoay người lại nằm thẳng, đưa hai tay lên gối đầu, lạnh lùng nói. Ta cưới ai làm nguyên phối, nặng ai làm thiếp không phiền đến hạ cô nương phi tâm. Ta mệt rồi, muốn ngủ đây. Tiếp theo đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Hạ Phượng Nghi cúi đầu khó xử, khẽ lẩm bẩm, xin lỗi. Sáng hôm sau, Phi Yến phục thị Mạnh Thiên Sở rửa giấy ăn sáng xong, hắn liền cầm lời Phê Quýnh Tuyết đã viết hôm qua đến trình Thái Chi huyện, tự thân trình bày ý kiến phán quyết của mình. Thái Chi huyện đối với Mạnh Thiên Sở về những chuyện hình danh đều nghe theo, hơn nữa cảm thấy những gì hắn trình bày rất có đạo lý, nên gật đầu lia lịa, rồi án chiếu theo lời phê của Mạnh Thiên Sở mà ra phán quyết, lệnh cho Viên Chủ Bạc nạp thục miễn hình xong, thả Viên Thiết Hà ra. Vợ chồng Viên Chủ Bạc đã sớm chờ ngoài đại lao của nha môn, thấy Viên Thiết Hà đi ra, cao hứng ngứa tràn lệ nóng, dẫn con trai đến chỗ ở của Mạnh Thiên Sở cho hắn dập đầu lạy biểu thị sự cảm tạ. Sau khi tiễn Viên Chủ Bạc cùng người nhà đi, tâm tình của Mạnh Thiên Sở rất thoải mái, ngồi ở phòng khách uống trà dưỡng thần. Không ngờ khi đó quản gia của Lâm trưởng quỹ cầm một ôm sổ sách đi tới, nói là hồ sơ nhà cửa của tòa tiểu lâu bên Tây Hồ mà Lâm trưởng quỹ tối qua đã tặng cho hắn. Mạnh Thiên Sở cho lão Hà Đầu làm quản gia tạm thời, lo liệu chuyện tiếp thu bàn giao với Lâm quản gia. Mọi việc xong thì đã trưa, Mạnh Thiên Sở quyết định đến tiểu lâu xem thử. Hạ Phượng Nghi ngồi kiệu của nha môn, Phi Yến đẩy xe lăn cho Mạnh Thiên Sở, lão Hà Đầu thì hầu hạ một bên theo sau Lâm quan gia đến Tây Tử tiểu lâu ở cạnh Tây Hồ. Đến bên cạnh hồ, Lâm quản gia chỉ vào tòa cao lâu ẩn hiện trong đám cây cối xanh rì, nói, Mạnh sư gia, ngài xem, đó chính là Tây Tử tiểu lâu. Mạnh Thiên Sở khung tay che mắt trên chắn nhìn, thấy tiểu lâu ẩn hiện giữa cây cối, vị trí không tệ, nhưng diện mạo nhìn chưa rõ. Tuy nhiên, với quy mô này thì không giống với tiểu điếm năm sao, mà chỉ là quán rượu nhỏ bên đường mà thôi. Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng. Mọi người đi dọc theo bờ hồ đến trước tử lâu, càng cảm thấy thất vọng hơn, vì đây chỉ là quán rượu nhỏ hai tầng lầu rất bình thường, vẻ ngoài khá cũ kỹ, trên cửa có treo biển Tây Tử tiểu lâu đã bị mưa nắng xâm thực sau nhiều năm. Trong quán không thấy khách nhân nào, một người trong bộ dạng tiểu nhị vắt cái khăn lau dơ hầy trên vai đang ngồi ở cửa sưởi nắng, thấy mấy người họ tới cũng không lý gì, giống như không hề nhìn thấy vậy. Lâm quản gia có điểm chịu không nổi, cười hề hề nói bọn Mạnh Thiên Sở chờ một chút, còn ông ta thì chạy lại đá cho điếm tiểu nhị đó một cước. Điếm tiểu nhị lúc này mới phát hiện đó là Lâm quản gia, vội đứng dậy không người, Lâm quản gia khoa tay múa chân nói gì đó với hắn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn khắp tiểu lâu, lòng lạnh hẳn. Đây đâu phải là tòa khách điếm năm sao gì, chẳng qua là quán rượu nhỏ tồi tàng. Thậm chí sánh với Đồng Phúc khách sạn của Đông Tương Ngọc trong Võ Lâm ngoại truyện còn không bằng. Mạnh Thiên Sở đến mũi nhăn cả lại, bản thân hắn đã đánh giá quá cao sự rộng rãi của Lâm trưởng quỹ. Xem ra gian thương vẫn là gian thương, không gian thì sao buôn bán được, câu nói này chẳng sai chút nào. Lâm trưởng quỹ giàu có một phương, là đại phú hào mà tặng một tiểu quán cũ rách này cho hắn. Nếu đem bán sạch tiểu lâu này, giỏi lắm chỉ đạt 200 lượng bạc mà thôi. Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến dừng xe lăn lại, gọi Lao Hà Đầu đến hạ giọng hỏi, lúc nãy bàn giao thì ngôi Tây Tử tử lâu này có thiếu nợ thiếu nần gì không? Lao Hà Đầu hạ giọng đáp, nợ ngoài thì không có. Như vậy cũng được, nếu như tiểu lâu này thiếu nợ đầy nhóc, thì bản thân tiếp thu không biết là họa hay là phúc đây. Hắn lại hỏi, tình hình kinh doanh và lợi nhuận thế nào? Lao Hà Đầu cười khổ, lão nô đang chuẩn bị báo cáo với thiếu gia đây. Hôm nay chỉ bàn giao sổ sách của một năm gần nhất. Từ một năm nay chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí đã lô vốn hơn 62 lượng bạc trắng rồi. Trời ơi! Thì ra là một của nợ. Chả trách Lâm trưởng quỹ hảo tâm như vậy, tối qua còn nói chuyện làm ăn còn không tệ nữa. Một văn không kiếm được thậm chí còn lỗ mà bảo là không tệ. Còn bà ông? Bản thân hắn còn cho rằng ông ta mang tặng hắn một tòa tiểu lâu năm sau, chứ đâu ngờ chỉ là quán rượu cũ nát làm ăn bết bát, hại hắn vui mừng cả buổi tối. Xem ra tình trạng hiện giờ hắn làm sư gia mỗi tháng chỉ có 2 lượng. Trừ 500 văn tiền công cho Mộ Dung Huynh Tuyết, thực tế chỉ còn có một lượng 5 tiền, xem ra không đủ bù vào tiền lỗ vốn. Phi Yến cũng tức giận nói, cái tiểu lâu rách thế này làm sao có lời, hay là bán luôn cho rồi. Lão Hà Đầu nói, đúng a, thiếu gia, bán tiểu lâu này đi, nếu như tiếp tục kinh doanh, chúng ta không có bao nhiêu tiền để bù đâu. Bán đi. Đó cũng là ý hay. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, bản thân hắn không biết kinh doanh tiểu điểm, làm không tốt còn lỗ nhiều hơn nữa. Dù gì thì Lâm trưởng quỹ cũng cho không, bán 100-200 lượng bạc cũng không tệ rồi. Hạ Phượng Nghi ngồi trong kiệu nghe lời đối thoại của họ, vén kiệu lên xem tình hình của tử lâu, thấy trên mặt của họ xuất hiện vẻ cổ quái khó coi, biết là không vừa ý, liền ra lệnh dừng kiệu vén rèm bước ra. Sau khi quan sát bốn phía, nàng bước đến cạnh xe lăn, nói với Mạnh Thiên Sở, tướng công, xem ra Lâm trưởng quỹ làm ăn lớn, trong mắt chỉ buôn lớn bán lớn, không coi trọng tiểu điếm nhỏ này, cũng không có lòng quản lý mới thành ra như vậy. Tiện tiếp thấy du khách ở đây không ít, tiểu lâu này có vị trí không tệ, lại sát bên hồ, nếu như kinh doanh tốt xem ra là có thể kiếm tiền được. Mạnh Thiên Sở có vẻ hứng thú hỏi, Trà cha hai nghe nương tử nói có vẻ như có nghiên cứu với kinh doanh tiểu quán ha. Tiện thiếp chưa lo qua chuyện làm ăn này, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng mà muốn quản lý tiểu lâu cũng không phải là chuyện khó gì. Nàng muốn kinh doanh tiểu điểm này sao? Mạnh Thiên Sở nhìn gương mặt tiểu mỹ như hoa của Hạ Phượng Nghi, cười nói, hắc hắc, ta không có muốn nương tử của ta làm lão bản nương của tiểu điếm, chạy ra chạy vào chào mời khách nhân đâu nha. Ai bảo thiếp muốn làm lão bản nương chứ? Hạ Phượng Nghi hạ giọng trách, cho lão Hà Đầu làm trưởng quỹ, thiếp bảo lão Hà Đầu lo liệu, bộ không được sao? Hạ Phượng Nghi nói lời này khiến Mạnh Thiên Sở động tâm. Kỳ thật hắn không muốn mới vừa nhận tử lâu đã bán đi ngày, cho dù là kiếm tiền hay là bù tiền, cũng không thể từ tình huống kinh doanh đạt được phán đoán tình hình bên trong. Sách lược kinh doanh biến hóa cuối cùng dẫn tới thắng lợi là chuyện có nhiều trên thương trường, cho nên hắn nói với Hạ Phượng Nghi, vậy được, tiểu điếm giao cho nàng quản lý. Nói đến đây, hắn ngoắc tay để Hạ Phượng Nghi cúi xuống, kể sát thai nàng nói, sau này nếu kiếm được tiền thật, hai chúng ta chia 50-50, thế nào? Hạ Phượng Nghi cười hi hi, cũng kể thai hắn nói, ta không thiếu tiền, ta giúp huynh kinh doanh, lỗ thì ta bù, kiếm thì coi như của huynh, coi như ta đền bù cho huynh vậy. Vậy sao được, như vậy đi, lấy kỳ hạn trong vòng nửa năm. Trong nửa năm kinh doanh này, đến khi chúng ta chia tay theo ước định, nàng cứ phóng tay kinh doanh, nếu như lỗ thì ta bán tử lâu, số tiền bán bù vào chỗ lỗ. Nếu mà lời, chúng ta cơ đôi. Không cần đâu, ta không khuyết số tiền như vậy. Tiền kiếm được quy về chỗ huynh. Còn nếu lỗ, thì cứ theo lời huynh nói bán tiểu lâu trả nợ đi. Mạnh Thiên Sở ngâm nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp, vậy cũng được, cứ làm thế đi. Hạ Phượng Nghi mỉm cười đứng thẳng dậy, nhìn quanh đánh giá, nói, tướng công, tiểu lâu này của chúng ta khẳng định sẽ kiếm được tiền, tiện thiếp có lòng tin. Đến lúc này, Lâm quản gia đã vội chạy lại, cười câu tài nói, sư gia, thỉnh vào, tôi đã cho trưởng quỹ của tiểu điếm tập hợp hết mọi hỏa kế ở đại đường chờ sẵn rồi. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến trước tiểu lâu. Ở trong không có cách gì dùng xe lăn, rất may lại lúc này hắn đã có thể đi đứng từ từ nếu có người đỡ, cho nên dựa vào phi yến, từ từ tiến vào đại sảnh của tử lâu. Đại sảnh không có khách, ở giữa có 10 người đứng, thần tình đều ra vẻ biếng nhác, đều là đầu bếp, bưng bê thức ăn và hầu bàn cũng với trưởng quỹ tính tiền. Mạnh Thiên Sở nhờ phi yến đỡ, dẫn Hạ Phượng Nghi đi xem hết trước sau của tử điếm, sau đó quay trở lại đám người làm đang đứng xếp hàng đó, Mạnh Thiên Sở hạ giọng nói với Phượng Nghi, nương tử. Hiện giờ tiểu điếm này chính thức giao cho nàng. Chương 110, cái đạo kinh doanh. Vip Vạn Đần. Vừa nghe lời này, mấy điếm tiểu nhị vội đứng thẳng người dậy, chỉ có một đầu bếp và một điểm tiểu nhị kiêu ngạo là vẫn còn lười nhác chẳng coi vào đâu. Hạ Phượng Nghi chỉ vào đầu bếp và tiểu nhị đó bảo, hai người bị đuổi việc, mau thu thập hành lý rời khỏi tử lâu. Hai người ngẩn ra, phảng phất như không nghe thấy lời Hạ Phượng Nghi nói, đưa mắt nhìn nhau. Điếm trưởng quỹ vội bước tới nói nhỏ với Mạnh Thiên Sở, ông chủ. Đầu bếp này là ông chủ trước thỉnh từ Kinh Thành tới, là người đã làm qua mấy tiểu lâu có tiếng ở Kinh Thành, tài nghệ không tệ a. Mạnh Thiên Sở cười cười, đáp, sau này tiểu lâu sẽ do nương tử của ta quản lý, ngươi có lời gì cứ nói với nàng ấy. Thân tình của điếm trưởng quỹ vô cùng bối rối, vội nói lại với Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi nhìn đầu bếp lười nhác đó cười lạnh nói, nếu như tài nghệ không tệ, sao tiểu điếm này không có lấy một người khách vậy? Cái này, còn chưa tới giờ cơm mà. Chưa chờ chưa chật rồi mà chưa tới giờ cơm. Người lừa ai vậy? Trong bếp chỉ có một lò ông táo nổi lửa, trong bồn rửa chén chỉ có mấy cái đĩa dơ, tay của người rửa chén sạch chân khô ráo. Rồi nàng chuyển thân, nhìn các du khách chạm bước đi qua cửa, quay lại hỏi trưởng quỹ đó, ta hỏi ngươi, giờ là giữa trưa mà có mấy khách nhân đến đây? Trưởng quỹ ư ớ, cái này. Hạ Phượng Nghi hừ lạnh, chuyển thân nhìn điếm tiểu nhị sưởi nắng lúc nãy, lạnh lùng hỏi, ngươi chào mời khách như vậy đó hả? Ngươi bị đuổi việc luôn. Cùng hai tên đó lập tức rời khỏi đây. Trưởng quỹ vội hạ giọng nói, đừng, tiểu hỏa kế này là bà con xa với Lâm trưởng quỹ. Hiện giờ tiểu lâu này là của manh gia ta, bất quản là ai, làm được thì lanh tiền công, không thiếu một cắc, còn có hoa hồng, làm không được thì quấn gói cút xéo. Ba người các ngươi lập tức đi ngay. Ba người đó biết Mạnh Thiên Sở là hình danh sư gia của chi huyện Đại Lao gia, chọc vào không được, cho nên không dám nói lại, túi đầu đủ rũ trở về thu thập hành lý quấn gói đi. Những điếm hỏa kế còn lấy thấy tình cảnh như vậy không dám hó hé tiếng nào, nhưng nhờ nghe nói ngoài tiền công còn có hoa hồng, liền lấy lại tinh thần, đứng thẳng nhìn Hạ Phượng Nghi giống như đội hộ vệ đang duyệt binh vậy. Hạ Phượng Nghi quay sang trưởng quỹ cười lạnh, chúng ta đã xem qua sổ sách, một năm nay tiểu điếm này không kiếm được một văn tiền nào, lại còn lỗ vốn, đó là thế nào? Cái này, làm ăn không thuận lợi. Bà thấy rồi đó, khách không đến, tiểu nhân cũng không có biện pháp nào. Vậy sao? Nếu như ngươi không có biện pháp, thì từ trước đi. ngươi cũng có thể đi rồi. Trưởng quỹ đó mặt lộ vẻ hổ thẹn, trở về phòng lấy hành lý đi. Hạ Phượng Nghi đổi việc một lượt ba người làm và điếm trưởng quỹ, khiến những người làm còn lại bị chấn động. Thời điểm gần đây tìm việc làm rất khó, đặc biệt là các tiểu nhị trong quán, vì chúng không có tay nghề gì, cho nên càng trân trọng chỗ làm này hơn, nên lập tức lấy hết tinh thần chuẩn bị. Hạ Phượng Nghi nói với Lao Hà Đầu, sau này ông làm trưởng quỹ kiêm trưởng phòng, người tính tiền, giữ sổ sách, mỗi ngày đều phải báo cáo tình huống kinh doanh cho ta. Sổ sách phải minh bạch rõ ràng, ta mỗi ngày đều sẽ kiểm tra, không định kỳ phái Phi Yến hoặc tự ta đến kiểm soát. Nếu như phát hiện sổ sách hay kinh doanh có vấn đề gì, ngươi biết hậu quả gia pháp của Mạnh gia chúng ta rồi đó. Lão Hà Đầu vội không người thưa, dạ. Mợ chủ, lão nô nhất định tận tâm kiệt lực, không dám để xảy ra chuyện gì. Hạ Phượng Nghi lại nhìn hơn 10 hỏa kế đứng trước mặt, hỏi vị đầu bếp còn lại, chưa rồi, ông chủ các người còn chưa ăn cơm, lập tức dọn ngay một bàn các món ngon nhất mà ngươi làm, coi như chúng ta là khách tiếp đãi coi sao, để xét xem bản lĩnh của các người. Các hỏa kế lập tức bận rộn, mời chào Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến nhã tọa ở tầng 2 ngồi, chẳng mấy chốc đã dọn lên một bàn rượu thịt, đầu bếp đứng bên cạnh thắt thỏm chờ nghe Hạ Phượng Nghi nhân xét. Hạ Phượng Nghi nói với Phi Yến, cơm nước em dành nhất, em nhận xét đi. Phi Yến thò đuổi ra gấp mấy món thử, gật gật đầu, nói với đầu bếp, cũng được, ông là sư phụ món xuyên, đúng không? Đúng rồi, cô nương sao lại biết hay vậy? Đầu bếp này nói giọng tứ xuyên, cười hề hề đáp. Chuyện của tôi nét. Phi Yến không trả lời, chuyển sang nói với Hạ Phượng Nghi, mợ chủ, mấy món ăn vùng xuyên của y làm cũng được, nhưng những món Hàng Châu có vị tiêu ớt, bán mùi bán vị rồi. Hạ Phượng Nghi gật đầu, nói với đầu bếp, ông tên gì? Tôi là Quan Đoan Nhân. Tiểu lâu của chúng ta ở cạnh Tây Hồ, đương nhiên cần những món ăn mang mùi vị đặc sắc của Hàng Châu, ông biết làm không? Vị đầu bếp tứ xuyên đó e dè nói, biết thì biết, nhưng có thể là không xuất sắc lắm, vị đầu bếp vừa đi đó là người chuyên làm mấy món Hàng Châu. Phi Yến nói, không hề gì, ở Hàng Châu này chỉ cần chịu xuất tiền, không sợ không thỉnh được đầu bếp giỏi. Hạ Phượng Nghi đồng ý, ừ, chúng ta trở về lập tức mời một đầu bếp giỏi biết làm món Hàng Châu có vị đặc sắc của Tây Hồ, mở tiểu lâu mà không có đầu bếp giỏi không được. Phi Yến nói, nhà chúng ta. Không, đầu bếp của nhà của mợ chủ ở Kinh Thành là người Hàng Châu, ông ta làm món Hàng Châu rất tuyệt. Hay là chúng ta viết phong thư cho lão gia để người phái ông ấy tới làm đầu bếp, thế nào? Đại sư phụ của nhà bếp là nhân vật quan trọng nhất trong tiểu lâu, nếu như không phải là kẻ do mình tin tưởng, thì tiểu lâu không khá lên được. Hạ Phượng Nghi vui vẻ gật đầu, được. Đó cũng là ý hay, trở về ta viết thư ngay. Mạnh Thiên Sở cười nói, tiểu quán nhỏ như vậy mà cần gì tới hai vị đầu bếp. Nhạc phụ đại nhân ăn quen món của vị sư phụ đó làm rồi, chúng ta với ông ta tới đây thì người ăn món gì, không ổn đâu. A, ta cảm thấy tài nghệ của vị đầu bếp tứ xuyên này không tệ, vẫn dùng ông ta như cũ đi. Hạ Phượng Nghi nghĩ cũng phải, dù sao nàng cũng có chồng rồi, không thể đào tưởng của ông già tía nàng được, cho nên nói với đầu bếp, vậy được, ngươi làm thêm mấy món Hàng Châu đến đây, ta coi xem tài nghệ món Hàng Châu của ngươi thế nào. Quan chủ sư đáp ứng, lập tức đến bếp nổi lửa làm món gà thần tiên, gà sao hẳn rẻ, rau nhút tâu hồ cùng các món Hàng Châu khác dọn lên. Phi Yến thử mấy món, gật đầu nói, so với tài nghệ của đầu bếp Kinh Thành còn kém xa, nhưng cũng tạm được. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi cũng thử mấy đũa. Mạnh Thiên Sở nói, ta cảm thấy không tệ rồi, chúng ta là quán nhỏ, vốn ít lợi ít, không cần thỉnh đầu bếp lớn nữa, cứ giữ ông ta đi, ta thấy cũng được đó. Hạ Phượng Nghi gật gật đầu, phu quân định rồi thì cứ như vậy đi. Nàng quay qua bảo quan chủ sư, sau này ông phải nhanh chóng học tập thêm cách làm món Hàng Châu, làm cho ngon hơn nữa. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đến kiểm tra, nếu như còn không được thì đành phải đổi người thôi. Có áp lực thì có động lực. Vị đầu bếp ấy vội vã gật đầu luôn miệng vâng dạ. Trong lúc ăn cơm, Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở thương lượng một chút, cảm thấy tiểu điếm này không lớn, trong khi hỏa kế hơn 10 người, quá nhiều, cần phải tinh giản biên chế. Ăn cơm xong, Hạ Phượng Nghi lại triệu tập các người làm lại, tiến hành khảo sát đối đáp cộng với biểu hiện trong lúc phục vụ bữa ăn vừa rồi cho những người tay chân chậm chạp dề ra cho nghỉ hết. Tiếp theo đó, Hạ Phượng Nghi tuyên bố tiền công sẽ liên quan đến tình huống của mọi hỏa kế và cả vị đầu bếp đó. Dùng tiền lương cơ bản cộng thêm hệ thống huê hồng. Các hỏa kế nghe xong đều vô cùng cao hứng, cử động này tạo nên tính tích cực của mọi người, nên họ đều biểu hiện sẽ làm cho thật tốt. Từ tiểu lâu trở về nha môn, Hạ Phượng Nghi nói muốn tân trang lại quán rượu, Mạnh Thiên Sở liền gọi nàng vào gặp riêng trong phòng, đưa ra 5 lượng bạc để nàng sử dụng, đó dường như số tiền vốn cuối cùng của hắn. Hạ Phượng Nghi nói, không cần đâu, ta trước hết cho huynh mượn, nếu như kinh doanh lỗ thì lúc bán tiểu điếm trả lại cho ta. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, cầu thì cầu mà lộ thì lộ, tiểu điếm này cô giúp ta kinh doanh không công đã là nhọc lắm rồi. Tuy hiện giờ ta không có nhiều tiền, nhưng tiền nhiều làm nhiều, tiền ít làm ít, cứ căn cứ vào số bạc này tu bổ và luân chuyển đi. Hạ Phượng Nghi còn định nói nữa, Mạnh Thiên Sở đã ngắt lời nàng, ta cũng nhắc lại lần nữa, cô giúp ta quản lý thì được, chứ không được động văn tiền nào của cô vào bù cho ta, ta sẽ hỏi Lão Hà Đầu. Nếu như biết cô tử bỏ tiền ra giúp ta tu sửa luân chuyển đồng vốn, thì ta sẽ lập tức bán quán rượu nhỏ này đi trả bạc lại cho cô. Hạ Phượng Nhi nói, huynh cần gì mà phân rạch ròi như vậy? Ha ha, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, không phân rõ sao được chứ? Hai chúng ta chỉ là vợ chồng về mặt hình thức thôi mà. Cái đó coi như ta cho huynh mượn không được sao? Chút tiền này thật không đủ. Không đủ thì thôi. Cùng lắm thì ta bán nó, dù gì cũng tự nhiên mà có mà. Hạ Phượng Nghi thấy hắn cương quyết như vậy, chỉ còn có nước gật đầu. Vậy được, ta đáp ứng huynh, chỉ giúp huynh kinh doanh, không bù tiền vào là được chứ gì. Tiếp theo đó mấy ngày, Hạ Phượng Nghi mang theo Phi Yến suốt ngày bận bịu tu sửa cùng với chỉnh đốn lại kỷ luật tắc phong nơi đó. Mạnh Thiên Sở khỏe lại từng ngày, không cần ngồi xe lăn nữa, từ từ có thể đi được, vết thương trên đầu cũng liền miệng, không cần quấn băng nữa. Hạ Phượng Nghi lo chuyện của quán, hắn thì ở trong thư phòng nội nha môn chỉ huy Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý công vụ. Rất may trong thời gian này không có án mạng phát sinh, Thái Chi huyện lên công đường nhận được các án đều là những chuyện trộm gà bắt chó, không cần hắn phí lực phá, giao cho bộ khoái phòng theo kỳ hạn phá án. Đến kỳ mà án không phá được, báo cho Thái Chi huyện đánh đòn là xong. Mấy ngày sau, tối đến Hạ Phượng Nghi dẫn Phi Yến về nhà, vui mừng báo, phu quân, tử điếm đã sửa sang xong rồi, hôm nay khai trường, chuyện làm ăn không tệ, khi chúng thiếp trở về thì số bạc thu được đa hơn 2 lượng rồi. Mạnh Thiên Sở không rõ giá thành kinh doanh của tiểu điếm là bao nhiêu, do đó đối với thành tích này không có cảm xúc sâu xa gì mấy, hỏi, vậy chúng ta có lời hay chịu lỗ? Phi Yến cao hứng mở to đôi mắt chớp chớp liên tục, dành nói, đương nhiên là lời rồi a. Nếu không mợ chủ sao cao hứng như vậy chứ? Ha ha! Vậy thì tốt! Kiếm được bao nhiêu? Hạ Phượng Nghi đáp, thiếp tính toán qua, trừ các khoản phí dụng, tiền công, giá thành đồ ăn thức uống trong tiệm, thì bình quân mỗi ngày chi 1 lượng 3 tiền. Vậy chúng ta lời mỗi ngày 7 tiền. Mắt Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, một ngày kiếm 7 tiền, một tháng là 21 lượng bạc, tương đương 1 năm tiền lương của ta rồi, hoa. Thật là hay quá. Nương tử thật lợi hại. Hạ Phượng Nghi nói, đừng cao hứng nổi, đây chỉ là ngày khai trương mà, lại vừa tu sửa lại, Lâm trưởng quỹ và viên chủ bạc đem tin tiểu điếm mới mở cửa lại báo cho rất nhiều người, cho nên hôm nay khách đến rất đông. Sau này không biết có đông khách như vậy không? Do đó, chúng ta không thể án chiếu theo doanh thu hôm nay mà tính toán được, phải chờ ít nhất nửa tháng sau mới đại khái biết được tình huống kinh doanh. Nhưng dù sao thì kiếm lợi là cái chắc rồi. Mạnh Thiên Sở không có chí lớn gì, mỗi tháng có thể kiếm vài lượng là vừa ý rồi. Cho dù có bớt đi phân nửa, vậy mỗi tháng cũng lời hơn 10 lượng, đủ làm hắn thấy vui rồi, nên vội bảo, nương tử cực khổ rồi, kiếm nhiều tiền vậy ta cao hứng lắm. Chỉ có điều sao này không cho nàng đầu tắc mặt tối suốt ngày như vậy. Mấy ngày nay tu sửa chỉnh đốn lại tiểu điếm cho nên thiếp đều phải đến mỗi ngày, nhưng sau khi mở cửa rồi, mỗi tối đến Lao Hà Đầu sẽ đem sổ sách và tiền bạc về cho thiếp kiểm tra, báo cáo về tình hình kinh doanh trong ngày. Cách 3-4 ngày gì đó thiếp sẽ mang Phi Yến đi kiểm tra đột xuất là được, không cần đến mỗi ngày như hiện nay đâu. Mạnh Thiên Sở thở phào, như vậy mới được chứ. Hôm nay là ngày khai nghiệp lại kiếm được 0.7 lượng bạc, mọi người rất vui, Phi Yến liền xuống bếp làm vài món ngon. Mạnh Thiên Sở gọi Mộ Dung Huynh Tuyết ở lại ăn, mọi người cùng nâng ly uống mừng, vui vẻ đầm ấm vô cùng. Ngày lại qua ngày, một tháng sau, thân thể Mạnh Thiên Sở bình phục hẳn. Cuối tháng tổng kết lại, Tây Tử Tiểu Lâu của hắn đạt lợi nhuận thuần đến 23 lượng bạc. Điều này khiến Mạnh Thiên Sở vui mừng hết lớn, vì đó là con số tương đương lương 1 năm của hắn. Mạnh Thiên Sở nài ép cưa đôi tiền lời với Hạ Phượng Nghi, nàng dứt khoát không chịu, nói là bồi thường lại sự áy náy của nàng đối với hắn, rốt cuộc thì hắn cũng không nài ép được gì. Hiện giờ đã vào hạ, trời rất nóng, Hàng Châu thành chẳng có tí gió nào. Mạnh Thiên Sở vốn quen với quạt máy và máy lạnh, không thể chịu nổi cái nóng này, thế là Phi Yến phải theo sau hắn cầm cái quạt bồ thật to quạt lấy quạt để, kết quả bao nhiêu mồ hôi trên người hắn chạy hết sang người nàng. Chương 111, án công tử của chi phủ bị giết. Vip Vạn Đần. Hạ Phượng Nghi nhìn tình cảnh ấy rất tức cười, nói, phu quân, hay là chúng ta đến Thiên Trúc tự dâng hương, thuận tiện giải nóng. Ở đó rừng cây dày đặc, rất thoải mái. Thiên Trúc tự hả? Mạnh Thiên Sở quay lại nhìn tiểu nha hoàn Phi Yến đang đứng phía sau, cười hề hề ra vẻ rất tặc, ai, chúng ta có đi Thiên Trúc tự không? Nô tỳ sao mà biết được, thiếu gia và thiếu phu nhân làm chủ đi. Phi Yến nhớ tới tình cảnh lăn xuống núi, hai má ửng hai đóa hồng. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn trời, nói, đã sắp trưa rồi, hay là không đi Thiên Trúc Tự nữa?
Quá xa, đi không kịp đâu. Ta thấy gần ngoài thành có mấy ngôi chùa rất mát mẻ thanh tịnh, chúng ta đi thăm thử coi sao, thế nào?
Hạ Phượng Nghi đáp, tướng công nói cũng đúng, trời nóng thế này đi tới Thiên Trúc Sơn chỉ sợ nóng chết thôi.
Chúng ta cứ đến mấy chùa nhỏ ngoài thành tùy hỉ hóng mắt đi.
Đối với nàng chuyện đi dâng hương chẳng qua là muốn đi ra ngoài chơi thôi, ở mãi trong nha môn thật là chán.
Mạnh Thiên Sở dặn dò Mộ Dung Hính Tuyết ở lại thư phòng xử lý công vụ, sau đó dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi xe ngựa của nha môn chuẩn bị xuất phát.
Vừa ra khỏi cửa nha môn, thì họ đã gặp ngay bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Tưởng Vũ hôm nay được nghỉ theo ca nên mặc đồ thường tùy tiện đi lòng vòng.
Mạnh Thiên Sở khi vừa mới đến Hàng Châu đã giúp phá án đặt thây trước cổng nha môn, giải oan khuất cho Vương Dịch và Tống Tưởng Vũ, cho nên hai người cảm kích hắn sát đất, thấy cả nhà định ra ngoài liền cười ha hả hỏi đi đâu, biết là ra ngoài thành dân hương liền anh dũng nhận đi theo xe bảo hộ.
Mạnh Thiên Sở rất hân thưởng tính cách sảng khoái của Vương bộ đầu, cũng lười không nói lời thừa, nhờ thay thêm càng xe, mỗi bên một cái để hai người ngồi rồi rục ngựa kéo ra cổng thành. Lần này họ lên núi dâng hương du sơn ngoạn thủy mãi tới tối mới trở về thành Hàng Châu.
Xe ngựa của họ về đến cổng thành, Mạnh Thiên Sở đã từ xong cửa xe nhìn cửa thành đã bị ngăn lại, có một đội ngũ rất dài đang đứng chờ các quan binh kiểm tra từng người một.
Mạnh Thiên Sở vén rèm nói với Vương bộ đầu, Vương bộ đầu, ông đi xem coi chuyện gì vậy?
Vu Ân bộ đầu đáp ứng dừng xe lại, xuống dò hỏi tình hình.
Vương bộ đầu bước tới trước cổng thành, phát hiện sĩ tốt thủ cửa thành rất hung hăng, động tác kiểm tra rất thô lỗ.
Những lao ba cánh hơi có chút không thuận heo, liền bị đè xuống ẩu đả.
Ông ta không khỏi nhíu mày, chậm bước đến bên cạnh một trung niên thư sinh, hỏi, xin hỏi vị huynh đài này, sao cổng thành lại găng quá vậy?
Thư sinh ấy hạ giọng đáp, công tử Kha chủ của chi phủ Kha Càn Kha đại nhân đã chết rồi, nguyên nhân không rõ. Cho nên Kha đại nhân hạ lệnh lập trạm trang nghiêm, còn thu phí bảo chứng, nói là sau này cha ra chân tướng rồi sẽ trả lại.
Làm gì có đạo lý đó chứ?
Lập trạm tra xét lại còn thu phí bảo chứng.
Ừ, bộ không phải muốn nhân cơ hội này thu món tiền béo bở hay sao?
Thu nhiều ít.
Một người 100 văn.
Vương bộ đầu cảm ơn thư sinh, quay trở lại xe ngựa, sư gia, chúng ta muốn qua cổng thành e là phải gặp chút trắc trở à?
Mạnh Thiên Sở thò đầu ra ngạc nhiên, vậy à?
Vì sao?
Con trai của chi phủ đại nhân Kha chủ đã chết rồi, nguyên nhân không rõ.
Mạnh Thiên Sở nhíu mày, con trai của chi phủ đại nhân chết rồi.
Chúng ta sao lại không hay vậy?
Có thể là hôm nay chúng ta rời khỏi thành thì hắn chết, chi phủ đại nhân hạ lệnh thiết lập trạm tra xét, còn phải thu phí bảo chứng.
Tra cái gì a?
Mạnh Thiên Sở hậm hực nói, nếu như nguyên nhân chết người không rõ, ngay cả có phải là bị người ta mưu sát không còn chưa tra ra, thế mà lập trạm bắt hung thủ, bắt ai a?
Còn không phải là muốn mượn cơ hội vơ vét cho ngập sao?
Vương bộ đầu vội hạ giọng nói, thưa
sư gia, lời này không thể nói loạn, đây là mệnh lệnh của chi phủ đại nhân đó a.
Mạnh Thiên Sở gật đầu, thôi được, lên xe thôi.
Vương bộ đầu nói, dạ.
Xong lên xe ngựa, giục xe quát, tránh đường.
Công vụ nha môn, mau tránh đường.
Xe ngựa đến cửa thành bị một sĩ tốt cao ốm chặn lại, bước tới hỏi với vẻ rất dữ dằn, các ngươi từ đâu đến, đi đâu?
Nói xong, ánh mắt có vẻ gian tà nhìn vào trong xe.
Vương bộ đầu tuy là bộ khoái, nhưng gặp phải binh lính cũng không còn cách nào, chỉ đành ráng nuốt cơn giận đáp, chúng ta là người của nha môn huyện Nhân Hòa.
Sĩ tốt đó quay lại nháy mắt ra hiệu cho một sĩ tốt khác, người đó gật đầu, chuyển thân đến phong trực ở cửa thành.
Sĩ tốt lưu lại hỏi tiếp, nha môn à?
Yêu bài đâu?
Hôm nay Vương bộ đầu và Tống Tường Vũ nghỉ phép, do đó chỉ mặc đồ thường.
Y sờ sờ vào lòng, phát hiện không mang theo yêu bài, đành mỉm cười nói, chúng ta là bộ khoái của nha môn huyện Nhân Hòa thật, ngồi trong xe chính là sư gia của chúng ta.
Trong lúc nói chuyện, một người trong bộ dạng quân quan bước tới, vóc dáng cũng không kém gì Vương bộ đầu, thân hình khôi ngô, mặt đầy râu, khoảng chừng 3-40 tuổi, trên trán có một vết thương rất rõ.
Sĩ tốt thấy người đó tới, lập tức cười toét mặt, tiểu kỳ đại nhân, những người này nói là người trong nha môn huyện Nhân Hòa, nhưng không đưa ra yêu bài, làm sao đây?
Nghe theo lời thì vị quân quan này có chức vụ là tiểu kỳ, tương đương tiểu đội trưởng trong quân đội hiện nay.
Tiểu kỳ nghe thế sầm mặt bảo, lời thừa gì thế, không có yêu bài thì ai biết hắn là quỷ quái phương nào.
Mẹ! Nhất luật thu phí, đưa yêu bài ra thì thối tiền lại.
Nói xong đưa mắt nhì vào trong xe là người nào?
Lao tử coi thử.
Nói xong bước đến trước xe ngựa, đưa tay định vấn rèm, Vương bộ đầu vội chụp tay đi lại.
Vương bộ đầu trời sinh thần lực, đòn chảo này rất mạnh, tên tiểu kỳ đó chỉ cảm thấy thân người như địa giật, biết là gặp phải cao nhân, sắc mặt biến hẳn, nhưng không dám phát tác.
những quân sĩ khác thấy chỗ này xảy ra vấn đề, án tay lên cán đao vây lại. Tiểu Kỳ thấy nửa người tê dại, vội quát lui quân sĩ, cười rồi với Vương Bộ Đầu, vị huynh đài này, bổn quan là phụng mệnh hành sự, vào ra cổng thành đều phải kiểm tra, mong thông cảm. Mạnh Thiên Sở ở trong khoang xe nói vọng ra, không sao, Vương Bộ Đầu, cứ để hắn xem đi, bọn họ cũng phụng mệnh hành sự, chúng ta đừng làm khó họ. Vương Dịch cũng không dám làm quá, từ từ bỏ cổ tay tên Tiểu Kỳ ấy ra. Tiểu Kỳ xoa xoa cổ tay, bước tới trước cẩn thận vén một góc rèm xe ngựa nhìn vào trong, thấy có một nam tử trẻ tuổi ngồi cùng hai thiếu nữ. Nam dĩ nhiên là Mạnh Thiên Sở có thân hình vạm vỡ, dựa vào người hắn là Hạ Phượng Nghi, bên cạnh là nha hoàn Phi Yến. Tiểu Kỳ vừa nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt luân của Hạ Phượng Nghi mặc bộ đồ hồng cánh sen, trên còn có khăn choàng màu đỏ, môi đỏ răng trắng, tức thời mắt sáng rực lên. Người đời có câu tô hàng xuất mỹ nữ, trong khi đó bản thân y thân ở Hàng Châu Thành mà chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc thế này. Mắt tên Tiểu Kỳ này lạc lên người Hạ Phượng Nghi là không còn rời đi được nữa, nhịn không được nuốt nước bọt một cái ực. Hạ Phượng Nghi chán ghét ngoảnh mặt sang một bên, Phi Yến thì trừng mắt nhìn hắn,